Chương 418, tối hậu thư chương 418, tối hậu thư sở cảm giác mình giống như là vào đầu đã trúng một vậy. Vừa mới sinh ra làm mưa làm gió mộng đẹp bị gõ cái vỡ nát. Hắn biết rõ, Dạ Vân Bá tức nhìn xa trông rộng, sắc phong đi nghỉ sẽ phu nhân tự nhiên sẽ có đầy đủ đạo lý. Thế nhưng là, đã người được lợi lớn nhất là đi nghỉ sẽ, như vậy về sau toàn bộ dịp phịt gia tộc lãnh địa bên trong, lớn nhất công tử bột chẳng phải lại biến thành bị đồn sao? Vậy bản thân không thèm đếm xỉa đã trúng bữa kia đánh, còn muốn hãm hại hổ giặt ý nghĩa ở đâu? Thiệt thòi lớn rồi a. Không chỉ lạt sổ, tại chỗ các quý tộc càng là ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không người nào dám tin tưởng mình vừa mới nghe được cái gì. Thằng đến Dạ Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ đây được hưởng Tuyết Phong lĩnh toàn bộ lãnh địa, cũng có được trị an, thu thuế, chứng minh hết thể quý tộc vốn có nghĩa vụ cùng quyền lực. Lúc này, các quý tộc mới xác định bản thân vừa mới nghe được nội dung cũng không phải là ảo giác. Dù là nghi thức còn chưa kết thúc, nghị luận liền đã không thể ngăn chặn. Nữ tử tước, thật hay giả? Vệ xạ xin nam tức vô ý thức khò khè lấy bản thân chùi lùi đầu. Dạ Vân dạng này cử động hoàn toàn lật đổ hắn có từ lâu quan niệm. Nữ tính tử tức hai cái này danh từ hắn đều nhận biết, có thể bọn chúng làm sao lại có thể tổ hợp đến cùng đi đâu? Mặc dù cũng sớm đã hướng Dạ Vân hiệu chung, nhưng thời khắc này Vệ xạ xin nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Bởi vì này mang ý nghĩa một nữ nhân bỏ đến trên đầu của hắn. Hắn về sau lại muốn đối một nữ nhân đi hạ vị giả lễ tiết. Chẳng lẽ Dạ Vân bá tức cho rằng tại chỗ sở hữu nam tước cũng không bằng đi nhị sẽ một nữ nhân sao? Ý nghĩ này nổi lên, lại bị Vệ xạ xin bóp tắt, thay vào đó là một loại bất an. Bởi vì ngay cả hắn đều sắp nhịn không được như thế suy nghĩ, đang ngồi cái khác nam tức thì càng không có khả năng ngoại lệ. Đúng là điên rồi. Tạ Lón Nhi tử hí đỡ chén rượu trong tay nghiêng, rượu dịch tưới đến mu bàn chân, tươi thấu hắn thích nhất dày, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn thực tế không thể lý giải Dạ Vân làm như thế ý nghĩa vị trí. Tại các quốc gia giữa quý tộc tranh luận ai quốc gia càng thêm bình đẳng, văn minh lúc, các quý tộc đều sẽ lấy chính mình quốc gia trong lịch sử có bao nhiêu bị thụ phong nữ tính quý tộc đến nêu ví dụ, từ đó lẫn nhau ganh đua so sánh, lấy số lượng nhiều làm minh. Có thể chính là bởi vì nữ tính thụ phong quá mức hiếm thấy, cho nên mới sẽ bị lấy ra so sánh a. Đế quốc lần trước xuất hiện chân chính được sách phong nữ tính quý tộc, được ngược dòng tìm hiểu tới khi nào rồi? 100 năm trước, 300 năm trước nước Cộng hòa thời kỳ, vẫn là càng xa xưa thứ nhị vương triều thời đại. Coi như Dạ Vân thật muốn viễn chinh thú nhân đế quốc, cần phải có người tọa trấn hậu phương, kia đi nghỉ sẽ bản thân liền là hắn thúc mẫu, tại Dạ Vân lúc rời đi liền có khống chế toàn bộ lãnh địa quyền lực. Lui một vạn bước tới nói, cho dù muốn phong, đi nghỉ sẽ cũng không phải không có nhi tử, sát phong vị đồn vì tử tức không tốt sao? Cần gì phải không tiếc đắc tội nhiều như vậy quý tộc, cũng muốn vẽ bởi thêm chuyện đâu. Mang theo nghi hoặc ánh mắt, thì đờ nhìn về phía phụ thân của mình. Tạ Lọn xanh xám sắc mặt bên trên, khoe miệng tại không ngừng run rẩy, hiển nhiên nếu không phải còn có lý trí, nhất định sẽ chửi ầm lên. Trên thực tế, Tạ Lọn cũng xác thực ngay tại trong lòng giận mắng Dạ Vân. Khốn nạn nong mật nhỏ nửa người dưới khống chế nửa người trên ngu xuẩn cùng mình thúc mẫu làm ở chung với nhau vô lại chờ một chút từ ngữ ở trong lòng phun ra ngoài. Hắn là thật sự bị Dạ Vân khí đến. Trước đây tại Tạ Lọn tấn thăng nghi thức bên trên, Dạ Vân cùng hắn vạch mặt một phen cãi lộn, liền để hắn thật mất mặt. Tỉnh táo lại suy nghĩ qua đi, Tạ Lọn cảm thấy, Dạ Vân sở dĩ phải cao điệu tuyên bố tiến công thú nhân đế quốc, vì đơn giản chính là trừ khử Anthony cái chết mang tới ảnh hưởng, hướng quốc vương bệ hạ biểu trung tâm. Trên bản chất, đây chính là một trận chính trị làm giám nha. Tú đã làm qua, về sau liền nên suy xét càng thêm thực tế vấn đề, cho nên lần này Tạ Lọn tới, chính là nghĩ nhân cơ hội này, cùng Dạ Vân thật tốt thương lượng một chút. Đồng dạng đều là đánh, thú nhân đế quốc lại xa như vậy tại sao không đi công lược huyết tình cao điệu đâu? Cũng không có từng muốn đến, Dạ Vân vậy mà cho hắn như thế lớn một phần kinh hỉ. Dạ Vân không tiếc đánh vỡ trăm ngàn năm qua ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, sát phong đi nghỉ sẽ làm tử tước, vì chính là có thể ở lúc rời đi nắm giữ một cái ổn định hậu phương. Mà đem Tuyết Phong lĩnh giao cho đi nghỉ sẽ trưởng khống, thì là vì tăng cường đi nghỉ sẽ trong tay lực lượng, nhường nàng tại xử lý lãnh địa lúc không chỉ có tên còn có tính thực chất quyền lực làm lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là tại đối toàn bộ nọ hành tình tuyên cáo, hắn tiến công thú nhân đế quốc cử động bắt buộc phải làm. Thế này sao lại là cái gì sát phong nghi thức, quả thực chính là cho hắn Tạ Lọn tối hậu thư. Vô luận Tạ Lọn cái này tổng đốc có đồng ý hay không, Dạ Vân đều sẽ khư khư cố chấp. Repeat, trường thịnh bất hủ. Đi nỉ sẽ thanh âm thanh hô to, sau đó đứng thẳng lưng lên, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Dạ Vân, hốc mắt đã trở nên đắt. Tử tước tức vị, là vinh dự, là trách nhiệm, đối đi nỉ sẽ tới nói, trọng yếu nhất, là Dạ Vân đối nàng năng lực công nhận cùng khẳng định. Cũng là cho nàng nhi tử vì đồn, lưu lại một đầu đường lui. Dù là về sau vì đồn lại không nên thân, có tước vị là tử tước bên người, cũng có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời. Nhưng vui sướng sau khi, đi nỉ sẽ trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng. Nàng biết rõ Dạ Vân làm như thế là quyết định muốn đi viễn chinh thú nhân đế quốc, có thể đường xá từ từ, thú nhân đế quốc lại hoàn toàn bị dị tộc chiếm cứ, chuyến này sự nguy hiểm xa so với tiến công ấy võ lúc còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nàng vô pháp ngăn cản Dạ Vân hành động, duy nhất có thể làm chính là làm tốt Dạ Vân hậu thuẫn, một mực nắm chặt dịp phịt gia tộc lãnh địa bình ổn vận chuyển. Một tiếng cong giòn tan, thiên hạ đệ nhất kiếm bị Dạ Vân thả lại đến bên cạnh chiến kệ, vậy mang ý nghĩa sắc phong nghi thức chính thức kết thúc. Vui vẻ âm nhạc tấu vang, tiệc rượu chính thức tổ chức. Chương 418, tối hậu thư 2, chương 418, tối hậu thư 2. Mạn Sen Nhi bưng lấy một chén nước mắt thiên sứ, tựa ở bên tường ngơ ngác xuất thần. Nàng xuất thân từ thành Gờ Dạ Sơ Hắc Bang, 9 năm trước tử vong chi thủ giáo đoàn chiến tranh bên trong, Dạ Vân phản công giết vào thành Gờ Dạ Sơ, vậy chỉnh hợp hạ thành khu Hắc Bang, nàng cũng liền trở thành Dạ Vân thuộc hạ, về sau chậm rãi biến thành Đi Nị Sệ chuyên môn hộ vệ. Bây giờ nhìn thấy Đi Nị Sệ có thể thụ phong tước vị là tử tước, nàng cũng cùng có bình yên. Nhưng Mạn Sen Nhi trong mắt nhưng không có bao nhiêu nhẹ nhõm, bởi vì nàng thực tế quá rõ ràng, tại nọ hành tinh, một nữ nhân muốn ra mặt là kiện gian nan dường nào sự tình. Cho dù thật sự làm ra thành tích, cũng không biết còn có bao nhiêu tin đồn đang chờ Đi Nị Sệ. Mạn Sẩn các hạ, một đạo mềm nhắn giọng nói vang lên, mặc màu da cam váy dài đỏ dịn phu nhân bỗng nhiên đi tới. Mạn Sẩn là Mạn Sen Nhi đối ngoại danh tự, càng thêm nam tính hóa, bởi vì nàng ở trước mặt người ngoài, từ đầu đến cuối đều là một bộ nam tính ăn mặc. Đi Nị Sệ phu nhân, a không, hiện tại nên xưng hô nàng là Đi Nị Sệ đại nhân rồi. Đỏ dịn phu nhân nhu hòa cười, mang trên mặt đỏ ửng, hiển nhiên đã có một chút say, như vậy lớn biệt vui, ngươi nên cười nhiều một chút. Nói, nàng tiến lên hai bước, túi đầu nằm ở Mạn Sen Nhi bên hai, dù sao, cùng là nữ nhân, ngươi nên làm cho này sự kiện cảm thấy vui vẻ. Mạn Sen Nhi đẩy ra đỏ dịn, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Trong chén rượu dịch phản chiếu lấy Mạn Sen Nhi khuôn mặt, nàng dư quang quét qua, xác nhận trên mặt mình trang điểm không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, tiết hầu bên trên giả hầu kết cũng còn tốt tốt đợi tại nguyên chỗ. Không dùng kinh ngạc như vậy. Đỏ dịn phu nhân thấp giọng nói, ngươi bộ dáng này giấu giấu nam nhân vẫn được, nhưng không giấu giếm được ta. Mạn Sen Nhi không tỏ rõ ý kiến, đỏ dịn phu nhân tìm ta là có chuyện gì không? Muốn tìm ngươi uống uống rượu không được sao? Đỏ dịn trêu chọc, nhưng nhìn thấy Mạn Sen Nhi trên mặt không tín nhiệm, liền thành khẩn nói, đương nhiên cũng là vì thông qua ngươi để lấy lòng một lần Đi Nị Sệ. Dù sao nàng trở thành tử tước, chờ Dạ Vân rời đi về sau, dịp vị gia tộc tất cả công việc liền đều sẽ do nàng đến xử lý, ta đương nhiên được sớm tạo mối quan hệ rồi. Mạn Sen Nhi vẫn là không tin, đã như vậy, ngươi đại khái có thể trực tiếp đi tìm nàng, mà không phải tới tìm ta. Đỏ dịn nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại Đi Nị Sệ bên người cũng không thiếu ta người như vậy. Làm sao có thể, ngươi vừa mới lại không phải không nhìn. Đến. Mạn Sen Nhi còn chưa nói hết, người liền đã sửng sốt. Bởi vì nàng chợt phát hiện, Đi Nị Sệ bên người chẳng biết lúc nào bu đầy người, mà lại đều là có mặt mũi nam tính quý tộc, trong đó không thiếu trước đây những cái kia cả kinh như cha mẹ chết ra hỏa. Phúc. Đỏ dịn phu nhân cười ra tiếng, chuyển động bước chân cùng Mạn Sen Nhi song song đồng dạng tựa vào trên tường, tại Mạn Sen Nhi bên tai thổi hơi, ngươi cảm thấy vừa mới Dạ Vân tuyên bố quyết định thời điểm, bọn hắn từng cái cả kinh nói không ra lời, giống như một giây sau liền muốn cùng Đi Nị Sệ không đội trời chung, liền cho rằng Đi Nị Sệ nhất định sẽ chịu đến lạnh nhạt, đúng hay không? Ngươi còn quá trẻ. Uống một ngụm rượu, Đỏ dịn ánh mắt càng phát ra loé sáng, không nói đến bọn hắn còn muốn bận tâm Dạ Vân mặt mũi, coi như không có, Đi Nị Sệ vậy quả thật thành rồi một vị tử tước, tay cầm lượng lớn tài nguyên tử tước. Cái gọi là quý tộc a, chính là một loại quyền lực độc vật. Chỉ cần quyền lực của ngươi so với bọn hắn lớn, có năng lực tổn thương bọn hắn, hoặc là cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ như chó đụng lên đến. Chỉ cần có chỗ tốt, coi như để bọn hắn đem mình cởi sạch đưa đến một cái già 70-80 tuổi nam nhân trên giường, trong bọn họ cũng phần lớn rất vui lòng đâu. Chớ nói chỉ là nữ nhân đảm nhiệm tử tước chuyện như vậy. Một phen có chút sinh động, nhưng Mạn Sen Nhi lại không thích loại này ngạo mạn tư thái, lén lút đâm nói, đem quý tộc nói như thế không chịu nổi, chẳng lẽ chính ngươi không phải một vị quý tộc? Ta đương nhiên là quý tộc, một dạng khát vọng quyền lực, hướng tới quyền lực. Đỏ dịn nửa xoay người, ngón tay chỉ tại Mạn Sen Nhi bả vai, một chút xíu hướng nàng cổ họng tìm tòi quá khứ, cho nên ta cũng rất nguyện ý xuất hiện ở trên giường của ngươi. Mạn Sen Nhi điện giật một dạng đứng dậy, phất tay đánh rớt Đỏ dịn ngón tay, ngươi đơn giản không thể nói lý. Nói xong liền cũng như chạy trốn rời đi. Đỏ dịn phu nhân cười khanh khách, đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng là thật cảm thấy vui vẻ, Dạ Vân hôm nay đã có thể sắp phong Đi Nị Sệ một nữ nhân vì quý tộc, tương lai chưa chắc liền không có thứ nhì cái, thứ ba cái. Đã như vậy vì cái gì, kế tiếp không thể là nàng đâu. Tiệc rượu náo nhiệt, có vây quanh Đi Nị Sệ, có vây quanh Dạ Vân, còn có vây quanh Tạ Lọn cùng Thomas. Đương nhiên, tân tấn nam tức Ezic bên người vậy vây đầy chúc mừng người. Bất quá cũng có giống như Đỏ dịn, không đi lẫn vào những cái kia náo nhiệt. Cũng tỉ như Simon. Vị này từ 11 năm trước liền bắt đầu đi theo Dạ Vân trinh sát đội trưởng, vừa mới mở rộng lãnh địa kỵ sĩ, sớm đã từ thiếu niên trưởng thành là ổn trọng thanh niên. Từ nhỏ lột ra thủ hạ tìm đường sống trong chỗ chết, để hắn đôi rất nhiều chuyện đều nhìn được phai nhạt, tại hướng lao cấp trên Ezic chúc mừng, lại cùng Linh nói hai câu nói về sau, liền trở lại thê tử Jenny ngồi xuống bên người. Jenny là Dạ Vân vong thế nạ sĩ phu nhân tiếp thân thị nữ, sớm tại nạ sĩ còn sống lúc liền cùng Simon định ra rồi hôn ước. Mà ở nạ sĩ sau khi chết, Simon cũng không có vì vậy giảm bất đối Jenny yêu cùng chú ý, cái này khiến Jenny phi thường cảm kích. Đối Simon chiếu cố càng là từng ly từng tí. Nàng biết rõ Simon vừa mới uống rượu, liền đem một ít bình sữa chua đẩy lên Simon trước mặt, nhìn hắn một chút xíu uống hết. Chương 418, tối hậu thư, 3, chương 418, tối hậu thư, 3, Simon buông xuống cái hũ, lau đi khỏe miệng, quay đầu nhìn về phía Jenny, trên mặt ta có cái gì đổ vật? Không có. Jenny phủ nhận nói, chỉ là sợ ngươi không vui. Vậy làm sao lại đâu? Simon có chút kỳ quái mà nói, bá tước đại nhân vừa mới phát triển ta đất phòng, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ lòng tham không đáy? Ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy. Jenny nắm chặt rồi Simon bàn tay, nhẹ nhàng cắn môi, chỉ là vừa mới Đi Nị Sệ phu nhân thụ phong lúc, ta xem Ezic đại nhân tựa hồ có chút thụ đặc kích, Linh kỵ sĩ cũng không phải rất vui vẻ, cho nên mới có chút lo lắng ngươi. Jenny quá chính hiểu rõ trợ phu, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình cho tới bây giờ đều cứng nhắc, bảo thủ, là một cực kỳ trọng thị quý củ, vô cùng có nguyên tắc lạc hậu nhân vật. Ta đối Đi Nị Sệ phu nhân được sách phong tử tước, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Simon méo méo rèn nhì lòng bàn tay, dù sao, ta cũng là từng thấy nạ sĩ phu nhân ra trận giết địch. Hiểu nhau giữa phu thê, chỉ cần một câu liền đã đầy đủ. Rèn nhì rõ ràng Simon ý tứ. Simon để ý nguyên tắc, để ý là phải chăng công bằng. Có đúng hay không nữ nhân, cũng không phải là tiêu chuẩn cân nhắc, nạ sĩ có năng lực, Simon liền bội phục, công nhận nạ sĩ, đi nhì sẽ có năng lực, Simon đương nhiên một dạng công nhận. Tiệc rượu càng ngày càng náo nhiệt. Nhất là làm Tạ Lọn hầu tức cuối cùng rời đi, Dạ Vân cùng Đi Nghị sẽ một đợt cùng Thomas đại chủ giáo rời sân về sau, bầu không khí liền càng thêm hòa hợp mà nhiệt liệt. Bọn thị nữ dáng người như hồ điệp xuyên qua, đưa lên một chén chén nước mắt thiên sứ, lại đem ly rượu không từng cái bưng đi, vận rộn phía dưới, bếp sau phụ trách rửa sạch chén rượu nhân thủ cũng bắt đầu không đủ, đến mức sau này bưng lên cái chén cũng còn sẽ treo chút vết nước. Nhưng không người để ý hết thảy lục đục với nhau đều ẩn vào dưới mặt nước, hôm nay chỉ cần thoải mái vui uống. Giờ khắc này không có cái gì phái hệ phân chia, bọn họ đều là Dạ Vân hạ thần, kể vai chiến đấu huynh đệ cùng chiến hữu. Không có cái gì là một chén nước mắt thiên sứ không giải quyết được. Một chén không được, vậy liền một thùng. Tân tấn kỵ sĩ cùng trong quân bọn hậu bối chia thành hai nhóm, mặt đối mặt tranh tài uống rượu. Nấc. Hồ Hạ ngửa đầu chút xuống một chén rượu, đứng đây chén rượu lung lay, ra hiệu mình đã toàn bộ uống sạch, hồng quang đầy mặt cười lớn, thế nào, thế nào? Ta là giết không được người, nhưng luận uống rượu, các ngươi đều không được. Lấy bê nghệ ánh mắt quét qua xung quanh, Hồ Hạ hưởng thụ lấy giờ khắc này thành tựu. Bởi vì cái khác mấy vị tân tấn kỵ sĩ đều đã chết trận. Linh cầu ôm chai rượu ngáy lên. Bộ bị cùng bộ dịch lẫn nhau lôi kéo tay. Hai người không biết nói cái gì, nhìn nhau khóc được khóc không thành tiếng, một bộ muốn kết bạn bỏ trốn bộ dáng. Dạ có gì chẳng biết lúc nào đã tuột đến dưới đáy bàn, một vị khác tân tấn kỵ sĩ vã đỡ đang muốn đem người nổ ra tới, nhưng nắm lấy lại là cổ chân của mình và bản thân phân cao thấp. Đến như đối diện trận doanh cũng đã thanh lý được không sai biệt lắm rồi. Têu gào cái gì đâu? Ta là không cùng ngươi nghiêm túc mà thôi. Người lùn xám tí nạt lung la lung lay đứng lên, nhìn xem xung quanh nằm một đám nổn ngang lộn xộn ra hỏa, định lấy cuống họng la lớn, tỉnh. Các ngươi những này ngớ ngẩn, chúng ta nhưng là muốn đi tiến đánh thú nhân. Cái này nếu là trên chiến trường, các ngươi cứ như vậy, như thế nhận thua sao? Cái này chiêng vỡ giống như cuống họng thành công đem mọi người tỉnh lại, Linh Cẩu ngồi thẳng người, đừng. Huyết. Nổ nước miếng, Linh Cẩu nói, đừng ở kia nói hiệp nói bượng, nơi này là chiến trường sao? Thú nhân đâu, nào có thú nhân? Tại sao không có? Đi nạt thích nhất chính là cùng người tranh cãi, nghe vậy đông một tiếng nhảy lên cái bàn, nắm lên hai cái bình rượu ngậm lên miệng, hàm hàm hồ hồ nói, thấy không? Thú nhân. Răng nanh răng tộc thú nhân. Đua thú nhân. Hiện tại, ta giống các ngươi những này vô năng nhân tộc khởi xướng khiêu chiến, ai có thể uống đến qua ta, ai liền có thể cưới được chúng ta răng nanh răng nhất tộc công chúa. Linh Cẩu nghe xong vậy đằng một tiếng đứng dậy, được, vậy ta liền muốn nhìn xem, nhà các ngươi tộc công chúa dáng dấp ra sao. Công chúa? Cái gì công chúa? Lúc đầu ghé vào bên cạnh bàn sồ ngẩng đầu, cái gì công chúa, đều phải là của ta. Tránh ra. Linh cầm lên, cái này công chúa, nhất định phải là ta nhi tử. Bình rượu tiếng va chạm không dứt bên hai, từng bình rượu lại bị bọn hắn đổ xuống dưới. Hồ Hạ quơ đầu nhìn xem đây hết thảy, cũng không có gì bị lãng quên bất mãn, chính là trong lòng có cái nghi hoặc xoay quanh không đi, răng nanh răng tộc, giống như chính là dã trư nhân tới. Một trận yến hội kết thúc, thành hùng ngưng lại dần dần trở lại trước đây bình tĩnh. Vô luận nguyện ý hoặc không nguyện ý, nọ hành tỉnh các quý tộc cũng dần dần tiếp nhận rồi đi nghị sẽ vị nữ tử này tức sinh ra. Hùng ngưng quân toàn bộ 6 cái quân đoàn chỉnh biên hoàn thành. Hùng ngưng quân thứ nhất, thứ nhị quân đoàn lệ thuộc trực tiếp Dạ Vân, thứ ba quân đoàn do Ezic dẫn đầu, thứ tư quân đoàn do Linh chấp trưởng, bộ dịch cùng Dạ Cọ Dậy, và đỡ cùng bố bị thì thành đôi cộng tác, riêng phần mình đảm nhiệm chính phó tay, chỉ huy thứ 5, thứ 6 quân đoàn. Simon thì phụ trách thống lĩnh độc lập trinh sát đại đội. Thời gian chuyển rời, băng tuyết dần dần tan rã. Quang minh lịch năm 1204 ngày 17 tháng 3, mưa xuân phương nghỉ. Một chiếc xe ngựa dừng ở thành Hùng Ưng cổng. Từ đó đi xuống một nữ nhân, người khoác bạch bào, tóc như tơ vàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thành Hùng Ưng cửa thành. Ánh mặt trời chiếu chiếu bên dưới, ánh mắt của nữ nhân là bảo thạch giống như thâm trầm lam. Chương 419, Titan con non chương 419, Titan con non thời gian trở lại Dạ Vân sắc phong tước vị không lâu sau. Tên đế quốc vương đô, vương quyền cao đỉnh. Bệ hạ nên rời giường. Đang ngủ say cần 16 nghe được thị nữ kêu gọi. Trên giường chờ mình, hắn hàm hàm hồ hồ hỏi, lúc nào? 5 điểm vừa qua, thủ tướng đại nhân bọn hắn ngay tại thư phòng đợi ngài. Đám này lao bất tử. Tên 16 lầu bầu một câu. Hắn cơ hồ là qua nửa đêm mới ngủ, bây giờ mới vừa vặn quá khứ không đến 5 giờ, thật sự là mệt mỏi đến muốn mạng. Có thể mắng thì mắng, nhưng tên 16 biết rõ, nếu là không có việc gấp, những lao gia hỏa kia cũng sẽ không vội vàng chạy đến, liền không thể không cưỡng ép mở ra khô khốc con mắt. Hắn đẩy ra bên người ngủ say thiếu nữ, ngáp một cái đứng dậy, giải khai áo ngủ dây băng. Thị nữ kia dung mạo tuyệt mỹ, mang theo thiếu nữ đặc lưu thẹn thùng cùng thanh xuân cảm giác, nhất là bên miệng mọc lên một viên nốt ruồi duyên, để cả trương gương mặt càng thêm giàu có sức hấp dẫn. Đặt ở bất luận cái gì một nhà ca kịch viện, cũng sẽ là hoàn toàn xứng đáng minh tinh. Ra ngoài đã có phụ trách mũ áo, dựa mặt thị nữ tại ánh đến bên trong nhỏ giọng vào nhà, tỉnh cất bước đi ra ngoài. Lúc này trời còn chưa sáng, vương quyền cao đình bên trong, hành lang một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nhìn ngoài cửa sổ còn tại ngủ say mình nạ gạ, tên mưa sâu trong lòng càng thêm bực bội, liền xem như trong thành phú thương, lúc này cũng ở đây thật tốt đi ngủ đâu. Lập tức sinh ra một loại cái này vương vị không cần cũng được cảm khái. Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút. Một đường đi tới thư phòng, mặc dù sớm biết người tới đều có ai, nhưng nhìn thấy kia từng trương mặt mò, trong lòng của hắn vẫn là chán ngán một lần. Trong phòng hết thảy 4 người. Đầu tiên đương nhiên là 7 ngón tay thủ tướng Hamilton, tay trái chỉ còn ngón cái, ngón út hai ngón tay, giống như một chỉ sống con cua, cũng không nói mang găng tay che lấp một lần. Sau lưng hắn là ẹ gì hạt công tước, Ferdinand công tước cùng với gột phở y ẹt công tước. Ba vị này bên trong, ra nhất chính là tài chính đại thần gột phở y ẹt, 80 ra mặt, một vệ tròm dâu dê có chút phong tao. Quân sự đại thần Ferdinand mặc dù đã có hơn 70 tuổi, nhưng lâu dài tập võ, thể trạng, tinh lực đều là sung túc nhất, mi tâm mọc ra một viên lớn mất rồi. Mà nội chính đại thần ẹ gì hạt rõ ràng mới vừa vặn 60 tuổi, lại là mấy người trông được lên nhất là già yếu cái kia, trắng loa tóc, dâu ria nối thành một mảnh, giống như là chỉ tóc trắng chó sủ. Cái này bốn người lúc đầu đều riêng phần mình ngồi, nhìn thấy tên 16 đến cùng nhau đứng dậy, quốc vương bệ hạ. Tên 16 ngồi vào bàn đọc sách phía sau, nghiêng dựa vào trên ghế gật gật đầu, ra hiệu đám người tòa hạ. Duy chỉ có ẹ gì hạt còn đứng ở nơi đó, bệ hạ, thân là quốc vương, phải có một vị quốc vương uy nghiêm, ngại như vậy quần áo không chỉnh tề, thật sự là có mất. Xuyệt. Tên 16 đem một ngón tay dựng thẳng tại bên môi, chỉ ngoài cửa sổ, nghe được cái gì sao? Ẹ gì hạt sững sờ, không có, bệ hạ. Không nghe thấy là đúng rồi. Tên 16 không nhịn được nói, hiện tại mới rạng sáng 5 điểm vừa qua, liền xem như sở sản nuôi gà cũng còn không có gọi, thuận tiện nhắc tới, sở sản là của ta đầu bếp nữ, nàng rán trứng gà tương đương mỹ vị, tóm lại ta dậy được so gà còn sớm, là tới nghe các ngươi nói chính sự, mà không phải xoắn suýt y phục của ta xuyên được thế nào. Các ngươi nếu là không có chính sự, liền mời ai về nhà nấy, ta còn cần nghỉ ngơi. Bị một trận niệm ai, ẹ gì hạt mặt mo đỏ ửng, bất quá lập tức liền bị che giấu đi, giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng nói, bệ hạ, trước đây ngài hạ lệnh kiếm kia bút khoản tiền đều đã đúng chỗ, chúng ta muốn hỏi một câu ngài, nên xử trí như thế nào. Nghe thế đề tài, tên 16 nhấc lên tinh thần, có chút đoan chính tư thế ngồi, cụ thể phương pháp chúng ta không phải đã định ra rồi sao? Người chết trận mỗi người 20 kim tệ, nếu như là con trai độc nhất trong nhà lại thêm 10 kim tệ, người tàn tật mỗi người 5 kim tệ, đồng thời an trí đến hắn quê quán phụ trách tuần đêm trị ăn. Là cụ thể chấp hành bên trên xảy ra vấn đề. Không phải, vậy hạ. E gì hạt cung kính nói, chỉ là trước đây đánh với ỉn ra một trận, người chết trận tổng cộng 62.274 tên, tàn tật người 10.953 người, cứ như vậy, cộng lại liền muốn 147.395 mai kim tệ. Bây giờ đế quốc Đông Bắc Hát Thủy, ngân tùng hai tỉnh trùng kiến công tác ngay tại triển khai, đế quốc biên luyện lính mới, cũng là một bút to lớn chi tiêu, lại thêm muốn duy trì Đông Bắc phương hướng phòng ngự, tài chính lỗ hổng thật sự là to lớn. Chúng ta muốn hướng ngài xin chỉ thị, phải chăng có thể đem số tiền kia tiết kiệm xuống tới, dùng tại càng thêm hiện thực phương diện. E gì hạt thái độ, cũng là Ferdinand cùng gột Fleur thái độ. Trong đó đương nhiên vậy không tránh được thủ tướng Hamilton ủng hộ. Đối bọn hắn tới nói, những cái kia kẻ nhà quê xuất thân binh sĩ bất quá là số lượng cùng hao tài, chết thì chết, tàn liền tàn, lại chiêu một nhóm cũng là phải. Dù sao đế quốc chưa từng thiếu người, làm gì trên người bọn hắn lãng phí vàng óng ánh kim tệ đâu. Chuyện này không cần thương nghị. Tên 16 ngồi ngay ngắn, ánh mắt quét qua đang ngồi bốn cái lao ra hỏa, đại đạo lý rất nhiều, nhưng các ngươi cũng có đạo lý của mình, ta không muốn, cũng không có thuyết phục ngươi nhóm tất yếu. Các ngươi chỉ cần biết, đây là quốc vương mệnh lệnh, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Cần ta lại công khai tuyên bố một đạo chiếu lệnh sao? E gì hắt lúc đầu cũng không có ôm quá lớn chờ mong, đương nhiên không cần, ý chí của ngài sẽ đạt được quán triệt, bệ hạ. Thủ tướng Hamilton đứng lên, bệ hạ, còn có một việc. Nói. Găng Vĩnh hành tỉnh xảy ra địa chấn, cường độ mạnh, để nơi đó Nam Tức thành lũy đều có rất nhiều bị hao tổn. Trước mắt sơ bộ thống kê, gặp hai họa người đạt tới chí ít 370 vạn người, tổn hại kiến trúc đến trăm vạn mà tính, cấp bách cần trận hai. Tên 16 nhíu mày, chuyện này làm sao không nói sớm? Trong quốc khố còn có bao nhiêu tiền? Tài chính đại thần gột phở ỉ đứng dậy, năm ngoái thu thuế đã tại năm nay mùa xuân tài chính trong hội nghị phân phối hoàn tất, đại đa số đều đã phân phối ra ngoài, đáng tiếp theo thuế khoản muốn 2 tháng sau mới có thể đến bị. Ta không muốn nghe mơ cớ. Tên 16 bực bội khoát tay áo, nói thẳng số lượng. Còn có 57.3372 mai kim tệ. Gột phở ỉ lập tức nói, nhưng nếu như chết trận binh sĩ trợ cấp không thể động, chuyện này đã kéo hai nhiều năm, không thể lại kéo. Tên 16 đứng dậy, có chút nôn nóng dạ bước, trần hai khoản cần bao nhiêu? Gột phở ỉ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không suy xét chủ kiến, chỉ suy xét cứu trợ cùng tạm thời an trí lời nói, cấp phát 130 vạn kim tệ liền có thể khẩn cấp, nhưng nếu là muốn mau sớm để gặng binh khôi phục sinh cơ cùng bình ổn, ít nhất cần 3 triệu kim tệ. Cũng ta dự đoán được không sai biệt lắm. Tên 16 nhẹ gật đầu, cũng là nói có 240 vạn tả hữu lỗ hổng. Các nhà thương hội còn có thể dự chi sao? Hamilton cười khổ một tiếng, bệ hạ, mấy năm trước vì thanh toán chiến tranh bồi thường, chúng ta đã hướng các đại thương hội vay nợ qua, bây giờ còn không có tất cả đều trả xong, mà lại năm nay dự toán đã toàn bộ đều định tốt, nếu là lại mở rộng món nợ quy mô. Tên Mr. Quyết nói, tiền có thể từ từ trả, gặp hai họa nạn dần cũng không thể đợi, cái này bên cạnh chậm một chút, bên kia liền muốn chết đói người. Có người thống trị, ta mới là quốc vương, các ngươi mới là quý tộc, nếu là bình dân đều chết sạch, chúng ta địa vị đều không ý nghĩa. Như vậy, cho bờ rác cùng đờ rẽn thì hai tỉnh hạ lệnh, trước điều động vật tư đi chi viện gặp bình, coi như là tới năm nay thuế phụ, quốc khố vậy động đại trước, lại còn là không đủ lại đi vay nợ. Chương 419, Titan con non, 2, chương 419, Titan con non, 2, gột thở ý ẹt níu lấy tròm dâu dê, cho mày, hiển nhiên ở trong lòng yên lặng tính toán. Mà vị này tài chính đại thần cũng đã trở thành toàn bộ hội nghị tiêu điểm, tên 16, cùng với cái khác ba vị đỉnh cấp quý tộc ánh mắt cũng đều rơi vào trên người hắn. Vậy hạ phương pháp có thể thực hiện. Rất nhanh, ẹ gì hạt cho ra kết luận, căn cứ những năm qua tình huống, hai tỉnh năm nay thu thuế cộng lại hẳn là tại 170-190 vạn kim tệ ở giữa, mà lại khoảng cách gần điều động, chi phí cũng có thể có sở hạ hàng. Cứ như vậy mặc dù biết xáo trộn năm nay bố trí, nhưng ít ra không cần hiện tại liền bay nợ. Vậy liền đi làm đi. Tên 16 gật gật đầu, nhưng biểu lộ cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Dù sao cái này hai tỉnh thu thuế cũng là tính tại năm nay dự toán bên trong, làm như vậy chỉ là tăng nhanh cứu tế tốc độ, trên thực tế chính là phá tường đông, bổ tây tường, nên mượn tiền còn phải mượn tiền, chỉ là về sau kéo kéo thôi. Còn có chuyện gì sao? Tên 16 hỏi. Hạng Newton nói, không có, bệ hạ. Bệ hạ, có việc. DN nện bước chân ngắn nhỏ, đi chậm chậm từ bên ngoài chạy vào, nó hành tỉnh tổng đốc Tạ Lọn hầu tức đưa tới tin gấp. Tên 16 sầm mặt lại. Găng vinh địa chấn đã đầy đủ nhường cho người nháo tâm, hiện tại nó lại ra yêu thiêu thân, không cần nghĩ, nhất định là Dạ Vân lại tại gây sự. Hắn có chút bực bội mà nói, đọc đi. Vâng. DE cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua tên 16 sát mặt, mở ra phong thư nâng lên tấm da dê, cao giọng, không mang tình cảm đọc lên. Tên 16 lặng lặng nghe. Đây là một phong khiển trách hoặc là cảm xúc hóa một điểm nói, là cáo trạng thư tín. Phía trước là dài dòng nhàm chán các loại chào hỏi cùng kinh ý, trung gian lại trình bày Tạ Lọn từ khi đảm nhiệm tổng đốc đến nay có bao nhiêu cẩn trọng, cuối cùng mới chuyển thành đối Dạ Vân công kích cùng chỉ trích, nói cũng phải có lý có chứng cứ. Làm tên 16 nghe tới Dạ Vân muốn đi tiến đánh thú nhân đế quốc lúc, kém chút cười ra tiếng. Thú nhân đế quốc nếu là tốt như vậy đánh, chỗ nào cần Dạ Vân độc thủ. Hắn đã sớm đánh tới. Mà nghe tới Tạ Lọn nói, Dạ Vân cực tốc già yếu, khả năng không mấy năm làm tốt, cử động lần này là điên cuồng tự hủy hành động lúc, tên 16 thần sắc lại có chút phức tạp. Ai? Âm u thở dài, tên 16 nói, được rồi, đừng nghiệm. Qua loa sắp xếp lại suy nghĩ, tên 16 nhìn về phía DE, lập tức thay ta mô phỏng một phần mệnh lệnh, giao cho Dạ Vân. Hắn không phải muốn đi tiến đánh thú nhân đế quốc sao? Vậy liền để hắn cho ta bắt một đầu Titan con non, nếu là làm không được, cũng không cần trở lại rồi. DE xoát xoát điểm điểm, đem nội dung viết sách hoàn tất, giao cho Cảnh 16 xem xét. Đúng lúc này, Ezihad đột nhiên nói, "Bệ hạ, nhằm vào Dạ Vân bá tức hành động, chúng ta cần tăng thêm bao nhiêu dự toán?" Cảnh 16 cao mày nói, "Cái gì dự toán?" Dạ Vân bá tức đang muốn đi tiến đánh thú nhân đế quốc tự nhiên muốn đối hắn tiến hành tương ứng ủng hộ và trợ giúp, chí ít hẳn là tăng cường biên cảnh khu vực phòng ngự. Một phương diện có thể tiếp ứng Dạ Vân bá tức, một phương diện khác cũng có thể phòng bị thú nhân đế quốc phản công. Cảnh 16 khinh thường cười một tiếng, "Cái kia cũng muốn Dạ Vân có thể đánh được động thú nhân đế quốc." "Bệ hạ," Ezihad nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngài quên đế quốc sỉ nhục cùng cứu hận sao? Lúc trước nếu không phải cần 11 bệ hạ trên chiến trường gãy kích, đầu lâu bị thú nhân cắt lấy, đến mức vương thất uy nghiêm quét rác, thứ nhị vương triều lại như thế nào sẽ như vậy mà đơn giản bị phá bỡ? Thú nhân là đế quốc tử địch, vô luận ai đi tiền đánh, đế quốc đều nhất định phải tiến hành ủng hộ. Tên 16 thần sắc âm tình bất định, ta làm sao lại quên đâu? Dựa theo quốc vương ý nghĩ, Dạ Vân đã giết Antony, như vậy để hắn sống lâu một ngày đều là ban ân. Bây giờ để Dạ Vân lựa chọn cái chết của mình, đã là hắn cần 16 đầy đủ khoan dung độ lượng rồi. Bất quá Ezihad nói đến cũng có đạo lý, được phòng bị thú nhân trả thủ tính phản kích. Dự toán không cần gia tăng. Tên 16 nói, mới luyện thành 8 vạn cấm vệ, không phải đang chuẩn bị tiến hành hành quân huấn luyện sao? Liên đệ bọn hắn đi phương Nam 3 tỉnh bộ phòng. Vừa vặn cũng làm cho mấy cái kia địa phương các quý tộc động một chút, đừng tưởng rằng tại đế quốc Nam Bộ liền có thể sống yên ổn. Ezihad đang muốn bổ sung cái gì? Ha ha ha, một tiếng to do gáy vang lên. Chơi chẳng biết lúc nào đã sáng. Tốt, hôm nay liền đến cái này. Tên 16 đứng dậy, đã đến đúng lúc, liền mời ta một đợt ăn bữa sáng đi. Sở sản tay nghề thật sự rất không tệ. Thời gian trở lại hiện tại, thành hùng ngưng bên trong, Tạ Lọn đang tay cầm quốc vương bệ hạ giấy viết thư, vừa mới tuyên đọc xong nội dung hắn vênh vang đắc ý, Dạ Vân bá tước, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Hắn đè nén khoẹt miệng ý cười, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Dạ Vân a Dạ Vân, ngươi không phải muốn tiến đánh thú nhân đế quốc sao? Lần này liền để ngươi đánh cái đủ. Titan con non, nhìn như nhẹ nhàng một câu, nhưng Tạ Lọn có thể quá rõ ràng trong đó khó khăn. Thú nhân đế quốc do hai đại vương tộc thay phiên chấp chính, một người là ngưng lại trên đại lục Long tộc hậu duệ, một cái khác người chính là Titan. Đạt được một đầu Titan con non, cùng xâm nhập cảnh đế quốc vương quyền cao đỉnh, bắt cóc vương vị người thừa kế không có gì khác nhau. Một bên Thomas thần sắc cám trầm. Cái này nếu là tại nửa năm trước, Thomas sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã nhảy lên Dạ Vân thuyền hải tặc, đầu tư đều đã đập xuống rồi. Mắt thấy Dạ Vân muốn thuyền đắm, trong lòng của hắn ít nhiều có chút nhỏ máu. Đến như bên cạnh dịp phịt gia tộc thành viên, thuộc hạ, càng là một cái mặt không còn chút máu. Ezit giật mình tại nguyên chỗ, con kia nho nhỏ mắt trái đều trưởng thành rồi hột đào lớn nhỏ, con ngươi đều có chút phát tán. Đi nỉ sẽ sắc mặt trắng bệnh, ngón tay đều đang run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, quả thực muốn nước mắt chảy ròng. Duy chỉ có Dạ Vân biểu hiện được bình thường nhất, bình tĩnh nhìn xem Tạ Lọn, nếu là bệ hạ yêu cầu, thân là thần tử, ta đương nhiên phải kiên quyết chấp hành bệ hạ mệnh lệnh. Cho dù giờ phút này nhìn Dạ Vân khó chịu, Tạ Lọn trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán dương Dạ Vân phần chấn định này, rất tốt, ta sẽ đem nguyên thoại chuyển giao bệ hạ. Vậy ta cũng không lưu thêm, hy vọng Dạ Vân bá tước ngươi có thể sẵn sàng ra trận, mau chóng xuất phát. Ta vậy cáo từ trước. Thomas tùy theo nói. Theo hai bọn họ tiếng bước chân dần dần biến mất, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào yên tĩnh không tiếng động. Thế nào, đều thất thần làm gì? Dạ Vân trầm giọng đảo mắt toàn trường, một đạo mệnh lệnh mà thôi, chẳng lẽ chúng ta lúc đầu mục tiêu không phải thú nhân đế quốc sao? Đều đi làm việc. Làm Dạ Vân nâng lên âm điệu, xung quanh bao hàm đi nỉ sẽ, Ezic đám người một đám thuộc hạ mới giật mình tỉnh táo lại, từng cái cung kính cáo từ rời đi. Chờ cái cuối cùng người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Dạ Vân không thể kiên trì được nữa, lúc đầu ngồi thẳng thân thể chán nản trượt xuống, cắn chặt hàm răng, hai má rung động, lấy tay nâng chán, thở dốc thôi như lão nhưu. Kẹt kẹt một đạo thân ảnh màu trắng đẩy ra đại môn. Chương 420, Hoàng Kim Thụ Nước Bọt. Chương 420, Hoàng Kim Thụ Nước Bọt. Hô. Hô. Dạ Vân trước mắt càng ngày càng đen ám, giống như hắn có thể thấy tương lai. Trái tim phanh phanh cuồng loạn. Hàn ý không biết đến từ đâu, như lâm đông gió thổi tiến vào Dạ Vân xương, lại bám rễ sinh trồi, rót vào thân thể nhỏ bé nhất góc quất. Hai sườn run rẩy, thân thể run rẩy. Rõ ràng đã rét lạnh như thế, mồ hôi chợt chảy băng, nháy mắt liền hút hết Dạ Vân thể lực, để hắn cả ngón tay đều khó mà di động. Không thể như vậy, không thể như vậy. Hắn là Dịp Phịt gia tộc gia chủ, trên có lão, dưới có nhỏ, không thể ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ bản thân suy yếu. Hắn nhất định phải vì toàn cả gia tộc chỉ rõ phương hướng, liền xem như cắn răng, cũng muốn liều chết xuống dưới. Bắt lấy tay vịt, Dạ Vân nỗ lực đứng người lên thể, có thể sau một khắc bắp đùi liền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, sau đó liền trở nên không hề hay biết, cả người không tự chủ được quỳ xuống. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể hai chân lại không nghe sai sự, một dòng nước nóng từ ngực nịch tuôn ra mà lên. Phốc, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Đông Dạ Vân thân thể té nhào vào trên mặt đất. Làm Dạ Vân khôi phục lại ý thức lúc, cảm nhận được là vô biên rét lạnh cùng suy yếu, giống như là chìm vào vô ngần tinh không, lại như cùng phiêu bạt tại vạn dặm vông dương. Không phân rõ được phương hướng, không nhìn thấy cuối cùng. Hắn nghĩ mở to mắt, lại không khống chế được thân thể của mình. Ta chẳng lẽ phải chết? Nhưng ta chẳng lẽ không phải nhân vật chính sao? Ta giáng sinh đến thế giới này, nắm giữ chân lý chi nhãn lực lượng, từ nam tước trở thành bá tước, đặt thành bao nhiêu người cả đời đều không thể đạt thành vĩ nghiệp. Liền muốn như vậy, không có chút giá trị chết mất. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Dạ Vân ở trong lòng cuồng hống, đang gieo họ, tại khàn cả giọng, tại cuồng loạn, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng, vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí tại thời khắc này hôi phi yên diệt, linh hồn đều ở đây run lẩy bẩy. Đột nhiên một vẻ ôn nhu xúc cảm xuất hiện ở lòng bàn tay, giống như là chết đuối người bỗng nhiên có chỗ dựa. Dạ Vân gắt gao bắt lấy cái này vệ ôn nhu, kiên quyết không chịu buông ra. Mau cứu ta, Nạ Sĩ, Nạ Sĩ Phốt. Dạ Vân gào rú lên tiếng, hắc ám tối lui, trước mắt hiện hiện qua mình, thân ảnh trước mặt dần dần rõ ràng. Mái tóc màu vàng kim phảng phất ánh nắng ngưng tụ, cái trán sung mãn, hai con ngươi xanh thẳm, chính mang theo vô pháp che giấu lo âu và lo lắng. Lúc Dạ Vân mở to hai mắt, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng cái này xấu hổ rất nhanh liền bị vui sướng nơi bao bọc. Lần trước gặp mặt vẫn là trong ngộng, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lux, không chịu qua loa chuyển khai ánh mắt, chỉ sợ không để ý, Lux liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, đây hết thảy lại là một trận ảo ngộng. Lux nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút nào không? Đương nhiên, rất tốt. Dạ Vân muốn từ trên giường đứng dậy, nhưng hai chân vẫn còn có chút bủn rủn bất lực. Đừng vậy mạnh rồi. Lục vô vô Dạ Vân mu bàn tay, thân thể của ngươi hiện tại so 70 tuổi lão nhân còn muốn yếu ớt, hiện tại ngươi cần chính là nghỉ ngơi. Nói xong, Lục đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng không có đi xa, bởi vì Dạ Vân còn một mực lôi kéo cánh tay của nàng. Mặc dù biết như vậy có chút mất mặt, nhưng Dạ Vân còn không chịu buông ra. Lần này, ngươi sẽ còn đi sao? Nếu như muốn đi, ta liền không sẽ trở về. Lục nói khẽ. Dạ Vân nở nụ cười. Đúng lúc này, môn bỗng nhiên mở ra, Dạ Vân tranh thủ thời gian buông lòng tay ra. Cổng Tệ Tỷ không có chú ý tới cái này chi tiết, trên mặt nàng sợ hãi lẫn vui mừng đã giấu không được, lao ra, ngài tỉnh rồi. Chính là ngủ một giấc mà thôi, đừng nói được nghiêm trọng như vậy. Dạ Vân thoải mái mà nói, tại tầng thứ 6 cho Lục thần quan chuẩn bị một gian phòng, thị nữ cũng muốn an bài tốt. Đúng, lao ra. Tệ Tỷ dùng sức gật đầu. Lục rời đi, cửa phòng đóng lại, gian phòng lại trở về hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Vân cảm xúc cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Còn thừa thọ mệnh không nhiều, hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực này, tên 16 mệnh lệnh đã trở thành sự thực đã định, lại thế nào phàn nàn, sợ hãi vậy hoàn toàn không có tác dụng. Bây giờ cần làm chính là ở nơi này đầu lần sinh tử phía trên, cầu sống trong chỗ chết. Hắn Dạ Vân chẳng phải am hiểu nhất điểm này sao? Tâm tính chậm dần, cảm giác mệt mỏi tựa như thủy triều ập tới, Dạ Vân nhắm mắt lại, an tâm ngủ thiếp đi. Ban đêm hôm ấy, Dạ Vân đã tỉnh một lần, ăn chút mềm mại đồ ăn, liền vừa chầm ngủ say đi. Ngày thứ 2 trước kia, Thanh Hùng ngưng tầng thứ 6 nhà ăn nhỏ. Dạ Vân đã khôi phục chút thể lực, ngồi ở bàn dài chủ vị, Đi Nhị sẽ ngồi ở bên tay phải của Dạ Vân, Lục ngồi ở nàng bên tay trái, Phi Ở Nạ hộ tống dự tính. Bữa sáng kiểu dáng đơn giản, thanh đạm, Dạ Vân yên lặng ăn. Không biết có phải hay không là trạng thái thân thể nguyên nhân, hắn hiện tại càng ngày càng hưởng thụ ra yến ấm áp. Hắn không nói lời nào, các nữ nhân miệng lại là không chịu ngồi yên. Đi Nhị sẽ dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, nhìn về phía Lục, lần trước nếu không phải ngươi ra tòa làm chứng, chứng minh Dạ Vân trong sạch, hắn liền đi không ra Samuel cung rồi. Đều là người một nhà, cảm tạ nói liền xa lạ, nhưng mặc kệ ngươi gặp được vấn đề gì, vô luận Dạ Vân vẫn là chúng ta, đều nhất định sẽ hết sức giúp cho ngươi. Mặc dù đối với trong giáo hội màn không hiểu nhiều, có thể Đi Nhị sẽ biết rõ, lấy Lục thân phận, lại điệu thấp như vậy xuất hiện ở đây, bản thân liền là một loại khác thường, nhất định là gặp giáo hội trả thù. Trợ giúp Lục chính là đang trợ giúp Dạ Vân. Lục nhếch miệng lên mỉm cười, không có gì khó khăn, mặc dù ta đích xác mất đi trong giáo chức vụ, nhưng dù sao tại thẩm phán bên trong nói đều là tình hình thực tế, giáo hội còn không đến mức sa đọa đến bởi vậy liền muốn đem ta lao đi tình trạng. Mà lại trước đây ta một mực quá chú trọng giáo hội công việc, dỡ xuống gánh về sau có càng nhiều khi ở giữa có thể tự lo cuộc đời của mình. Khoảng thời gian này ta đi khắp nửa cái đại lục, cũng coi là một loại nghỉ ngơi. Chương 420, Hoàng Kim Thụ nước bọn 2, chương 420, Hoàng Kim Thụ nước bọn 2, Phi Ẩn Na ánh mắt lộ ra tò mò quan mang, nàng một mực có một ra ngoài du lịch mộng tưởng, chỉ là trên thân trách nhiệm cùng sự tình quá nhiều, vô pháp thành hàng. Lục tiểu thư, trước ngươi đều đi qua chỗ nào? Lục buông xuống đĩa, mười ngón đan sen đặt ở trước người, nhớ lại, ta đầu tiên là từ giáo hoàng quốc xuất phát, bắc thượng đi ỉn dạ. Các ngươi biết đến, tại đế quốc ngữ cảnh bên trong, ỉn dạ cùng mọi dợ cung cấp, giữ lại nồng đậm dâu quai nón, lớn lên giống là cự nhân cùng đổ hôn huyết. Nhưng trên thực tế, là một cùng cảnh đối lập lẫn nhau ngàn năm đại quốc, bọn hắn có bản thân đặc biệt mà ưu tú văn minh và văn hóa, mà lại bản thổ tín ngưỡng càng thêm ngoan cố. Ta đến ỉn dạ mới biết được, giáo hội thần quan nhất định phải mượn nhờ nơi đó xa mạn giáo nghi thức, mới có thể truyền giáo, thủ tín tại người. Đi ngang qua ỉn dạ về sau, ta tại lãng tỉnh hành tỉnh đi thuyền. Đầu tiên là đến nô lệ định, lại nghịch gờ dạ sở sông đi thành gờ dạ sở, sau đó mới trở lại hùng ứng lĩnh cái này bên cạnh. Đối với nô lệ định, Phi Ẩn Nạ cũng có nhất định hiểu rõ, nghe vậy càng thêm kỳ quái, nô lệ định không phải là cho tới nay đều không cho nữ tính đi thuyền sao? Ta mua một chiếc. Lúc nói, ba cái cột buồm gạ rèn mái chèo thuyền buồm, bây giờ còn dừng sắt ở thành gờ dạ sở bến cảng đâu. Phi Ẩn Nạ ngơ ngẩn. Chính là vì một đoạn hành trình, liền mua một chiếc thuyền biển. Đó cũng không phải là tại trong bình tĩnh trong sông vận chuyển hàng tiện nghi rẻ tiền, bất kỳ cái gì một chiếc thuyền biển đều là 3000 kim tệ đặt cơ sở, mà gạ rèn mái chèo thuyền buồm, một chiếc ít nhất cũng phải 5000 kim tệ trở lên. Hơn nữa nhìn Lux nhẹ như mây gió dáng vẻ, giống như hoàn toàn không đem số tiền kia coi ra gì đồng dạng. Rốt cuộc là có nhiều tiền a? Nói đến, ta còn cho các ngươi mua lễ vật. Lục trên tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, liền có mấy cái hộp xuất hiện ở trên bàn. Thu được lễ vật, tự nhiên là phải đương trường mở ra. Đi nỉ sẽ giải khai lễ hộp, lộ ra nụ cười vui mừng. Bên trong nằm là một đôi ngân sắc quyền hai. Không giống với đế quốc bây giờ càng ngày càng rườm rà, lấy phức tạp làm chủ nhạc dạo công nghệ, cái này đối quyền hai làm công phi thường giản lược, trang khuyết giống như tạo hình, khảm nạm lấy hai viên trắng bóc trân châu. Đây là ta tại in ra chọn lựa. Lục nói, còn hài lòng không? Hài lòng cực kỳ. Cái này đối vòng thai tạo hình mặc dù đơn giản, nhưng cực kỳ dán chặt đi nhị sẽ khí chất, hơn nữa còn sẽ không cấp đi rừng rậm chi tâm sợi dây chuyển này danh tiếng, thanh lịch nhan sắc ngược lại có thể để cho xanh biết rừng rậm chi tâm càng thêm lóa mắt. Phi Ẩn Nạ vậy không kịp chờ đợi mở ra trước mặt mình hộp, cái hộp này xem ra so đi nhị sẽ trước mặt lớn rất nhiều. Một bản thật dày thư tịch xuất hiện ở trước mặt. Quyển sách này rõ ràng có không ngắn lịch sử, nguyên bản màu đỏ phong bì đã trở nên loang lổ ấu vàng, phía trên còn mang theo cẩn thứ nhất vương triều thời kỳ đặc hữu ngân sắc hoa tưởng bi văn. Vinh diệu con đường, trở thành đế quốc nền tảng các quý tộc. Phi Ẩn Nạ đọc lên tên sách, đây là ghi lại đế quốc lập quốc sơ kỳ các quý tộc truyện ký, cũng không phải đã thất truyền rất lâu rồi sao? Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tại nô lệ định một nhà đồ cũ cửa hàng lại đến. Lục nói, yên tâm thu cất đi, ta đã nhìn rồi. Nói xong, không chờ Phi Ẩn Nạ cự tuyệt, Lục đi tới Betty bên người, đem cái cuối cùng hộp đặt ở lòng bàn tay của nàng. Betty cảm động sau khi lại có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới chính hắn một hầu gái vậy mà cũng có thể thu được Lục lễ vật. Đây là quang minh dầu phối phương, giáo đình bí tàng phiên bản. Lục thấp giọng nói, đi lại về sau nhớ được tiêu hủy, nếu như bị người phát hiện, chính là việc không nhỏ sự đâu. Quang minh dầu là một loại đặc thù dược tề, bình thường dùng để bảo dưỡng vũ khí, phàm là thoa quang minh dầu vũ khí có thể tránh hoàn cảnh cùng bộ phận ma pháp, đấu khí ăn mòn, mà lại đối với hỗn loạn, hắc ám thuộc tính sinh vật còn có bổ sung sát thương hiệu quả. Dạ Vân lập tức liền muốn tiến đánh thú nhân đế quốc, thú nhân đại bộ phận đều là thiên nhiên hỗn loạn trận doanh sinh vật, cái này phối phương giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Lục lễ vật không chỉ có chất quý, mà lại phi thường phù hợp mỗi người hứng thú, đặc điểm, phát huy trọn vẹn lễ vật vốn có ý nghĩa. Cho nên trong nhà ăn mỗi người đều rất vui vẻ. Trừ Dạ Vân, bởi vì cũng chỉ có hắn không có thu được lễ vật. Giao ăn ở trên không không như cũng trong mâm cạo lau chùi, Dạ Vân trong mắt chứa một tia u uất nhìn xem Lục. Có thể Lục giống như là không có trông thấy đồng dạng. Dạ Vân đành phải nhắc nhở, "Lux, ngươi có phải hay không đã quên một người a?" Đi nỉ sẽ cười nhẹ túi lầu xuống, cũng chỉ có tại Lục trước mặt, Dạ Vân mới có thể lộ ra loại này tội nghiệp biểu lộ tới. Lục chính là đang cố ý kéo dài. Đương thời tách ra lúc, là Dạ Vân mở miệng trước đưa nàng đuổi đi. 9 năm thời gian quá khứ, Lục trưởng thành rất nhiều, cũng nghĩ thông lúc ấy Dạ Vân tại sao phải làm như vậy. Lúc đó tình cảnh bên dưới, giáo hội chấp pháp cơ cấu thẩm phán đỉnh đã khóa được Lux, nếu như Dạ Vân không cùng Lux phân rõ giới hạn, như vậy hai người bọn họ liền đều sẽ bị quang minh giáo hội không chút lưu tình ép qua. Có thể nghĩ rõ ràng, không có nghĩa là lại không thể có oán khí. Dạ Vân đã từng đối không thể bầu bạn Lục biểu thị tiếc nuối, Lục đối Dạ Vân lại làm sao không có loại cảm giác này. Đương thời nếu là không có tách ra, có lẽ hai người vận mệnh quy tích liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Dạ Vân dáng vẻ, Lục vẫn là không nhịn được có chút mềm lòng, quang mang lóe lên, đem một con hộp thủy tinh đặt ở Dạ Vân trước mặt. Ta liền biết sẽ có phần của ta. Dạ Vân đáp ý cười, chỉ cần có lễ vật là tốt rồi, hắn cũng không thèm để ý lễ vật bản thân là cái gì. Nhưng khi thấy rõ trước mắt lễ vật lúc, Dạ Vân vẫn là không nhịn được sửng sốt, đây là lớn chừng bàn tay hộp thủy tinh bên trong chứa đựng lấy một viên xanh tươi lá cây, phiến lá nặng nề đầy đặn, phản phất ngọc thạch tính chất. Mà ở cái này phiến lá đỉnh điểm, ở lại lấy một giọt bóng ánh giọt sương, kim sắc giọt sương, hình bầu dục, dán tại trên phiến lá, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuột xuống. Kim sắc quang mang từng sợi lưu động, nở rộ, phản phất bao quanh tinh vân thủy sinh thủy diệt. Hoàng kim thụ nước bọn. Dạ Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm Lux, đây là từ đâu đến? Hoàng kim thụ nước bọn, nhựa sinh mệnh thụ bên trong tinh phẩm, một phần, thì có thể làm cho người kéo dài chí ít 150 năm tự nhiên phòng mệnh. cũng chính là bây giờ Dạ Vân đối kháng giả yếu cứu mạng đơn thuốc tốt. Ta nói qua, ta đi qua Tinh Linh Đế Quốc. Lục giống như tùy ý nói, trả giá này bao lớn đại giới, cũng nên tìm tới chút đồ vật trở về a. Dạ Vân ngón tay đều ở đây vì đó run rẩy. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất hôn. Hắn trước đây khôi phục lại bình tĩnh, cũng không phải là đã có thể thản nhiên ứng đối tử vong, chỉ là tạm thời không đi đối mặt, chỉ là đang trốn tránh. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Kim Thụ nước bọn, lại sao là vui sướng một từ có thể hình dung. Lục mở ra thủy tinh hộp, đem hướng Dạ Vân trước mặt đẩy. Dạ Vân hai ngón tay vê lên phiến lá, đặt ở bên môi, lẹ lưỡi nhẹ nhàng một cuốn, liền đem giọt này Hoàng Kim Thụ nước bọt cuốn vào trong miệng. Ầm ầm, ầm ầm. Nội tạng bắt đầu như sấm sét lúc đích. Dạ Vân cảm giác giống như có một quả thái dương tại chính mình ngực bụng bên trong nổ tung. Lửa nóng mà ấm áp năng lượng càn quét toàn thân. Lúc đầu ẩn ẩn có chút làm đau đầu lâu một mảnh thanh minh, mở hai mắt vậy dần dần rõ ràng, trong hai lại lần nữa có thể nghe tới nhỏ bé nhất vận động. Cảm giác tê ngứa truyền đến, lực lượng dần dần tại trở về thân thể. Toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên. Chương 420, Hoàng Kim Thụ nước bọn 3, chương 420, Hoàng Kim Thụ nước bọn 3, so với Dạ Vân chủ quan thể nghiệm, hắn ở bề ngoài biến hóa càng thêm kinh người. Đệ tử rõ ràng nhìn thấy, Dạ Vân nguyên bản thân thể lõm khom lại lần nữa thẳng tắp, đồng thời đang nhanh chóng trở nên cường tráng, tại rộng rãi quần áo bên trên chống đỡ ra rõ ràng cơ bắp hình dáng. Lúc đầu thưa thất phi thường, chỉ có thể dựa vào tóc giả che giấu tóc trắng trở nên đen nhánh nồng đậm, mặt bên trên nếp gấp biến mất không thấy gì nữa, trở nên chân nhăn chân bóng, sắc mặt vậy từ lúc đầu u ám trở nên hồng quang đầy mặt. Đệ tử trợn mắt hốt hoồm, trong tay bưng lấy lê hộp đều chừa xuống trên mặt đất. Làm Dạ Vân tiếp thân hầu gái, đệ tử quá rõ ràng Dạ Vân có bao nhiêu suy yếu, cũng quá vì Dạ Vân cảm thấy đau lòng, bây giờ nhìn thấy Dạ Vân khôi phục khỏe mạnh cùng sức sống, quả thực so chính nàng đỉnh bảo thanh xuân còn muốn cho nàng vui vẻ. Phi Ẩn Na hai tay gắt gao ôm Lục đưa cho nàng sách cổ, móng tay đều muốn khảm tiến gáy sách, cũng không biết không phát hiện. Mặc dù Dạ Vân rất nhiều cách làm Phi Ẩn Na xem không hiểu vậy không quen. Nhưng ở ra ra sau khi chết, trong lòng nàng duy nhất trụ cột chính là Dạ Vân. Dạ Vân kia nhường cho người lo lắng trạng thái thân thể nhường nàng đối tương lai vậy một mảnh mê mang. Bây giờ Dạ Vân có thể khôi phục, nàng vậy cuối cùng không cần lại bàng hoàng. Đi nghỉ sẽ càng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, không để ý hình tượng ngồi phịch ở trên ghế. Nếu như nói ai nhất lo lắng Dạ Vân thân thể, trừ Dạ Vân bản thân, vậy cũng chỉ có Đi nghỉ sẽ. Dạ Vân mới là toàn bộ Diệp Phịt gia tộc chủ tâm cốt, một khi Dạ Vân qua đời, Đi nghỉ sẽ một cây chẳng chống bước nhà, toàn bộ Diệp Phịt gia tộc tất nhiên đang không ngừng đấu đá bên trong đi hướng hủy diệt. Hoặc là không thể không đi dựa vào một vị nào đó chính trị cường nhân. Hai thứ này đều không phải Dini sẽ muốn xem đến. Hô, Dạ Vân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt này cuối cùng khôi phục thanh tịnh cùng sắc bén, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm giống như kiếp người tâm hồn. Lóe lên ánh bạc mà qua, Dạ Vân vận dụng chân lý chi nhãn lại lần nữa quan sát một lần thân thể trạng thái. Tốt, rất tốt, trước đó chưa từng có tốt. Bây giờ thân thể tinh lực, trạng thái, thậm chí so bởi vì huyết chú mà già yếu trước đó còn muốn sung mãn. Mà huyết mạch nguyên rủa mặc dù không có biến mất, nhưng lại lặng lẽ bung ra một chút thòng lọng. Bây giờ Dạ Vân thọ mệnh hạn mức cao nhất, từ nguyên bản không đủ 5 năm, mở rộng đến 31 năm. Cũng là nói, Dạ Vân có thể sống đến 62 tuổi, đã viễn siêu đại lục ở bên trên nhân tộc tuổi thọ bình quân rồi. Mà lại Hoàng Kim Thụ nước bọt còn bổ sung mang đến một loại chỗ tốt, đó chính là để Dạ Vân miễn đi già yếu. Trạng thái thân thể của hắn đem một mực bảo trì trẻ tuổi, cho đến chết. Đáng tiếc duy nhất chính là, nếu như không phải huyết chú đông nhiên bộc phát, Hoàng Kim Thụ nước bọt tu bổ thân thể hao phí nhất định dược lực, lấy được thọ mệnh còn có thể càng nhiều. Nhìn xem Lux, Dạ Vân trong lòng có ngàn vạn cảm xúc đang dâng trào, thua thiệt, cảm động. Hắn trong lòng có quá nhiều nói muốn nói, thế là đằng một tiếng đứng dậy. Xoẹt, Dạ Vân biểu lộ đột nhiên trở nên cứng đờ. Phúc, Đi Nghỉ sẽ không có gắng chịu được, túi đầu cười ra tiếng. Thật sự là thân thể khôi phục được quá tốt, còn trở nên quá chật, Dạ Vân cái này vừa dùng lực trực tiếp chống ra đúng quần. Gió lạnh thổi qua, lạnh siêu siêu. Nguyên bản một lời lời từ đấy lòng bậy theo gió mà đi. Khúc, Dạ Vân nghiêm mặt, cái kia, ta đi thay quần áo khác. Nói xong, đối ngốc đứng ở đó biệt tì lặng lẽ khiến cho cái ánh mắt. Hai giờ sau. Dạ Vân cùng Lục sóng vai hành tẩu tại thành Hùng Ưng bên trong trong hoa viên. Ngươi người này giả lão có nghiện sao? Lục hai tay chắp sau lưng, đối Dạ Vân trang phục có chút bất mãn. Rõ ràng đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng Dạ Vân lại cố ý nhường cho mình lộ ra vẻ giàn mua, y phục rộng rãi, mặt bên trên vậy dùng cao minh trang điểm kỹ thuật đánh tới không ít nếp gấp vết tích. Không có cách, ai bảo ta quá ưu tú, rất dễ dàng bị người ghen tị đâu. Dạ Vân cười nói, ta muốn là bỗng nhiên trở nên trẻ tuổi, liền muốn có người ngủ không ngon giấc. Vì đại cục suy nghĩ, ta vẫn là lão một điểm càng tốt hơn. Sẽ chỉ khoe khoang. Lục cau mũi một cái, xoay người nhìn trong hoa viên ao nước, tiếp xuống, ngươi định làm gì? Dạ Vân thoải mái mà nói, đương nhiên là tuân theo quốc vương bệ hạ mệnh lệnh rồi. Có thể thú nhân đế quốc thật sự là quá nguy hiểm. Lục cắn môi một cái, ngươi liền không đi không được sao? Nhìn xem Lục xả phải giống như con ngươi, Dạ Vân chân thành nói, ngươi đương thời đã có thể đi Tinh Linh Đế Quốc, ta đi một chuyến thú nhân đế quốc có cái gì không được? Có thể như vậy. Lục vốn muốn nói vậy không giống nhau, có thể nhìn đến Dạ Vân ánh mắt kiên định, lập tức rõ ràng Dạ Vân ý tứ. Dạ Vân đi tiến đánh thú nhân đế quốc, chính là vì nàng. Trong cơ thể nàng độc tố cực kỳ đặc thù, Hoàng Kim Thụ nước bọt vậy hoàn toàn vô dụng. Muốn chữa trị cũng chỉ có thể ăn vào nắng sớm chi thụ mầm non, mà trừ Tinh Linh Đế Quốc bên ngoài, chỉ có thú nhân đế quốc bên trong đôi xoắn nhất tộc mới có thể ở tại nắng sớm chi thụ bên trên. Dạ Vân hiển nhiên cũng đã làm 10 phần điều tra cùng chuẩn bị. Có thể Lux không muốn nhìn thấy Dạ Vân mạo hiểm như vậy, thú nhân nhất tộc gần nhất vốn là ngao ngoe muốn động, giáo đình cùng nhân tộc chư quốc cũng hoài nghi trong đó xảy ra đại sự gì, chỉ là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Hiện tại tiến vào thú nhân đế quốc, vốn cũng không phải là tốt thời cơ. Mà lại một khi tiến vào thú nhân đế quốc cương vực, phàm là lấy không được Titan con non, ngươi căn bản là vô pháp trở về, chỉ có thể bị dìm ngập tại vô cùng vô tận thú nhân hải trung. Yên tâm, ta lại không chuẩn bị lỗ mãng đi chịu chết. Dạ Vân lộ ra bình tĩnh tiêu dung, quốc vương bệ hạ đích thật là muốn ta đi tiến đánh thú nhân đế quốc, thế nhưng không nói giao trách nhiệm ta lập tức xuất phát nhà. Ở trước đó, ta còn có rất nhiều có thể thời gian chuẩn bị. Lục còn muốn tiếp tục khuyên, Dạ Vân cũng không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, tiến về phía trước một bước đi tới Lục trước người, ngươi biết ta cho tới bây giờ là không nghe người ta khuyên. Ngươi muốn thật sự vì ta suy nghĩ, không bằng dùng những phương pháp khác đến giúp ta. Một vệ hồng hà bò lên trên Lục gương mặt, nàng ngập ngừng nói. Phương pháp gì? Đoán một cái ta nỗi khổ tương tư. Dạ Vân bờ môi kéo đi lên. Lục trừng lớn hai mắt, cơ hồ ngã mặt ở cái này thật dài trong khi hôn hít. Ngay tại Dạ Vân muốn có động tác kế tiếp lúc, Lục dùng sức tránh ra Dạ Vân ôm ấp, đừng tại đây loại địa phương. Nói xong tựa như chấn kinh mai con giống như lo sợ nhìn về phía hai bên, xác nhận không có người sau khi thấy, lại gặp được Dạ Vân trên mặt mang cười nhạt ý, mới bỗng nhiên ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì, khuôn mặt không khỏi càng phát ra đỏ, vừa thẹn vừa bội, quay đầu chạy đi. A, Dạ Vân thư giãn thở dài một hơi, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Viễn Trinh thú nhân đế quốc, còn muốn cầm tới Titan con non, cái này đích xác là không giải được tử cục. Có thể trước đó sẽ là, chính Dạ Vân không có còn lại mấy năm làm tốt, mà bây giờ, Dạ Vân còn có chọn vẹn 31 năm phòng bệnh. Về sau đường, còn dài mà. Chương 421, tương lai nam tức chương 421, tương lai nam tức sáng sớm. Nọ hành tỉnh, Tuyết Phong quận, Hoa Lĩnh, cũng chính là Tân Tấn nam tức Ezic lãnh địa. Nơi đây ở vào Tuyết Phong lĩnh tây bắc, mặt phía nam là lưu tinh sông cọ rửa ra bình nguyên, mặt phía bắc trong dãy núi lại có lấy mảng lớn rừng rậm. Ngày xuân bên trong, trên vùng bình nguyên ruộng đồng đen bóng sáng ngời, rừng rậm ngược lại là toát ra mông lung màu xanh biếc. Từ trên cao nhìn lại, tựa như một đầu song sắc khăn lụa. Hai loại sắc thái giao giới vùng biên giới, tọa lạc lấy đi rộng gia tộc thành lũy. Thành lũy chia làm nội ngoại hai tầng, tầng bên trong là lãnh chúa lao ra chỗ ở, ngoại tầng thì là các loại bọn nô buộc ở lại, chỗ làm việc. Giờ phút này, thợ rèn học đồ Henry An vị tại tiệm thợ rèn ngưỡng cửa ngơ ngác sững sờ. Hắn chỉ có 15 tuổi, tóc đại thể là màu nâu, cái trán bộ phận nhưng có một túm mũi tên hình tóc trắng. Trên người cũ nát y phục miếng vá chồng miếng vá, mà lại bởi vì hắn thân thể dài đến quá nhanh, y phục cùng quần đều có vẻ hơi nhỏ gầy, không vừa vặn, được lộ ra hơn nửa đoạn cánh tay cùng bắp chân. Thô to không xương, còn có chiều cao của hắn đã không kém cỏi đại đa số người trưởng thành, vừa cách lại có vẻ hơi khô ba, có chút dùng sức, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tinh tế mà hữu lực cơ bắp chống đỡ ra lão cao. Nhìn chằm chằm phế phẩm da heo dày bên trên lộ ra ngón tay cái, Henry thấp thỏm thở dài, thật sự khả năng à. Tòa lâu đài này lãnh chúa Ezic lao ra mặc dù Tân Tấn nam tức không lâu, nhưng là một vị cực kỳ lạc hậu nhân vật, kiên trì muốn từ đầu bồi dưỡng mình trong thành bảo tôi tớ. Ma phu, thợ săn, thợ rèn, thợ mộc, đầu bếp, thợ nấu rượu vân 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 vân. Dùng Ezic lao ra lời nói tới nói, đây mới là quý tộc nên có bộ dáng. Henry không hiểu cái gì mới là quý tộc, bình thường hắn hơn phân nửa tâm tư đều dùng ở như thế nào ăn cơm no bên trên, nếu không phải thực tế quá mức có thể ăn, trong nhà nuôi không nổi, hắn cũng sẽ không 10 tuổi liền bị đưa tới tiệm thợ rèn học đồ. Hôm nay, chính là quyết định hắn về sau có đúng hay không bữa bữa đều có thể ăn no thời gian. Hắn muốn độc lập chế tạo một thanh kỵ sĩ trường kiếm, chỉ cần xác định chất lượng hợp cách, có thể sử dụng, tiệm thợ rèn chủ nhân gậy liền sẽ để hắn từ một vị học đồ thăng cấp vì làm rút. Làm rút, có thể liền có tiền công cầm. Mỗi ngày 10 cái đồng tệ, chế tạo ra một cái vũ khí đến, còn có 3 cái đồng tệ trích phần trăm. Có tiền công liền có thể nuôi sống bản thân, không đến mức tại tiệm thợ rèn ăn không đủ no, còn muốn về nhà gia tăng cha mẹ áp lực. Ung ung cục. Bụng phát ra đói khát băng động, Henry mở ra bên chân vải bố ba khỏa, đem bên trong vẹn vẹn có 3 khối bánh mì đen lấy ra 2 khối, nghĩ nghĩ, lại trả về một khối, lúc này mới đem bao phục một mực phong nghiêm. Trong nhà còn có 2 cái đệ đệ, bản thân ăn nhiều một điểm, bọn hắn liền phải ăn ít một điểm. Chậm rãi cầm trong tay bánh mì đen một chút xíu ăn hết, ngay cả rơi vào trong đất cặn bã đều không buông tha. Henry bụng lấy được có chút thỏa mãn. Trời cuối cùng sáng hẳn rồi. Henry, đừng ngốc đang ngồi. Thợ rèn gậy lớn tiếng kêu. Đến rồi. Henry tranh thủ thời gian đứng dậy, đem bao phục dắt tại trên đai lưng, vọt tới thợ rèn lều bên trong. Nhìn xem so với mình còn cao hơn chút, lại toàn thân bốc lên ngu đần Henry, gậy không kiên nhẫn dùng cầm điểm một cái lò lửa, nhóm lửa, cầm vật liệu sát, không phải còn muốn ta hầu hạ ngươi đi. Trong lời nói mang theo một tia châm chọc, Henry vậy không cãi lại, cầm lấy cặp gấp than chọc vào mấy lần, lò than liền cháy hừng hực lên đến. Còn có chút lưu loát sức lực. Gậy thấp giọng lẩm bẩm, đáng tiếc không có tác dụng gì. Cũng không phải gậy trướng mắt Henry, trên thực tế hắn rất thích cái này làm việc lưu loát, chưa từng oán trách tiểu hòa tử. Mà lại tuy nghèo, nhưng hành động bí mật, bình thường coi như lại đói cũng sẽ không trộm trong cửa hàng đồ vật. Chỉ là phẩm đức được không đại biểu tay nghề là tốt rồi. Lần trước theo hắn 9 năm học đồ, bình thường làm người cơ linh cực kỳ, vô luận nói cái gì yếu điểm, rất nhanh liền đều có thể ghi nhớ, cũng không vẫn là lãng phí 3 lần cơ hội, đều không thể rèn đúc ra một thanh có thể dùng kiếm đến. Chớ nói chi là bình thường con lừa một dạng trầm mặc, bụng về Henry rồi. Nếu không phải gần nhất sổ thiếu ra vì chuẩn bị chiến tranh, muốn chiêu mộ một nhóm người hầu, đồng thời đem người hầu vũ trang lên, tiệm thợ rèn nhu cầu cấp bách mở rộng sản lượng, hắn cũng sẽ không để Henry đến nếm thử. Làm một tiếng vang thật lớn, đem gậy từ trong trầm tư bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, Henry đối diện hắn chê cười, trong tay kìm sắt còn kẹp lấy một thanh hình sợi dài cây sắt, hiển nhiên là mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên. Ai? Trận nhìn Henry liếc mắt, gậy vậy từ bên cạnh trong thùng gỗ rút ra một con cây sắt, đi đến một cái khác lò luyện bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị tiến hành tôi luyện. Nhìn thấy thợ rèn bắt đầu làm việc, Henry vậy thở sâu, nhường cho mình bình tĩnh trở lại, cầm trong tay cây sắt bỏ vào lò lửa, làm từng bước chế tạo lên. Nhìn xem trong lò lửa cây sắt một chút xíu đốt đến đỏ bừng, lại từ màu đỏ biến thành vàng nóng, thẳng đến chuyển đổi thành thục lúa mì giống như nhan sắc, Henry nhanh lên đem hắn từ đó rút ra, chuyển đến đe sắt bên trên, cầm lên bên cạnh truy nhỏ. Nói là truy nhỏ, đầu đúa cũng có đứa nhỏ to bằng cánh tay. Đầu đúa rơi vào trên cây sắt, làm một tiếng vang dọn, vẽ lên một chùm hỏa tinh. Sau đó truy lại lần nữa giơ lên, lại độ rơi xuống. Mỗi một cái đều vô cùng có vận luật cùng tiết tấu, dần dần cùng Henry hô hấp hài hòa lại với nhau. Thời khắc này Henry trong đầu chỉ có một câu tại lật qua lật lại, vung truy muốn nặng, gõ truy muốn nhẹ. Vung truy muốn nặng là nhất định phải sinh ra đủ để cho sắt thép biến hình lực lượng, gõ truy muốn nhẹ là tránh thủ đoạn bị phản chấn trở về lực lượng chấn thương, tiết kiệm lực lượng. Chương 421, tương lai năm tước 2, chương 421, tương lai năm tước 2, thái dương dần dần lên cao. Thợ rèn lều bên trong nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Henry chẳng biết lúc nào đã bỏ đi mặc áo, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể, mồ hôi chảy đầy thân thể, vung truy ở giữa điểm điểm mồ hôi liền sẽ dội vẩy ra đi, trên mặt đất đều đã xuất hiện một vũng nước vết. Lúc đầu kim sắt vàng đầu dần dần làm lạnh thành màu đỏ, làm gõ thanh âm do giòn biến buồn mực, Henry quyết đoán dừng lại truy, đem thả lại đến lò lửa bên trong. Sau đó dùng chân đại lực khởi động ống bế. Vũ than bay lên ở giữa, lúc đầu chỉ là lặng lặng thiêu đốt lò than bỗng nhiên nổi lên ngọn lửa màu vàng nóng. Làm cây sắt khôi phục mạch vàng, Henry lại đem chuyển đến đe sắt bên trên. Cong, 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 cong. Thanh thoát mà rõ ràng tiết tấu lại lần nữa vang lên. Không khỏi đưa tới thợ rèn gậy chú ý, hắn nhìn thấy Henry trong tay cây sắt đã dần dần có hình dạng, có thể đủ xưng là kiếm thôi, ánh mắt lộ ra một tia ngoại ý muốn quan mang, tiểu tử này không giống hắn biểu hiện được đần như vậy à. Gậy, gậy. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào. Thợ rèn thả ra trong tay việc tế, ra cửa, nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng ở cổng, đánh xe thì là trong thành bảo thợ mộc. Gậy, nhanh lên, ta muốn 10 thanh thuộc sắt, 10 thanh cái quốc. Thợ mộc thúc giục. Không có. Gậy hai tay mở ra, ta gần nhất vẫn bận rèn đúc binh khí, làm sao có thời giờ đánh nông cụ. Muốn nông cụ, đi bên ngoài tìm trong trấn thợ rèn. Hỏi qua rồi, chỗ của hắn cũng bị người mua hết rồi. Thợ mộc quan trách, đây không phải chậm trễ ta phát tài nha. Cái gì phát tài? Gậy hỏi. Bá tước đại nhân lại có đại động tác. Thợ mộc nói, ngay tại thành Hùng Ngưng bên cạnh, động viên 2000 nông nô, muốn đem 10 cái chúng ta thành lũy lớn mặt đất dọn dẹp ra đến, hiện tại cái này thuần sắt cùng cái quốc khan hiếm, bên kia dùng giá tiền rất lớn thu đâu. Tình cảnh lớn như vậy, gậy có chút hiếu kỳ, cụ thể đây là muốn làm cái gì? Ta làm sao biết, đó cũng đều là các lão gia sự tình. Cuối cùng hai người có kẻ mặc cả, gậy đem trong nhà kho còn dư lại mấy cái thuần sắt lấy cao hơn giá thị trường 1 ngân tệ giá cả bán ra. Chờ trở lại lều bên trong, Henry còn tại nghiêm túc tôi luyện, căn bản không có chú ý tới gậy từng đi ra ngoài. Henry đích xác từ đầu đến cuối chuyên chú vào chế tạo vũ khí trong tay, chỉ là đem khí phôi làm nóng, đều chọn bện làm nóng 4 lần. Thời gian qua rất nhanh giữa trưa, cuối cùng trường kiếm có xác định hình dạng. Sau đó chính là một bước cuối cùng, đem sắp hoàn thành trường kiếm phóng tới lò bên trong một lần cuối cùng làm nóng. Khi nó tản mát ra sáng long lanh quang mang về sau, Henry nắm lấy kiếm đuôi đi tới một bên, đột nhiên đem đâm vào một cái đổ đầy nước đáy bỏ dịch thùng lớn bên trong. Ẩm, xương trắng nương theo gây mũi hương vị bay lên, lưỡi kiếm tiếp xúc được chất lỏng mặt ngoài cấp tốc sôi trào lên. Henry cũng không dám lâu dài dừng lại, đợi đến thân kiếm bị hoàn toàn ngâm qua, ngay lập tức đem hắn nâng lên, lại cắm vào một bên thùng dầu bên trong. Làm thân kiếm hoàn toàn lạnh đi, Henry vì đó gõ lên cán gỗ, lại tại đá mài bên cạnh rèn luyện ra lợi nhận, tận lực lưu lại chuôi kiếm trước ước chừng 1/4 bộ phận không làm mở lưỡi xử lý, một thanh kỵ sĩ trưởng kiếm cuối cùng hoàn thành. Gậy tiên sinh, ta làm xong. Henry lau đi trên đầu mồ hôi, lớn tiếng kêu gọi. Cực khổ rồi, đi trước uống nước. Gậy tiếp nhận trường kiếm, bắt lấy chuôi kiếm đem nhấc ngang, nghịch ánh nắng mở một mắt nhắm một mắt, chậm rãi điều chỉnh thử lấy thân kiếm góc độ. Thân kiếm thẳng tắp, không có uốn lượn. Cơ cơ trường kiếm, sau đó lại bắt lấy lưỡi kiếm ước chừng 1/3 vị trí, gậy trong mắt dần dần có chút kinh hỉ ý vị. Cân bằng tính cùng trọng tâm nắm giữ vậy mà vậy coi như không tệ. Dẫn theo trường kiếm, đi đến trong viện cỏ bia bên cạnh, gậy vung kiếm liền hướng cỏ bia chém tới. Một bên Henry căn bản không có rời đi, giờ phút này nhìn thấy một màn này không khỏi nín thở, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần lần này khảo thí có thể thành công, hắn liền đem chính thức trở thành làm rút, trở thành một chân chính đại nhân, không còn là trong nhà gánh vác, ngược lại có thể kiếm tiền. Bang! Trường kiếm chạm phá nửa bên cỏ bia, lại tại trung tâm nhất ngừng lại, thân kiếm giống như là bị bẻ gãy nhánh cây giống như cong xuống dưới. Henry một trái tim lập tức ngã vào đáy cốc, trời cực nóng, tay chân cũng không so lạnh bớt. Ai? Gãy ngược lại là thói quen, tôi luyện quá trình bên trong, làm nóng lúc hỏa lực quá mạnh, dẫn đến độ cứng không đủ. Vẫn phải là học ca. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi cũng mệt mỏi được quá sức, về trước đi, buổi sáng ngày mai lại tới. Gian do một câu không ai đáp ứng, gãy quay đầu, nhìn thấy Henry đã hoàn toàn sững sờ ở này bên trong, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được hiện thực. Lắc đầu, cầm trong tay bốn con kiếm ném đến trong thùng, gậy nghĩ đến có đúng hay không muốn lưu Henry ăn bữa cơm. Nghĩ đến đây cái hắn liền có chút thì đau. Cũng không phải không bỏ được một bữa cơm, mà là Henry quá tham ăn rồi. Hắn hiện tại mỗi ngày quản Henry giữa trưa, ban đêm hai bữa cơm, mỗi một bữa Henry đều chí ít có thể ăn xuống 4 giờ bánh mì đen, liền cái này vẫn là hạn chế. Gậy còn nhớ rõ, Henry 10 tuổi vừa tới thời điểm, Một người, một bữa cơm trưa liền chọn vẹn ăn 6 tờ OUNG bánh mì đen, còn có một nồi lớn rau quả canh. Đồng nhiên, một trận tiếng vó ngựa vang lên, ngay sau đó một cái vóc người tráng kiện thanh niên liền đi tiến đến. Gậy thấy thế tranh thủ thời gian cởi bằng da găng tay, đi ra phía trước cười hành lễ, "Tổ đại nhân." "Ừm." Tô liếc xéo lấy gậy, "Ngươi kêu ta cái gì?" "A, nha." Gậy bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian đổi giọng, "Tương lai nam tước đại nhân." Từ khi Ezith lão gia trở thành nam tước về sau, Tổ thiếu gia liền yêu cầu lãnh địa bên trong tất cả mọi người xưng hô hắn là tương lai nam tước nếu là dám không xưng hô. Ách, gậy trước mắt còn không có nghe qua ai như thế đầu sắt. Dù sao thiếu gia là trong gia tộc duy nhất thiếu gia, gọi như thế một tiếng cũng sẽ không thiếu khối thịt, còn có thể dỗ dành hắn vui vẻ, gọi là liền gọi nhà. Chương 421, tương lai nam tước, 3, chương 421, tương lai nam tước, 3, rồi lúc này mới lộ ra tiểu dung, được rồi, cũng không cần trịnh trọng như vậy, ta muốn trường kiếm đều rèn đúc được rồi. Nhóm đầu tiên 20 chuôi, đều đã được rồi. Gậy gật gật đầu, quay đầu kêu gọi, Henry, mau đưa trong nhà kho kiếm cho đại nhân rời ra ngoài. Thuận gậy ánh mắt, tôi thấy được Henry, hai mắt tỏa sáng, đây là ngươi nhi tử. Gậy trong lòng lột bột một tiếng, lo lắng sổ trách tội Henry không có hành lễ, không, chính là ta trong cửa hàng học đồ, người rất tốt, chính là đầu góc có chút đốc, ngài không cần chấp nhận với hắn. Tới. Rồi không để ý gậy, hướng về phía Henry chiếu chiếu tay. Henry còn không có tử vừa mới đúc kiếm thất bại đả kích bên trong lấy lại tinh thần, đi đến sổ trước mặt, một sững sờ hành lễ, nam tước đại nhân. Ít đi tương lai hai chữ, tôi nghe được thoải mái hơn rồi. Ta xem tiểu tử này không ngấp mà. Quanh hắn lấy Henry đi rồi một vòng, ngươi khí lực lớn sao? Nhìn ra sổ nhìn chúng Henry, lại nhìn xem buồn bực hô hô Henry, gậy trong lòng gấp, lớn. Rất lớn, so một con trâu đều không kém. Tôi nhẹ gật đầu, một chỉ bên cạnh đe sắt, ôm ta xem một chút. Gậy trong lòng giật mình, kia đe sắt không tính là đặc biệt lớn loại hình, nhưng là không nhỏ, khoảng chừng 230 tờ OUNG nặng đâu. Henry đi ra phía trước, hai tay vịn đe sắt, thu hồi bụng mạnh mẽ dùng sức, cái này 230 tờ OUNG đe sắt liền bị hắn nhấc lên. Nhấc lên còn không tính, lại vây quanh tiểu viện đi rồi ba vòng, lúc này mới đem vững vàng thả lại tại chỗ. Lần này không chỉ là gậy, liền đi theo sổ đến tùy tùng nhóm đều nhìn mắt tròn váng. Tiểu tử này lấy ở đâu khí lực lớn như vậy a? Tốt, chính là ngươi rồi. Tổ vô bàn tay một cái, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta sổ tùy tùng. Gậy vô còn đang ngẩn người Henry cái hót một lần, còn không mau đa tạ đại nhân. Đa tạ tương lai nam tước đại nhân. Henry tranh thủ thời gian cúi người chào. Hắn không phải ngốc, mà là bị cái này đống nhiên vui sướng làm đầu góc tròn váng. Tôi thiếu gia tùy tùng tiền lương, có thể so sánh thợ rèn làm giúp cao hơn nhiều rồi. Tôi nhìn dáng vẻ của hắn cũng cười, đối bên người tùy tùng nói, ta tùy tùng cũng không thể xuyên được như thế rách rách dưới dưới, cho hắn dự chi một tháng tiền lương, để hắn mua một thân thể diện điểm y phục, buổi sáng ngày mai đến thành lũy đưa tin. Bên cạnh tùy tùng cầm một cái tiền trinh túi đặt ở Henry lòng bàn tay. Thằng đến sổ đám người mang theo nhóm đầu tiên vũ khí rời đi, Henry mới đi theo lắc ung dung rời đi tiệm thợ rèn. Túi tiền cũng lớn, một cái lòng bàn tay liền có thể nắm chặt, nhưng khi Henry đem mở ra, đem tiền bên trong tiền đổ vào lòng bàn tay, lại cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Hết thể chỉ có 22 đồng tiền, có thể kia nhưng đều là ngân tệ. Chẳng loáng ngân tệ, một mai ngân tệ tương đương 100 mai đồng tệ, những này ngân tệ tương đương với làm bao nhiêu ngày làm dụng à. Ngất ngất ngây ngây đi đến trong chân lúc, sát trời đã có chút tái đi. Một cỗ mùi thơm bỗng nhiên tiến vào cái mũi, sau đó kịch liệt cảm giác đói bụng của tới. Henry lúc này mới nhớ tới, mình đã có dòng dã một ngày không có ăn đồ vào rồi. Bên cạnh chính là trong trấn quán rượu nhỏ, bình thường đây là hắn kiên quyết không dám đi địa phương, bây giờ trên tay có tiền, mới có như vậy một chút xíu lực lượng. Ngồi vào quán ba, hắn không biết chữ, xem không hiểu thực đơn, thế là liền chỉ vào người bên cạnh cái bàn, ta cũng muốn một phần cái này. Hả, hamburger đúng không, ngươi chưa ngồi, lập tức bưng tới. Henry ma sát bàn tay ngồi ở bên cạnh bàn, rất nhanh kia cái gọi là hamburger liền đã bưng lên. Trên dưới là hai mảnh bánh mì trắng, trung gian kẹp lấy một khối dày đặc bánh thịt. Hắn nắm lên hamburger, một ngụm hung hăng cắn. Thơm quá. Henry mở to hai mắt nhìn vẫn là lần thứ nhất ăn vào loại này mỹ vị. Nguyên lai thịt là loại tư vị này, nguyên lai thịt ăn ngon như vậy a. Nhà này quán rượu đẳng cấp không cao. Hamburger sức nặng 10 phần, một phần là đủ cho ăn no một cái bụng lớn hán, nhưng lại không đủ để lấp đầy Henry bụng. Lại đến một phần. Lại đến một phần. Lại đến một phần. Làm Henry cuối cùng ăn no thời điểm, trên bàn đã xếp đặt 11 cái đĩa không. Ăn uống no đủ Henry lúc này mới khôi phục lý trí, lo sợ bất an gọi người tính tiền, hắn thật sợ mình trả không nổi số tiền này. Người phục vụ nói, hết thảy một mai ngân tệ linh 65 mai đồng tệ. Trả tiền, Henry đi ra quán rượu, gió đêm quét ở trên mặt, thổi ra tiểu dung, vậy thổi ra nước mắt. Hắn hiện tại mới ý thức tới, trở thành sổ đại nhân vì tùng ý vị như thế nào. Mỗi tháng 22 mai ngân tệ, có thể ăn 10 bữa dạng ngày cơm. Hắn không phải mỗi ngày đều đói như vậy, cũng không phải mỗi ngày đều cần ăn như thế nhiều, chỉ cần tiết kiệm một chút, hắn có thể mỗi ngày tới đây ăn cơm, mỗi ngày đều ăn vào thịt. Lại khóc lại cười dáng vẻ đưa tới người qua đường liên tiếp ghé mắt, Henry tranh thủ thời gian lau sạch nước mắt, đi tiệm may, khẽ cắn môi bỏ ra 7 mai ngân tệ, mua một thân thỏa đáng y phục cùng giày, quang giày liền bỏ ra dòng giá 2 mai ngân tệ. Sau khi về đến nhà, cầm trong tay còn lại ngân tệ giao ra 10 mai cho phụ thân, biết được hắn trở thành sổ tùy tùng, người trong nhà lại là một trận vui mừng hớn hở. Phụ thân hắn còn lần thứ nhất lôi kéo hắn uống một chén rượu. Vẹn vẹn một chén, hai cha con đều say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai trước kia, Henry sớm rời giường, rửa mặt sạch sẽ, đi tới thành lũy. trên trán kia túm tóc trắng đều càng thêm tinh thần. Ngươi đến rồi, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cầm tiền chạy rồi đâu. Têu gọi Henry chính là hôm qua xô bên người cái kia tùy tùng, ta gọi rót giờ, từ hôm nay trở đi, hai ta chính là đồng nghiệp. Rót giờ tiên sinh. Henry cung cung kính kính hành lễ. Không dùng như thế chính thức. Rót giờ cười khoát tay áo, ghi nhớ, toàn bộ thành lũy cần ngươi hành lễ liền ba người, Ezit lao ra, dỗ bị phu nhân, còn có sổ thiếu gia. Henry gật gật đầu, biểu thị nhớ rồi. Được rồi, lên đi, thiếu gia tại lầu 2 thư phòng chờ ngươi. Rót giờ dặn dò, đúng rồi, tuyệt đối không được đi lầu 3. Henry hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Rót giờ thấp giọng. Nam tước đại nhân ngay tại đột phá, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Chương 422, có tại nhưng thành đạt muộn chương 422, có tại nhưng thành đạt muộn hùng ứng lĩnh, hùng ứng quân trụ sở. Một tòa bằng đá phòng nhỏ cổng, đang có 3 tên quan quân trẻ tuổi bao quanh ngồi bây quanh. Hun tin tẩn, còn có Noas. Bọn hắn ngồi ở dưới thái dương, lẫn nhau nhìn xem, không hề lên tiếng, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Hun tin tẩn cùng tiếp biểu lộ tương đối nhẹ nhõm, Noas thì càng gấp rút trương nhất chút, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn môn bên trong. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, kết nam tức cấu tử bệ tạ đi ra. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào trên người hắn. Bệ tạ lập tức tay phải, dưới ánh mặt trời, liền có cắt đuổi dân trào, nương tụ thành một tầng dù cũng không ổn định, nhưng đầy đủ rõ ràng đấu khí áo giáp. Đây là nhị giai đấu khí người sử dụng tiêu chí. Người cũng thành rồi. Hun Tín Tần đứng dậy chúc mừng. Bệ tạ mặt giãn ra cười nói, đương nhiên, đều là bị bá tức đại nhân từng cường hóa, hai người các ngươi đều thành công, ta dựa vào cái gì rơi vào phía sau. Nói, hắn nhìn về phía Mars, hiện tại có thể liền thừa ngươi. Vậy các ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Mars nhuyễn miệng cười, lúc một thanh bản thân quả giữa giống như cuốn đầu, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Nói, liền đi vào trong nhà. Phần tự tin này cũng không phải không duyên cớ được đến, bởi vì hắn cùng những người khác một dạng, cũng đều tại mấy ngày gần đây nhất tiếp nhận rồi bá tước đại nhân cường hóa. Đó là một loại cực kỳ kỳ diệu mùi vị. Bá tước đại nhân nghiền nát ma hạch, một cỗ lực lượng liền đem Mars bao khỏa, giống như là trở lại mẫu thân nước ối bên trong bình thường thoải mái dễ chịu, kết thúc qua đi, càng giống là ngủ 3 ngày 3 đêm như vậy tinh thần trắng kiện. Thân cận nguyên tố vốn là một loại rất huyền diệu đồ vật, nhưng trải qua lần này cường hóa, Mars lại bắt đầu có thể cảm nhận được trong không khí tràn đầy lấy băng nguyên tố vết tích. Dưới ánh mặt trời cũng có hàn băng. Đối với đấu khí sử dụng cùng trường khống, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phanh, cửa bị đóng lại, trong phòng vậy lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có bên trong góc đèn dầu còn tại lặng lặng tiêu đốt. Có lẽ là nắm giữ lấy cắt vàng đấu khí bệ tạ vừa mới ở đây đột phá duyên cớ, không khí có vẻ hơi khô ráo, liền như là dưới ánh mặt trời sa mạc. Hô, Mars ngồi ngay ngắn đến trong phòng trên giường đá, cảm giác mình thể nội đấu khí lưu động tăng nhanh mấy phần, đây chính là đại gia sắp xếp đội tới đây đột phá nguyên nhân. Cái này cái giường đá dùng đến ma thủy khoáng thạch xây tạo. Ma thủy khoáng thạch là một loại cực kỳ hi hữu bạn sinh mỏ, hắn xuất hiện không có quy luật chút nào mà theo, chỉ là phát hiện bình thường đều ở đây ma pháp quặng mỏ bên trong. Cái này một hối, chính là từ núi sáng quặng mỏ xương mù trầm thiết trong mỏ quặng khai của ra. Trong đó tỏa ra ba động có thể tăng tốc đấu khí vận chuyển, gia tốc tu hành hiệu suất, trên cơ bản tại loại này trên giường tu hành 10 ngày, có thể so với người khác thêm ra một ngày hiệu lực. Nhìn như không nhiều, nhưng rất nhiều chênh lệch chính là dùng loại phương thức này từng giờ từng phút tích lũy ra tới. Đến tương lai có tiền, ta cũng muốn chế tạo một gian dạng này phòng tu luyện. Mặt sờ lấy giường đá, trong lòng âm thầm mong mỏi. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đem mở ra, trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Trên vách tường ngưng xuất thủy châu, bên trong góc đèn dầu lúc sáng lúc tối. Trong hộp đặt vào chính là thứ cấp đạt đến băng mức táo lớn nhỏ, mặt ngoài đường vân hơi giật mình, phản phất một viên thu nhỏ bằng sơn. Đây là một viên nhị giai băng thuộc tính ma pháp khoáng thạch, giá thị trường ước chừng tại 1100 mai kim tệ trái phải. Mặt là mua không nổi. Nó đến từ Zôn tử tức quà tặng. Vị lao nhân kia đã từng nói, vì mỗi một cái đi theo dạ vận viện trinh ngậy vỏ siêu phàm cung cấp 1/2 giai đột phá vật liệu. Hắn cũng xác thực nói được thì làm được rồi. Trước trước sau sau, phát ra trên 100 phần, giá trị đến 10 bằng kế. Cũng làm cho mặt đối vị này chưa từng gặp mặt lão nhân tràn đầy kính ý liền xem như vì tâm ý của hắn, cũng muốn đột phá thành công. Muốn bắt đầu. Mặt chăm chú nắm lấy cái này thứ cấp đạt đến băng, đấu khí phun trào, đem cái này mức táo lớn nhỏ khoáng thạch hoàn toàn bao khỏa, sau đó đấu khí dẫn dắt trong đó hàn khí chạy vào thể nội. Cho dù là người mang hàn băng đấu khí, trong chấp nhoáng này mặt vẫn là sinh ra một loại huyết mạch đều muốn bị đông cứng ảo giác. Để hắn hồi tưởng lại vị hôn thê sở si thi ạ rời đi kia một đêm. Một dạng lạnh, một dạng lạnh. Lúc trước loại tình huống kia hắn đều có thể chịu được, huống chi là chỉ là trên đục thể áp lực. Cạch cạch cạch. Hàn băng bắt đầu trên người mặt sinh trưởng, đem hắn bọc thành một tôn băng điêu, sau đó lại hướng về toàn bộ phòng lan tràn. Cơ hồ đem toàn bộ phòng đều đóng băng. Ngoài phòng, Hun Tín Tẩn, Điệp cùng bệ tạ thấy thế, lẫn nhau nhìn xem, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặt bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt vậy mà không có như xe bị tổ xích. Như vậy cũng tốt. Bốn người bọn họ cùng một ngày đột phá thành công, nói ra, cái kia cũng xem như một đoạn chuyển kỳ bắt đầu rồi. A, một tiếng hét thảm đống nhiên từ trong nhà truyền đến. Không được. Bệ tạ cái thứ nhất đứng lên, một cước đá vang đại môn vào, cái khác hai người đuổi theo sát. Mặt, ngươi thế nào? Bệ tạ lo lắng hỏi. Giờ phút này mặt trên thân hiện đầy xương trắng, một đầu ngắn tóc căn càng là cong đến phảng phất xương đánh súp lơ, cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Đám người thấy thế, vội vàng cấp hắn mang lên bên ngoài. Chương 422, có tại nhưng thành đặt mượn, 2, chương 422, có tại nhưng thành đặt mượn, 2, ánh mặt trời chiếu sáng, mặt thân thể mới chậm rãi lỏng xuống. Nhất giai đột phá nhị giai, chỉ cần lợi dụng ma pháp khoáng thạch bên trong nguyên tố để tự thân đấu khí càng thêm thuần túy. Lúc đầu tiến triển còn tương đương thuận lợi, cũng không biết vì sao, ngay tại mà muốn đem hàn băng nguyên tố dẫn vào sinh mệnh hạt giống lúc đầu thuần phục đấu khí bỗng nhiên bắt đầu nghịch sông, để cả chàng đột phá thất bại trong gang tấc. Thật xin lỗi, Ngọc Thanh Âm suy yếu nói, để mọi người thất vọng rồi. Chính ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bệ ta an ủi, đột phá loại sự tình này, ai cũng không thể cam đoan một lần thành công. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, Ngọc trong lòng càng thêm xa xôi rồi. Đích xác, đột phá rất khó, có thể kia là không có trải qua bá tước đại nhân cường hóa điều kiện tiên quyết ta. Cường hóa về sau, hún tí tần, tiếp cùng bệ ấy ta, thậm chí là bây giờ không có ở đây nơi này hồ dạng, không phải đều thành công sao. Ngươi cũng không cần cho mình như vậy lớn áp lực. Hu Tín Tấn nhìn mặt tâm tình xa xút, cười giải khai, mỗi người đều có bản thân thích hợp phương hướng phát triển, có lẽ đấu khí phương diện không được, tại cái khác phương diện ngược lại có chỗ sở trường. Đi cũng nói, đúng vậy à, chúng ta cuối cùng là phải chỉ huy tác chiến, bá tước đại nhân không phải đấu khí người sử dụng, không phải là một dạng có thể xuất lĩnh quân đội đi hướng thắng lợi. Ngươi thế nhưng là bá tước gia tộc xuất thân, gia học uyên thâm, nói không chừng tương lai chiến trường chỉ huy, chúng ta còn phải hướng ngươi học tập đâu. Giải khai đều là lời hữu ích, có thể mà vẫn cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Những lời này nói đến, thật giống như bọn hắn cho tới bây giờ đều cho rằng bản thân đột phá thất bại là thiên kinh địa nghĩa một dạng. Ta ở trong mắt các ngươi liền thật sự như thế không có tiền đồ à? Cùng lúc đó, đi rồng gia tộc thành lũy tầng thứ 3, lầu tháp. Ezit mở ra cặp kia lớn nhỏ mắt, đầu hắn phát đã có chút hoa rầm, nhưng gương mặt lại như cũ cương nghị. Mấy ngày kế tiếp rộng lớn cái cằm đã mọc ra chút tỉ mỉ trồng râu. Niên kỷ càng lớn, đột phá độ khả thi lại càng nhỏ. Đối với bọn hắn những đấu khí này người sử dụng tới nói nhất là như thế. 50 tuổi là một đầu rõ ràng đường ranh giới. Dỗ tử tức 46 tuổi tấn cấp 4 giai, về sau cả đời chưa thể tấn cấp 5 giai. Ảng càng là ở 50 tuổi sau nhiều lần xung kích 4 giai thất bại, cuối cùng tại đột phá bên trong mất mạng. Ezit năm nay đã có 51 tuổi. Bây giờ trong phòng tĩnh tọa 4 ngày, Ezit cuối cùng đem chính mình trạng thái hoàn toàn điều chỉnh đến tốt nhất. Đứng dậy, Ezit từ dưới giường lôi ra một con nặng nghề hộp đá. Hộp mở ra. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Gian phòng góc cốt tủ quần áo nhảy dựng lên, cửa tủ bị đánh vỡ, một bộ y phục bay về phía trong hộp. Ezit tay mắt lênh lẹ, một thanh kéo lấy bay ở giữa không trung quần áo. Xoay một tiếng, Ezit trong tay chỉ còn lại tấm vải, sau đó đinh đinh vài tiếng giòn vang, còn lại quần áo liền trùm lên trên hộp đá đầu. Nhìn kỹ, y phục cân vạt bên trên kim loại cúc áo đã toàn bộ nhưng dán tại trong hộp đồ vật bên trên, biến thành bẹp một bãi. Nơi này làm sao còn có một cái? Ta không phải đã phân phó, phàm là kim loại chế phẩm cũng không thể lưu sao? Ezit oán trách, cầm quần áo xe rách xuống tới bước bỏ, trong hộp đồ vật hiện lộ ra. Kia là một đoạn cánh tay dài ngắn, thô như cây mía, mặt ngoài mọc lên hình dạng xoắn ốc hoa văn xích hồng sắc vật thể, xem ra tựa như một cây to lớn đinh ốc và ốc vít. Cái này đồ vật tên là đinh của người sáng tạo bốn giai sắt thép thuộc tính ma pháp quái vật, theo khảo chứng là một loại nào đó đã diệt tuyệt thượng cổ ma pháp sinh vật hóa thạch. Cực kỳ hi hữu không nói, còn thiên nhiên mang theo mãnh liệt từ hút thuộc tính, từ khai thác đến vận chuyển cũng phiền phức trùng điệp. Cho dù là ở võ đại công tước bí tàng bên trong cũng không có loại này quái vật. Vì đạt được nó, Ezit tốn hết mình ở võ chiến tranh bên trong lấy được toàn bộ chia hoa hồng, đồng thời còn bổ sung thiếu nợ một bút khoản tiền, mới đưa nó thu vào trong lòng bàn tay. Cho dù là cho tới bây giờ, tiền nợ còn có trọn vẹn 7800 mai kim tệ nhiều, hàng năm đều muốn bị người đuổi kịp cửa đòi nợ. Nghĩ tới đây, Ezit không khỏi nở một nụ cười. Bởi vì tiền nợ áp lực, tại hắn tấn thăng làm nam tước sau giải quyết dễ dàng. Trước đây liên tiếp tạo áp lực chủ nợ dẫn theo lễ vật chủ động tới cửa hòa giải, không chỉ có thư thả trả khoản kỳ hạn, chủ động thấp xuống tiền lãi, thậm chí còn nói nếu như Ezit cần, hắn có thể lại làm một khối đinh của người sáng tạo đến, tiền có thể từ từ trả. Thái độ ôn hòa, quả thực giống thay đổi một người. Dù là chủ nợ bản thân, cũng là một vị thị sĩ. Đây chính là tước vị, lãnh địa mang tới chỗ tốt. Bất quá tiền nợ chính là tiền nợ, trước mắt Ezit lãnh địa hàng năm thu nhập, tại bài trừ nộp lên cho bá tước đại nhân cùng đế quốc thuế má về sau, một năm thu nhập đại khái tại 1.700-2.200 kim tệ ở giữa. Đây đã là bình thường nam tước lĩnh 2-3 lần rồi. Coi như không ăn không uống, cũng cần 4 năm tài năng trả xong tiền nợ. Đương nhiên, không trả lời nói, tên vị sĩ kia cũng vô pháp nói thêm cái gì. Nhưng Ezit tuần hoàn theo bá tước đại nhân dạy bảo, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, không cần thiết trả giá ân tình. Hôm nào cần hướng bá tước đại nhân thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem những này suy nghĩ khu trục ra não hải, Ezit một tay đem đinh của người sáng tạo giơ lên, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Càng là đến trung hậu kỳ, đấu khí người sử dụng ở giữa chia nhỏ liền càng thêm tươi sáng rõ nét, dù là có được đồng dạng thuộc tính đấu khí, nó bề ngoài hiện ra đặc chất cũng có thể có chỗ khác biệt. Đại thể chia làm 3 loại loại hình, tự cấu, nhập vi, đặc dị. Lấy sắt thép đấu khí làm thí dụ, Ezit đem đấu khí rót vào áo giáp, hóa thành sắt thép cự nhân, chính là cự cấu. Lợi dụng sắt thép đấu khí sắc bén cắt chém năng lực, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu địch nhân chỗ bạc nhược đem chém giết, chính là nhập vi. Mà lấy đấu khí nhằm vào sắt thép nguyên tố tiến hành cộng minh, từ đó lấy từ lực phương thức biểu hiện ra ngoài, chính là đặc dị. Chương 422, có tại nhưng thành đặt mượn, 3, chương 422, có tại nhưng thành đặt mượn, 3, cái này ba loại loại hình cũng không có phân chia cao thấp. Chỉ là tại 4 trước bậc, đại đa số đấu khí người sử dụng đều sẽ đọc lướt qua cái này ba loại loại hình khác nhau năng lực, 4 giai về sau, mới cần sở trường trong đó một loại. Cũng chính là một chút kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong nhắc tới chuyện trước. Vô luận lựa chọn loại kia, đều dính đến đấu khí căn bản tính chất cải biến, cùng thoát thai hoán cốt không có khác nhau. Trong đó nguy hiểm vậy không nói cũng hiểu. Không nói đến áng nghèo ví dụ, trước đây Ezith theo dạ vận trinh phạt tẩy vỏ, thấy qua ba tước, hầu tước nhiều không kể xiết, có thể đại đa số đều dừng bước tại ba giai, bốn giai cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải là bởi vì bọn hắn không có tài nguyên, mà là bọn hắn thói quen hưởng lạc, không muốn gánh chịu dù là một chút xíu phong hiểm. Nhưng Ezith không phải bọn hắn. Hắn biết rõ, bản thân chỉ là đầu não đơn giản võ phu, đặt ở bây giờ đế quốc này lúc đầu không có bất kỳ cái gì ra mặt khả năng. Chỉ có tại dạ vận ba tước dưới trướng, hắn có thể đủ lấy bản thân quen thuộc nhất, vậy duy nhất sẽ phương thức thực hiện giá trị. Dùng vũ lực sáng tạo chiến công, dùng chiến công đổi lấy tước vị, dùng tước vị mang tới tài nguyên xung kích cao hơn vũ lực. Cho nên Ezith không muốn, cũng không thể dừng bước lại. Vì gia tộc. Sắt thép đấu khí từ giữa ngón tay chảy ra, kia đinh của người sáng tạo bị nháy mắt xé rách vỡ nát, bạo tán thành đầy trời hồng trần. Phản phất mặt trời chiều trong phòng nở rộ. Một sợi ngân huy sắc đấu khí từ Ezith bên ngoài thân thẩm thấu nở rộ. Ông, đầy trời hồng trần giống như là chụp thối như con rồi hướng vào phía trong ngưng tụ, vây quanh Ezith xoay tròn, gợi ra o o gió lốc thanh âm. Nhưng lại tại Ezith trước người 3 mét nơi dừng lại, vô pháp tiến thêm. Ezith lựa chọn con đường là đặc dị như vậy liền cần ở nơi này một bước, dùng đấu khí của mình, đem cái này đỉnh của người sáng tạo bên trong từ lực toàn bộ cấp đoạt đến thể nội. Thành, liền đột phá thành công, thất bại, liền muốn bị nóng nảy kim loại gió lốc ép thành thịt nát. Đấu khí người sử dụng đường chính là không ngừng đấu tranh con đường, tâm tình thấp thỏm cùng do dự người, có lẽ có thể đạp lên con đường, lại chú định vô pháp đi xa. Ken lang lang, ken lang lang. Ngay tại vì Ezith dệt lông quần rộ mỹ phu nhân ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt trên bàn trang điểm bằng bạc đến bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Đỉnh đầu đèn treo bắt đầu đu dây giống như lay động biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đem kim loại móc xích đều kéo được rên rỉ không thôi. Rộ mỹ trong tay châm dài càng là thình thịch nhảy lên, bỗng nhiên đâm vào trong trần nhà. Đang cùng Henry nói chuyện sủa, trong tay bút lông chim bỗng nhiên phóng lên tận trời, dần ra mực nước tại trên mặt hắn bung ra một đạo đen vết. Cổng trưng bày áo giáp ào 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 run run, phản phất muốn sống tới tựa như, trên tường trang trí dùng trường kiếm càng là một thanh đem bay lên, dán tại trên trần nhà. Henry cái nào gặp qua loại chiến trận này, tương lai nam tước đại nhân, chúng ta chạy mau đi. Đừng hốt hoảng, đây là chuyện tốt. Rồi đông nhiên từ trên ghế đứng lên, vọt tới bên cửa sổ, dưới ánh mặt trời, điểm điểm bóng đen chính bay lên cao cao, hướng phía thành lũy tụ đến. Kia là thợ rèn ngay tại gõ trường kiếm, là mã phu ngay tại thanh lý móng ngựa, là đầu bếp nữ nhà nồi sắt, là thợ săn bao đựng tên bên trong mũi tên lông vũ. Liền ngay cả kia 230 tờ UN giờ trọng đe sắt đều từ nền móng bên trên nhảy xuống tới, trên mặt đất lôi ra một đầu thật sâu cống rãnh. Thành công rồi. Phu thân đại nhân thành công. Tôi lộ ra cùng nhiệt mặt cười, ôm chặt lấy Henry, tại trán của hắn tóc trắng bên trên hung hăng hôn một cái. Bốn giai. Toàn bộ dịp phịt trong gia tộc, cái thứ hai bốn giai. Từ đây chân chân chính chính bước vào cường giả hàng ngũ, trở thành toàn bộ địa rộng gia tộc không thể chuyển rời ép khoang thuyền thạch. Giờ phút này ngay tại trong lầu tháp, Ezith chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, xung quanh nổi lơ lửng đầy trời hồng trần đống nhiên rơi xuống đất, trải rộng ra một tầng hồng sa. Thành lũy bên ngoài, bay ở giữa không trung các loại kim loại chế phẩm tại thời khắc này mất đi động lực, ào ào rơi xuống, phảng phất bên dưới nổi lên một trận tiết vũ. Ezith nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên tiểu dung, sau đó lại cười như điên lên tiếng, ha ha, ha ha ha. Tại 11 năm trước, Ezith vẫn chỉ là một giai mà thôi. Ngắn ngủi 11 năm ở giữa, hắn liên phá 3 tầng quan hải, tại 51 tuổi, cái này đấu khí người sử dụng gần như không có khả năng đột phá niên kỷ, trở thành 4 giai cường giả. Cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ như điên. Tiểu dung dần dần thu liễm, Ezith mặt hướng đông nam, thành hùng ngưng vị trí phương hướng, thật sâu bái một cái. 11 năm liên phá 3 quan, nhìn như là có tại nhưng thành đặt mượn. Nhưng hắn cũng không có quên, tại gặp được dạ vận trước đó, hắn tại một giai trọn vẹn dừng lại 20 năm. 20 năm a. Nhân sinh lại có thể có mấy cái 20 năm. Không có dạ vận, lại làm sao có hắn hôm nay. Một lát sau, Ezith đứng lên, mặt bên trên hưng phấn biểu lộ dần dần thu liễm lại, thay vào đó là một điểm xấu hổ. Bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy thợ rèn chính mặt đỏ tía hai trở về dắt lấy đe sắt, mã phu đuổi theo bị mũi tên lông vũ ghim chung cái mông chiến mã đẩy viện chạy loạn, đầu bếp nữ hùng hùng hổ hổ dọn dẹp đổ nhào nồi đun nước. Còn có hai đầu vừa mới kém chút bị dây xích điểm chết chó săn tại ngao ngao cùng thiếu, ủy khuất vô cùng. Lần sau đột phá, có thể được tìm vắng vẻ điểm địa phương. Ezith đột phá thanh thế, ảnh hưởng phạm vi có thể xa xa không chỉ một cái thành lũy. Cũng tỉ như thành lũy phía tây hơn 100 mét nơi, nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ. Phòng là 2 tầng kiến trúc. Giờ phút này ngay tại tầng 2 phòng ngủ chính trong phòng, một cái thần sắc đờ đẫn tiểu nữ hài đang ngồi ở trên giường. Nàng xem ra ước chừng có 10 tuổi khoảng chừng, thân hình gầy gò, tóc thưa thất khô cạn, đã không che giấu được da đầu, lộ ra đầu lớn thân nhỏ, da rẻ được không dò người, khô gầy trên thân thể màu xanh mạch máu dễ cây tựa như có thể thấy rõ ràng. Theo trước mặt đại biểu quang minh chi chủ hình thánh huy bỗng nhiên uốn cong. Âm phong chợt chợt. Cô bé kia chợt trừng to mắt, hé miệng, lộ ra một bộ hoàn toàn không có ý cười, mặt quỷ giống như đáng sợ tiểu dung. Chương 423, hồi ức là một loại trừng phạt. Chương 423, hồi ức là một loại trừng phạt. Cửa sổ đều phong bế, nhưng có không lý do gió thổi lên đến. Phảng phất là ban đêm gió biển giống như âm lãnh mà mãnh liệt, thổi tan vẩy vào cửa sổ bên cạnh bối. Màn cửa như sóng biển dâng lên, tủ quần áo, trang điểm tủ môn đều bị thổi đến lật lại khép mở, đập lấy phát ra tiếng vang. Bên giường trên bàn trang điểm đèn dầu, hộp trang sức cùng khung ảnh lồng kính bị một cỗ lực lượng quét ngang mà qua, tại tiếng vang bên trong tản mát đầy đất. Nhân viên kiểm lâm cùng thê tử của hắn hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy, ở quá khứ 40 năm sinh mệnh bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này vô pháp giải thích đáng sợ cảnh tượng. Thê tử che miệng mình, nhường cho mình không muốn thét lên lên tiếng, liều mạng hướng trượng phu trong ngực chui vào, mà nhân viên kiểm lâm giờ phút này lại chỉ có thể bản năng nắm ở thê tử, vô pháp vì nàng cung cấp nửa điểm ấm áp. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn muốn nên chạy trốn. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này đều nên trốn. Nhưng bọn hắn không có, bởi vì giờ khắc này ngồi ở trên giường, dẫn phát đây hết thảy người, đúng là bọn họ nữ nhi. Ba ba, mụ mụ. Cô bé mang theo ma quỷ một dạng cứng đờ tiểu dung, trong miệng phát ra cầu khẩn thanh âm, van cầu các người, thả ta ra ngoài đi, ta đau quá, không muốn lại trà đạp ta nữ nhi, ngươi cái này đáng chết tà ma. Nhân viên kiểm lâm thân thể run rẩy, gắt gao níu lại bản thân thế tử. Nhưng giờ phút này hắn càng sợ bản thân nhịn không được muốn xông lên đi, đánh gậy đang tiến hành tịnh hóa nghi thức lục thần quan. Một tia hối hận từ trong lòng hắn dâng lên. Sớm tại một cái nhiều tháng trước hắn liền phát hiện nữ nhi của mình dị thường. Lúc trước cởi mở hoạt bát hải tử trở nên nghiêm túc thận trọng, trong nhà có chút đồ vật sẽ không hiểu thấu biến mất, nửa đêm chắc chắn sẽ có kỳ quái vang động, tựa như là nữ nhi tại cùng cái gì người đối thoại. Nhân viên kiểm lâm không có lộ ra, bởi vì hắn lo lắng cho mình nữ nhi bị xem là nữ bu. Hắn không thể mất đi tâm can của mình. Làm nhân viên kiểm lâm phát hiện nữ nhi ôm trong nhà gà mái tươi sống đem cắn chết, nuốt ăn lúc, hắn mới ý thức tới sự tỉnh tính nghiêm trọng. Thế là liền không tiếp đi xa hùng ứng chấn đi tìm Lux, bởi vì hắn không tín nhiệm bản địa thần quan, vị kia cứng nhắc cha xứ sẽ chỉ đem hắn nữ nhi đốt sống chết lời, chỉ có Lux mới có thể đối dù là nhất nghèo khổ người bình đẳng thi hành chiếu cố cùng đồng tình. Giờ phút này, Lux chính nửa bị ở giường trước, cho dù trong tay thánh huy đã có lượng, nhưng vẫn là bình tĩnh ngâm tụng kinh văn. Thánh quang ở trên người nàng phủ thêm một tầng bạch mông mông áo choàng. Hắc ám vô hình trong phòng, nàng chính là duy nhất quang. Giờ phút này kinh văn tụng niệm dần dần kết thúc, Lục mở to mắt, thủy lam sắc trong mắt hình như có thánh quang dập dờn. Lấy quang minh chi chủ tên, lấy hắn thương hại, trí tuệ cùng dũng khí làm chứng, ta lệnh cho ngươi cái này ô huyết linh, báo ra ngươi vậy nên bị nguyền rủa danh hiệu. Lúc đầu tựa hồ không hề có mục đích giải rác ở phòng ốc xung quanh mới tỏa ra quang mang, cấu trúc xuất thần thanh chính sao năm cánh quang huy, cũng làm cho cả căn phòng hắc ám rút đi. Trên giường tiểu nữ hài phát ra đau đớn thét lên, cổ đột nhiên đảo ngược 180 độ, máu tươi màu đen từ nàng ngũ quan bên trong chảy ra. Ba ba, mụ mụ. Nhanh nhường nàng dừng lại. Lục thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, thánh ngôn ghi chép chương 07, thứ 13 tiết, chủ nói, ngươi vì sao tên? Tiểu nữ hài hai tay bóp lấy cổ họng của mình, móng tay khảm tiến ra rẻ chảy ra máu tươi màu đen, vốn là ngồi ở trên giường nàng một cái chân bỗng nhiên làm trái thông thường uốn cong 90 độ, muốn ngăn chặn miệng của mình. Nhưng mà Lục thanh âm lại mang đến một loại nhường nàng, hoặc là nói nàng thể nội ác linh vô pháp làm trái ý chí, không thể không nghe lệnh mà nói, dễ vạ gù rủ Sophie. Dễ vạ là 9 tầng trong địa ngục thứ 3 tầng chỗ thể. Vũ rủ sổ phỉ mới là cái này ác linh tên thật, chỉ có 4 chữ tên thật mang ý nghĩa nó là trong địa ngục hạ đẳng ác linh. Lục đứng lên, lấy nguyệt quế mũ miệng cùng quang minh chi chủ kiếm làm bằng, lấy ác long chi huyết cùng che chở nhân tộc quyền hành vi theo, cái này thể xác là thuần khiết chi linh điện, không cho phép ô tả khinh nhận. Lùi ra, miệng của cô gái mãng xà giống như mở ra, phát ra không thuộc về người sống thê lương thét lên, không, không. Thanh âm do sắc nhọn biến thành thô hào, một đạo đỏ đen hư ảnh bị kéo ra khỏi thân thể của cô bé. Đông. Cô bé sủi lơ trên giường, mồ hôi từ nàng da rẻ chảy ra, nhưng trong phòng sao năm cánh thần thánh pháp trận quang mang lại chưa từng ảm đạm. Nữ nhi, mẫu thân tránh thoát trượng phu ôm ấp, chạy vội phóng tới trước giường, hoàn toàn quên đi Lục trước đây dặn dò. Trở về, nhân viên kiểm lâm muốn đi kéo tay của vợ cánh tay, nhưng mà lại vẫn là chậm một bước. Trên mặt đất môi ăn cấu trúc pháp trận bị cọ đoạn một khối, nặng nghề xương mù màu đen phảng phất nước bẩn giống như chảy ra, bay khắp cả phòng. Nhân viên kiểm lâm trong lòng tràn đầy hối hận cùng áy náy. Thân là một phàm nhân, hắn không biết trong địa ngục loại này có thể tới đến nhân gian ác linh, tại thích ứng thế giới vật chất pháp tắc về sau, mỗi một cái đều có ít nhất 3 giai thực lực, cũng không biết một vị thần quan bị ác ma lấn tiến sẽ có như thế nào thế yếu. Nhưng hắn mọc ra con mắt, có thể thấy do nữ nhi của mình thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa. Tóc sinh trưởng tốt như là có nước, thân thể kéo dài phảng phất gầy cao quỷ ảnh, da rẻ trở nên xanh đen tựa như người chết, một tấm che đậy tại tóc dài nấu mì lỗ bên trên mang theo cay nghiệt mà âm tàn ý cười, kia biến thành móng nhọn hai tay bỗng nhiên đâm về Lux. Mỹ lệ mà hiền lành ngu xuẩn. Làm đến từ tầng thứ 3 địa ngục các linh, cụ dụ sổ phỉ tà ác ma thông minh, mặc dù có 3 giai thực lực, nhưng thấy đến Lux đến lúc, trong lòng vẫn cảm giác được một loại thất lạc. Hắn thật vất vả khoan mở địa ngục khe hở đi tới thế giới vật chất, sợ rằng lập tức liền lại muốn bị đưa trở về rồi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, tên này mỹ mạo không thua mỹ ma nữ vương thần quan, vậy mà không có trực tiếp vận dụng thần thuật khu trục hắn, mà là bố trí tịnh hóa nghi thức. Nếu như đặt ở nửa tháng trước, một bộ này đối với hắn khả năng còn hữu hiệu, nhưng bây giờ hắn cũng đã gần gũi hoàn toàn nắm trong tay thân thể này, bộ này nghi thức thành công độ khả thi không đủ 3 thành. Thân là nhân viên thần chức, cái này thần quan nhất định so với hắn cái này ác linh rõ ràng hơn trong đó lợi và hại, nhưng vẫn là lựa chọn loại phương thức này. Đáp án chỉ có một, đó chính là nàng thực tế quá thiệt lương, không đành lòng tổn thương đến hắn bám thân cô gái này. Chương 423, hồi ức là một loại trừng phạt, 2, chương 423, hồi ức là một loại trừng phạt, 2, siêu, móng nhọn từ Lục bên mặt xẹt qua, mang theo mấy sợi gãy mất cơ bằng, vị này thần quan thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra tập kích. Đừng núp đích, thần quan các hạ. Gu Du Sophie lớn tiếng nói, hiện tại, thành thật thật đứng ở nơi đó, để cho ta thôn phệ hết ngươi tinh hoa, nếu không, hắn bén nhọn móng nhọn chỉ hướng cổng run lẩy bẩy nhân viên kiểm lâm vợ chồng, ta hiện tại liền giết bọn hắn. Nhân viên kiểm lâm thân thể run rẩy, muốn hô to ra một chút cố sự bên trong các anh hùng lời kịch, tỉ như không cần cố kỵ chúng ta giết cái này ác linh vì thế gian trừ hại, nhưng mà miệng há mở lại không phát ra thanh âm nào. Bản năng cầu sinh đã vượt trên hết thảy. Ha ha, nhân tộc a. Gu Dù Sophie khinh thường cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Lục trên thân. Hiện tại, ngươi ở đây làm gì? Lục hai tay đan sen, hai cánh tay lập tức niệm xong cuối cùng một đoạn lời cầu nguyện. Chí Thanh phán quyết. Thánh quang tại nàng dưới chân như gió cuốn lên quét, lại như ánh chớp lượn lờ, lay động nàng vạt áo. Tại kia trắng loáng thánh quang chiếu dọi xuống, khuôn mặt của nàng như là như thiên sứ thánh khiết. Gu Dù Sophie muốn động tác, nhưng mặt đất chợt dâng lên một tòa quang huy tạo thành thập tự giá, từng cái thánh quang xiềng xích xuyên qua mà lên, đem hắn một mực bó ở cấp trên. Kia xiềng xích tiếp xúc chi địa, nồng đậm xương đen liền tung bay mà lên, lại bị tùy theo mà đến thánh quang tịnh hóa sạch sẽ. Lục lập tức giữa hai tay, thánh quang đang tỏa ra. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy. Gu Dù Sophie khản cả giọng kêu đau, ngươi nếu là giết ta, tiểu cô nương này cũng sẽ chết, cũng sẽ chết. Hắn coi là y theo Lục trước đây biểu hiện ra tính cách, lúc này nhất định sẽ có chỗ do dự, nhưng Lục nhưng không có. Lúc này, hắn chỉ có thể vận dụng trước đó chôn xuống ám thủ. Một vệ hắc khí tại nhân viên kiểm lâm thê tử trên đầu kéo theo, vị này phụ nữ bỗng nhiên rít lên một tiếng, bạo phát ra đáng sợ khí lực tránh ra nhân viên kiểm lâm trói buộc, đánh về phía Lux, đừng giết ta nữa nhi. Nhưng mà không đợi tiếp cận Lux, nàng liền bị một tầng thánh quang bỗng nhiên bắn bay ra ngoài, phanh một tiếng dán tại trên tường. Cùng lúc đó, Lục trong tay thánh quang nở rộ đến cực hạn. Thánh quang như đỉnh lũ, như bao cát, như bùn bôi giống như mãnh liệt mà ra, tách ra, tịnh hóa lấy hết thảy tà ác cùng hắc ám. Lục tóc vàng bay lên phun trào, thần sắc kiên nghị không chứa nửa điểm thương hại. A, thê lương gầm rú từ Gu Dù Sophie trong miệng truyền ra, hai mắt lồi ra, lưỡi dài run rẩy, tại thánh quang chiếu dọi xuống, tia màu xanh biết ra rẻ ngọn đến giống như hòa tan ra. Mặc dù đau đớn, nhưng Gu Dù Sophie cũng không tuyệt vọng, hắn là địa ngục các linh, lúc này bị siêu độ cũng bất quá là trở về bản thân lúc đầu chỗ ở, nhưng khi hắn rời đi tiểu nữ hài thân thể, lại cảm nhận được một cố khó nói lên lời đáng sợ nhói nhói. Cái này thánh quang, vậy mà tại từ trên căn bản xóa đi hắn tồn tại vết tích. Sau lưng đã tràn ra trở về địa ngục cái nước, nhưng này thánh quang cấu trúc trên thập tự giá, xiềng xích lại đem hắn một mực bó tại nguyên chỗ. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, Lục sở dĩ trước phải cử hành tịnh hóa nghi thức, không phải ngu xuẩn, mà là tự tin. Dù là hắn không có bị nghi thức tịnh hóa, Lục cũng có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Chỉ là thanh âm này, vô pháp tại thế giới vật chất truyền bá, mà hắn mang theo ác ý cái gọi là nguyền rủa cũng ở đây thánh quang phía dưới bị bốc hơi sạch sẽ. Thánh quang biến mất hầu như không còn, Lục hai tay rủ xuống, thở phào. Lúc này nhân viên kiểm lâm thê tử đã tại trượng phu trong ngực tỉnh lại, hồi tưởng lại vừa mới bản thân làm sự tình, hổ thẹn phi thường. Thật xin lỗi, Lục thần quan. Ngươi chỉ là bị điều khiển mà thôi. Lục ngược lại an ủi nàng. Nhân viên kiểm lâm thê tử gật đầu đáp tạ, đi tới ngồi liệt trên mặt đất thân nữ như trước, vì đi xuống đồng thời nước mắt đã chảy ra. Nhân viên kiểm lâm nhắm mắt lại, thở dài. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể lưu lại nữa nhi. Mụ mụ. Ba ba. Cô bé ngập ngừng nói, ta. Thật đói. Nhân viên kiểm lâm cùng hỉ quá đỗi, sờ sờ nữ nhi gương mặt, quay đầu đối Lục liền quỳ xuống. Quang Minh chi chủ ở trên, thần quan đại nhân, cảm kích sự giúp đỡ của ngài. Lục bình tĩnh tiếp nhận rồi hắn lễ tiết, sau đó nói, loại phương pháp này so tịnh hóa nghi thức hiệu quả mạnh liệt hơn, cũng đối với nàng bản thân tạo thành tổn thương không nhỏ. Về sau một năm, đều không cần nhường nàng vận động dữ dội, ăn nhiều chút thịt, không được là hơn ăn chút trứng gà, uống nhiều một chút sữa bò, tốt nhất mỗi tuần mang nàng đi giáo đường cầu nguyện một lần. Lời nói này nghe được nhân viên kiểm lâm vợ chồng hai người liên tục gật đầu, sau đó quỳ gối tiến lên, đem một con túi tiền cùng cung kính kính đưa đến Lục trong tay. Lục tiếp nhận, nguyện chủ bảo phù hộ các ngươi. Sau đó liền quay người rời đi. Nàng không thiếu tiền, vậy không quan tâm tiền. Nhưng nếu là cự tuyệt số tiền kia, nàng cố nhiên có thể thu hoạch được một cái thiện lương, không cầu hồi báo thanh danh, có thể cái kia cũng phá hỏng cái khác dùng cái này mưu sinh thần chức giả được ra. Giáo đình bên trong một chút thần quan mục nát, cùng loại này khắc nghiệt đến bất cận nhân tình đạo đức tiêu chuẩn có chút ít quan hệ. Đến như sở dĩ ngay từ đầu không sử dụng thần thuật, là bởi vì trực tiếp lấy thần thuật trừ tà, đối tiểu cô nương tổn thương sẽ khá nghiêm trọng, mục đích của nàng dù sao cũng là cứu người. Làm lúc trở lại hùng ứng trấn giáo đường lúc, sắc trời đã bắt đầu trở nên u ám. Giáng chiều cho đại địa toa lên đẹp mắt đỏ. Trên nguyên tắc tới nói, Lục đã không thuộc về giáo đình ở biên thần quan, không nên ở tại nơi này ở giữa trong giáo đường. Có thể nguyên tắc là nguyên tắc, cũng không có người đối với lần này biểu thị bất mãn, dù là tại sát vách tuyết phong lĩnh chủ giáo hẳn cũng là giả vờ như không biết. Lúc này trong giáo đường đã dần dần ít đi cầu nguyện người, Lục liền ngồi ở xương tội trong phòng. Nghe người ta thổ lộ hết, xương tội tội lỗi của mình, cũng là một vị thần quan ắt không thể thiếu nghĩa vụ. Có nông phụ đến thổ lộ hết, bản thân vì trả thù trượng phu mẫu thân, tại bánh bao của nàng bên trong bỏ thêm móng tay, có bánh mì thường xương tội, vì tăng lên lợi nhuận, đem mỗi một khối mì vắt sức nặng đều giảm đi một mười, có trượng phu đến xương tội, bản thân say rượu về sau đánh thế tử. Lục nhẹ lời an ủi, chưa từng lộ ra nửa điểm xem thường, khinh thường hoặc là địch ý. Chương 423, hồi ức, là một loại trừng phạt, 3, chương 423, hồi ức, là một loại trừng phạt, 3, lại một thanh âm xuất hiện ở miếng vải đen bao trùm tấm ngăn phía sau, Lục thần quan. Là Phi Ân ạ. Lục nói, mời nói. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phi Ân nạ gian nan mở miệng. Ta nghĩ xưng tội ta đối tổ phụ bất kính. Tổ phụ của ta gọi Đạn tiên sinh, là một vị hòa ái, hiền lành có đôi khi lại sẽ rất nghiêm nghị lão nhân, ta từ nhỏ cha mẹ chết sớm, là hắn đem ta nuôi lớn, hắn đối với ta thích nói cũng nói không xong. Nhưng lại tại hắn điểm cuối của sinh mệnh mấy năm, cả người lại trở nên điên điên cùng cùng, cái gì người đều nhận không ra, chỉ hơi không bằng ý địa phương, liền sẽ lớn tiếng đánh chửi người khác. Ngay từ đầu, ta còn có thể bình tĩnh lại đi chiếu cố hắn, có thể sau này, không biết làm sao, sự kiên nhẫn của ta càng ngày càng ít, bắt đầu đối với hắn phát táo, bắt đầu mắng hắn. Thậm chí có thời điểm, ta lại còn sẽ chờ mong tử vong của hắn, ta thật sự là. Nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Lục nghe xong, cũng không khỏi được âm thầm thở dài, sau đó ôn nhu nói, đó cũng không phải một loại tội nghiệp. Người với người quan hệ, đến từ tình cảm ràng buộc, cần song phương cộng đồng giữ gìn, làm gọ đạn tiên sinh lâm vào hoa mắt ù tai tình trạng, hắn liền đã mất đi cùng người thiết lập, duy trì ràng buộc năng lực, chỉ có ngươi một người trả giá, đương nhiên biết đối đoạn này quan hệ cảm thấy mỏi mệt. Từng Phi Hận Nạ cảm xúc vững vàng chút, nhưng hiển nhiên vẫn chưa ra khỏi tới. Lục tiếp tục nói, ta và ta tổ phụ ở chung không nhiều, nhưng ta có một cái lao sư, ta từ nhỏ đã là bị hắn nuôi lớn. Đã từng, ta không để ý hắn quên can, khăng khăng đi hướng tinh linh đế quốc, sau khi trở về bị thương không nhẹ, ngươi đoán, lao sư đương thời là cái gì tâm tình? Phi Hận Nạ không cần nghĩ ngợi, hắn nhất định sẽ đau lòng ngươi đem mình làm bị thương. Đúng vậy, đích thật là như vậy. Lục gật gật đầu, đặt ở gò đạn tiên sinh trên thân cũng giống như vậy. Tại hắn sinh mệnh thời kỳ cuối, chỉ có thể xác coi như còn sống, linh hồn đã ngơ ngơ ngắc ngác, nếu như hắn đương thời thanh tỉnh, nhất định sẽ không để cho người chịu khổ. Mà nếu như hắn bây giờ còn sống, gặp lại ngươi bởi vì hắn sự thương tâm khó qua, đi thẳng không ra, vậy nhất định sẽ phi thường đau lòng. Lục châm xuống thanh âm, quan minh chi chủ cũng sẽ không tha thứ ngươi, bởi vì ngươi bản thân không có tội nghiệp, mà gọ đạn tiên sinh nhất định muốn xem đến ngươi hạnh phúc còn sống. Liền xem như vì hắn cũng tốt, bỏ qua chính ngươi đi. Phi Hận Nạ mang theo các loại giọng núi trả lời, ừm. Cảm ơn ngươi, Lục thần quan. Lại ngồi một hồi, Phi Hận Nạ đứng dậy rời đi. Lục biết rõ, Phi Hận Nạ không có khả năng bởi vì chính mình một phen liền đi ra tới, nhưng ít ra đây có thể là vừa mới bắt đầu. Người không thể vĩnh viễn đắm chìm trong hồi ức. Đối nhớ tình bạn cũ người mà nói, hồi ức là một loại trừng phạt. Hồi ức cũng hầu như là ưa thích trừng phạt những cái kia nhớ tình bạn cũ người. Tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là vài vóc tiếng ma sát, lại có người ngồi xuống xưng tội phòng đối diện. Nhưng mà lần này lại là lâu dài trầm mặc, hiển nhiên người đối diện đối giảng thuật sự tình, mười phần khó mà mở miệng. Lục thân quan, là đến vị sẽ. Lục hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là bình tĩnh trả lời, mới nói, ta muốn ở chỗ này, hướng chủ ta thẳng thắn. Đi nghỉ sẽ thanh âm đều ở đây phát run, gắt gao cắn bờ môi, ta và Dạ Vân có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Nói xong câu đó, nàng cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng không biết Lục sẽ có phản ứng gì, nhưng nàng cũng chỉ có thể cùng Lục thổ lộ hết. Đi nghỉ sẽ đích xác thích Dạ Vân, cùng Dạ Vân thúc thúc Donan đã không có tình cảm cơ sở cũng không có vợ chồng chi thực. Nhưng nàng dù sao cũng là Dạ Vân thúc mẫu, đạo đức bên trên hoang mang cùng áp lực một mực chồng chất ở trong lòng. Đây không phải lỗi của ngươi. Lục thanh âm ngược lại bình tĩnh, ngươi cùng ta đều biết Dạ Vân tính cách cùng tính tình, hắn chủ động phía dưới, ngươi cự tuyệt không được, cũng sẽ không có cự tuyệt chỗ trống. Đến như loại này bất luân quan hệ, mặc dù là đạo đức chỗ không cho phép, nhưng cũng không có tổn thương đến bất kỳ người, không liên quan đến bất trung hoặc là phản bội. Chủ ta có thể tha thứ đem lưỡi kiếm nhắm ngay dân chúng của hắn, lại như thế nào sẽ không tha thứ điểm này sai lầm nho nhỏ đâu. Đi nỉ sẽ tưởng tượng qua Lục phản ứng, có thể là phẫn nộ, có thể là bi thương, cũng có thể là ngột ngạt phía dưới qua loa ứng đối. Như vậy nàng đều có thể sẽ càng dễ chịu hơn chút. Duy chỉ có không nghĩ tới, Lục vậy mà biểu hiện được như thế hào phóng, cái này khiến trong lòng nàng càng thêm hổ thẹn. Nhưng ta tổn thương ngươi, nếu như không phải ôm âm u tâm tư, ta cũng sẽ không lựa chọn hướng ngươi thổ lộ hết. Cái này không có gì. Lục thanh âm bình tĩnh như trước, ta cũng là nữ nhân, có thể hiểu được ngươi tâm tư. Lời nói rõ, Đi Nỉ Sệ trong lòng mới thật sự buông lòng chút. Nàng đố kỵ Lux, không phải là bởi vì Lux so với nàng trẻ tuổi, gia thế càng hiển hách, mà là bởi vì Đi Nỉ Sệ tin tưởng, Dạ Vân trong lòng coi trọng nhất chỉ có Lux, nàng mãi mãi cũng thay thế không được. Bây giờ nghe tới Lục trả lời chắc chắn, trong lòng nàng đố kỵ mới tan thành mây khói. Lục vậy mà liền như vậy tha thứ nàng âm u tâm tư. Như thế khéo hiểu lòng người cô nương, ai có thể không thích đâu. Đi nỉ sẽ phu nhân, ngươi cũng không cần quá để ý ta. Lục nói, trên người ta mang theo kịch độc, nhiều nhất bất quá 5 năm sắp trở về quang minh chi chủ quốc độ. Đến lúc đó, còn cần ngươi bầu bạn Dạ Vân đi xuống. Rõ ràng nói về lấy sinh tử của mình, nhưng Lục lại không thèm để ý chút nào. Đó cũng không phải ngụy trang, mà là thật sự đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị, bình tĩnh an hòa. Đi nỉ sẽ trong lòng run lên, ngươi yên tâm, Dạ Vân nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Ta cũng biết toàn lực ủng hộ hắn. Đây cũng không phải là một câu cảm xúc dưới sự kích động lời nói xuông. Bởi vì Đi Nỉ Sệ tiếp xuống, liền muốn lần thứ nhất trở lại thuộc về của nàng lãnh địa. Toàn lực vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Chương 424, do ít. Chương 424, do ít. Tuyết Phong Bảo, một tòa lịch sử gần 700 năm cổ lão thành lũy. Tại trở thành dịp phịt gia tộc lãnh địa trước, bao quát dồn tử tức Luke gia tộc ở bên trong, tòa pháo đài này đã từng trước sau bị 5 cái gia tộc chiếm hữu. Mỗi cái gia tộc cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở dựa theo sở thích của mình tiến hành mở rộng. Đến mức tòa này dọc theo lưng núi kiến tạo thành lũy quy mô đạt tới một cái tử tức nên có cực hạn, chỉ là thành lũy chủ thể liền có dòng dã 5 tầng, 27 mét cao. Hàng năm thành lũy bảo trì phí dụng, nhân công tiền công chung vào một chỗ, ít nhất cũng phải hơn 600 mai kim tệ. Làm từ Dôn tử tức trong tay tiếp nhận tòa lâu đài này về sau, Dạ Vân từng không thiếu ác ý phỏng đoán, Dôn tử tức là bất lực duy trì cái này khổng lồ thành lũy phí bảo trì, mới cùng mình trao đổi lãnh địa. Bất quá bây giờ, khoản này phí tổn không cần lại từ Dạ Vân đến thanh toán. Quang minh lịch năm 1204 ngày 22 tháng 3, Tuyết Phong Bảo nên đón nó chân chính trên ý nghĩa thứ 6 người chủ nhân. Đi nỉ sẽ họ tạm diệp phít, tân tấn tử tước. Giờ phút này, nàng chính ngồi ngay ngắn ở Tuyết Phong Bảo đại sảnh cuối cùng trên đài cao ghế lưng cao bên trong. mái tóc đen dài cao cao co lại, đầu đội lấy bằng bạc hình khuyên trang trí mũ, chính giữa khảm nạm một lớn hai nhỏ khóa chân châu, đại biểu con của hắn tước địa vị. Cao ngất đến gương mặt áo không cổ, là trắng loãng ngoại bào áo khoác một bộ phận, phía trên dùng kim tuyến âm thêu lên lưng vũ hoa văn, dưới ánh mặt trời ẩn hiện không thôi. Áo khoác phía dưới là một bộ đai lưng mà thiếp thân màu tím tơ lụa váy dài, và áo trước tô điểm ăn mặc đóng vai tính bảo thạch cúc áo, loa chạm ống tay áo đuôi có một vòng đỏ sậm lông trồn. Ống tay áo nhô ra trắng nõn mà thon dài bàn tay, trong lòng bàn tay cầm một thanh tinh tế, thêu lấy kim văn bạch ngân quyền trượng đỉnh tiêm, là một con dương cánh hùng lưng. Từ đầu đóng vai tới tay cầm quyền trượng, không một không thuyết minh lấy cao quý cùng uy nghi. Tử tước đại nhân. Tiếng hô hoán nương theo lấy quần áo ma sát thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh, kia là hơn trăm người cùng nhau hành lễ mới có thanh thế. Đi nhị sẽ thần sắc là không đổi nghiêm nghị, đem bên trong đại sảnh cảnh tượng thu hết vào mắt. Dưới đại cao, ba nhóm người phân biệt rõ ràng. Một người lấy cú mạn cầm đầu, phía sau là tuyết phong lĩnh bên trong, bao quát chính vụ quan, thu thuế quan, văn thư quan trở ở bên trong một đám quan văn. Một người lấy mạn sân cầm đầu, phía sau là tuyết phong lĩnh bên trong, bao quát quan trị an, dân binh quan, tuần đêm quan trở ở bên trong một đám quan võ. Thứ ba đoàn người quần áo hoa lệ nhất, nhân số vậy là thưa thấp nhất. Bọn hắn là đến từ xung quanh từng cái nam tước đại biểu, người cầm đầu chính là tân tấn nam tước Ezit bản thân. Đi nhị sẽ ánh mắt rơi trên người cụ mạn, người đều đã đến đủ. Đang bị điểm đến danh tự một khắc, cụ mạn trái tim đột nhiên nhảy một cái. Từ đi nhị sẽ được sắc phong làm tử tước lên, cụ mạn liền dự đoán đến họp có một ngày như thế. Thân là tuyết phong lĩnh chính vụ quan, cụ mạn đã từng phục vụ qua John tử tước, lại tại dạ vận thủ hạ làm việc hồi lâu, hướng đi nhị sẽ báo cáo công tác cũng là một cái cực kỳ tầm thường sự tình, đối đi nhị sẽ hết sức quen thuộc. Nhưng mà lấy đến nghỉ sẽ thuộc thần thân phận đứng trong đại sảnh vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, bởi vì nàng giống như thay đổi hoàn toàn cá nhân. Thường ngày tại thành Hưng, đi nghỉ sẽ luôn luôn ôn hòa, rộng lượng, mỗi khi dạ vẩn bá tức nổi giận lúc, nàng cũng sẽ ngay lập tức trấn an, một phái đương gia chủ mẫu tử mẫu phong phạm. Nhưng bây giờ, tay cầm quyền trượng nàng lại lạnh như băng sơn, gương mặt tinh xảo tràn ngập uy nghiêm, thậm chí mang theo vài phần không nên xuất hiện ở nữ nhân trên người vì thế. Cái này khiến Cú Mạn giật mình nhớ lại nữ đế truyền thuyết. Đây là không biết từ khi nào bắt đầu lưu truyền, dùng để châm chọc ỉn dạ đế quốc cố sự, lời nói ỉn dạ chính thế là một nữ nhân, hậu thế ỉn dạ vì che lớp đoạn này khuất đục lịch sử mới đem lao đi. Cái này đích xác là tuyệt diệu châm chọc, cũng là trăm ngàn chỗ hở lời đồn, bởi vì Cú Mạn căn bản là không có cách tưởng tượng một nữ nhân trở thành đại đế cảnh tượng. Nhưng hôm nay, Cú Mạn lại đối cái này truyền thuyết tin mấy phần. Hắn chưa thấy qua nữ đế, nhưng nếu như trên đời này có, nàng kia liền nên là đi nhị sẽ bộ dáng. Tiến lên một bước cung kính hành lễ, Cú Mạn thấp giọng nói, đúng vậy, tử tước đại nhân. Tuyết phong quận bên trong bao hàm tuyết phong trấn, lưu tinh trấn, dị sắc khu trở ở bên trong, chung 11 trấn toàn bộ quan biên, tổng cộng 13 bốn người, toàn bộ đến đông đủ. Đi nhị sẽ nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bình ổn mà nghiêm túc, đã như vậy ta liền tuyên bố ta làm tử tức đầu thứ nhất mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, trong pháo đài hết thảy quan biên, bao quát quản gia, văn thư quan, tài vụ quan, ghi chép quan, xuất nạp quan ở bên trong, sở hữu quan biên, tất cả đều ngay tại chỗ miễn trước. Tất cả công việc, do ta mang tới nhân thủ toàn bộ tiếp nhận. Cái tin tức này, lập tức sợ ngây người tại chỗ sở hữu quan biên cùng quý khách. Quý tộc thượng nhiệm, áp dụng thành viên tổ chức của mình cũng không tính là trái với lệ thường, nhưng này loại lôi lệ phong hành thay máu lại cực kỳ hiếm thấy. Nhất là thành lũy lúc đầu quản gia, căn bản không có kịp phản ứng, hắn còn tưởng rằng đây là một câu lời nói bừa, thẳng đến một đám ăn mặc gọn gàng, trang phục như là nam tính mỹ lệ nữ nhân tràn vào đại sảnh, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế là tranh thủ thời gian hướng Cụ Mạn làm nổi lên ánh mắt. Cụ Mạn không muốn lúc này ra mặt, bất kể là ai làm cái thứ nhất, đều không tránh được phải bị định nghị xệ nhằm vào. Thế nhưng là trong đại sảnh, ngay từ đầu trầm thấp tiếng nghị luận đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội. Mắt thấy muốn tới vô pháp dọn dẹp tình trạng. Chương 424, do ít. 2, chương 424, do ít. 2, Cú Mạn đang muốn kiên trì mở miệng, đột nhiên một đạo thô hào thanh âm vang lên. Tử tước đại nhân. Ezit tiến lên một bước, lớn tiếng nói, ta cảm thấy ngài quyết định này có thiếu suy tính. Là một lạc hậu mà cứng nhắc nam nhân, Ezit không thích nữ nhân chấp trường quyền lực. Nhưng hắn cũng sẽ không vẹn vẹn bởi vì không thích liền ra nói phản đối, mà là có càng thêm thực tế suy tính. 11 năm qua, dịp phịch gia tộc lãnh địa biến hóa để Ezit không kịp nhìn. Dân gian phương diện, lúc đầu đại đa số đều ở nhà, phụ trách dệt vải, mang bé con, cho gà ăn nữa tính đi đến nhà máy, bắt đầu kiếm tiền. Chính trị phương diện, càng là có tươi sáng do nét ví dụ. Phi ẩn nạ kế thừa lão gọ đạn chức vụ cùng tước vị, trên thực tế trở thành thành hùng ứng quản gia, dù lì ạ do mắt ứng thủ vệ chuyển chức làm dạ vần bá tước thân vệ, trong chiến đấu biểu hiện chói sáng, lại thêm bây giờ đi nhị sẽ trở thành tử tước, lại muốn đề bạt một nhóm nữ tính làm tuyết phong bảo quan viên. Đây hết thể đều để Ezit cảm thấy bất an. Nếu như không thêm vào ngăn cản, như vậy càng ngày càng nhiều nữ nhân liền sẽ xuất hiện ở từng cái trên cương vị, đây không thể nghi ngờ là một loại đối với nam nhân tài nguyên, cơ hội để ép. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Ezit nam tước ngươi có thể tới chứng kiến ta cầm quyền ngày đầu tiên. Đi nhị sẽ bình tĩnh nói, ta cũng rất hoan nghênh ngươi có thể đối với ta cầm quyền được mất tiến hành bình phán. Nhưng tuyết phong bảo là của ta thành lũy, ta tại chính mình trong pháo đài, muốn phân công ai, cái này nên chuyện của chính ta à. Cái này, Ezit nuốt nước miếng một cái, là ta mạo muội. Nhìn thấy Ezit chỉ giao phong một hiệp liền giòn bại xuống tới. Cụ Mạn không thể không kiên trì tiến lên một bước, tử tước đại nhân, tuyết phong bảo đương nhiên là của ngài thành lũy, có thể nó làm tuyết phong lĩnh trung ương, là cả lãnh địa vận chuyển mấu chốt hạch tâm. Ta có thể hiểu được ngài nghĩ trừ cũ cách tân ý nghĩ, nhưng này sự kiện không thể gấp tại nhất thời. Mắt thấy ba tước đại nhân liền muốn công phạt thú nhân đế quốc, Tuyết Phong lĩnh lại là dịp phịt gia tộc thể lượng lớn nhất một khối lãnh địa, dù là xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều sẽ ảnh hưởng bá tước đại nhân đại kế. Ngài không ngại lấy tháng 3 làm hạn định, khảo sát một lần bọn hắn năng lực, năng giả lưu, bất năng giả đi, cũng coi là có một vững vàng quá độ kỳ. Đi nhỉ sẽ chậm rãi gật đầu, cũng không có bởi vì cụ mạn phản đối mà tức giận, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta chỉ là tư tâm quấy phá, đơn thuần là muốn đem trong pháo đài quan viên đổi thành người một nhà. Cụ mạn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tử tước đại nhân, ta không có ý tứ kia. Ta biết do ngươi không có. Đi nhỉ sẽ ánh mắt quét qua một đám quan viên, nhưng người khác có hay không, liền không nói được rồi. Nói, nàng chỉ hướng vừa mới đi tới đám kia nữ nhân, các ngươi nhìn thấy các nàng, chỉ có thấy được một đám nữ tính, thấy được đối với nữ tính cứng nhắc yếu đuối, hẹp hòi tùy hứng nhãn hiệu, lại thấy không rõ các nàng rốt cuộc là dạng gì người. Trùng hợp, ta rất rõ ràng. Đi nhỉ sẽ một chỉ phía trước nhất nữ nhân, người kia xem ra phi thường nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, như là gia đình bà chủ, nàng tên gọi An Chi, đã từng là ta thiếp thân hầu gái, cũng là của ta đời tiếp theo quản gia. Những năm gần đây, nàng đi theo bên cạnh ta, bị ta tự thân dạy dỗ. Trước đây ta phụ trách quản lý trung dịp phịt gia tộc tài vật thời điểm, nàng liền độc lập qua tay, uy hoạch qua rất nhiều chủ hạch. Nói, lại chỉ hướng một cái quần áo thanh lịch, thần sắc lạnh nhạt trung niên nữ tính, nàng, dịp, là ta lưu tại thành gờ dạ sở thương hội, thay ta quản lý trong nội bộ thương hội rất nhiều công việc người. Trước đây ấy vỏ chiến tranh bên trong, kinh nàng tay chuyển bận vật tư đến bằng ước tờ OUN giờ kế, chưa hề xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Nàng không xứng đảm nhiệm tài chính của ta con sao. Cuối cùng, đi nỉ sẽ giới thiệu là một vị mang theo kim sắc quyền hai, móng tay tu được rất ngắn tuổi trẻ nữ tính, mặc dù so ra kém đi nỉ sẽ, nhưng dung mạo vậy phi thường tính xảo, có chút bén nhọn hai lỗ thai càng tỏ rõ lấy nàng mang theo bảy bộ tinh linh huyết thống. Còn có nàng, yêu giai nhi, không chỉ có phụ trách thành gờ dạ sở luật pháp cùng văn thư công tác, mà lại tinh thông cùng quý tộc ban trị sự chờ đế quốc cơ cấu câu thông thiếu môn, người khác nửa năm đều xử lý không dưới thủ tục, nàng một tháng liền có thể cầm xuống. Cái khác mỗi người đều có sở trường của mình cùng ưu điểm, ít nhất đều có 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc. Nói đến đây, Đi nỉ sẽ dừng một chút, hiện tại, các ngươi còn cho là ta chỉ là một lưu hành một thời lên sao. Cú mạn trong lòng lộn bộ một tiếng. Gần nhất những năm này, Đi nỉ sẽ lâu dài lưu tại thành hướng, cú mạn đều muốn đã quên, Đi nỉ sẽ còn kiêm nhiệm lấy thành gờ dạ sở hạ thành khu thương hội hội trưởng chức trách. Quản lý kia to lớn thương hội, khó khăn kia đích xác không ở một cái Tuyết Phong lĩnh phía dưới, huống chi, quá khứ 9 năm bên trong. Tuyết Phong lĩnh sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều muốn dựa vào thành hùng ứng phương diện quyết định, Tuyết Phong bảo bên trong những quan viên này cũng thật có chút khuyết thiếu lịch luyện. Thật muốn so đấu năng lực, thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng những này sắp người bị đào thải đều là cùng khu mạn chung sống mười mấy năm, hai mươi mấy năm lão bằng hữu, giờ phút này ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn, để hắn có phần không được tự nhiên, chỉ có thể thử lại lấy tranh thủ một lần, tử tước đại nhân, ta vô ý chất vấn năng lực của các nàng nhưng không có thế nhưng là. Đi nỉ sẽ cắt đứt cú mạn lời nói, đó là mệnh lệnh của ta, không phải tại cùng các ngươi thương nghị. Do ít. Đối mặt cái này không thể nghi ngờ giọng điệu, cụ mạn ra đầu siết chặt, đúng, đại nhân. Tiếng nghị luận biến mất, tại chỗ đám quan chức câm như ve mùa đông, ánh mắt lại có chút phức tạp. Không chỉ có là nói với Đi nỉ sẽ 102 quả quyết cảm thấy rung động, càng là đối với Đi nỉ sẽ dã tâm cảm thấy kinh ngạc. Những nữ nhân kia mặc dù dung mạo khác nhau, tuổi tác cũng không giống nhau, nhưng từ khi tiến vào đại sảnh sau biểu hiện được lại đều phi thường trầm ổn, hiển nhiên không phải lâm thời kéo tới góp đủ số, mà là thật sự thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng. Loại này thành viên tổ chức, không phải một sớm một chiều có thể tạo nên. Chẳng lẽ Đi nỉ sẽ đã sớm dự đoán đến bản thân có được sắc phong làm tử tước ngày đó? Đi nỉ sẽ thấy được đám quan chức trong mắt ngờ vực vô căn cứ, cũng biết bọn hắn nghi hoặc ở đâu. Bất quá chính Đi nỉ sẽ tin tưởng, cũng không phải là nàng đến cỡ nào nhìn xa trông rộng, mà là hiện thực hoàn cảnh buộc nàng không thể không làm như thế. Tại gả vào dịp phịt gia tộc trước, Đi nỉ sẽ liền kinh doanh một nhà thương hội. Tại Midland đại lục, nữ nhân cực ít xuất đầu lộ diện, chớ nói chi là độc lập kinh doanh một hạng sản nghiệp rồi. Đến từ nam nhân miệt thị cùng ngấp nghé ở khắp mọi nơi. Không có năng lực nam nhân đều sẽ tại Đi nỉ sẽ dưới trướng cố ý quấy rối, thậm chí chủ động nháo sự cầu bị khai trừ, giống như đó chính là một loại vinh quang. Mà nam nhân có năng lực, hoặc là nghĩ đến đem thương hội bỏ vào trong túi, hoặc là muốn đem nàng Đi nỉ sẽ bỏ vào trong túi, hoặc là cả hai đều muốn. Đây cũng là Đi nỉ sẽ vì cái gì một mực không có siêu phàm hộ vệ nguyên nhân. Chương 424, do ít. 3, chương 424, do ít. 3, nữ tính siêu phàm quá mức hiếm thấy, mà lúc đó nàng thân là một phàm nhân, nếu dám đem nam tính siêu phàm đặt ở bên người, vậy cũng chỉ có bị toàn bộ nguyên lành nuốt vào kết cục. Cho nên vì thương hội bình ổn phát triển, Đi nỉ sẽ không thể không bồi dưỡng thuộc về mình nhân tài. Nhân phẩm cùng giới tính không quan hệ vẫn là sẽ có nữ nhân phản bội nàng, nhưng ít ra tại bây giờ hoàn cảnh bên trong, những nữ nhân này sẽ biết, rời đi thương hội, các nàng không có khác dùng thân chỗ. 20 năm vất vả kinh doanh, nhưng nàng cuối cùng có một nhóm có thể tin lại có thể dùng thành viên tổ chức. Đi nỉ sẽ nhìn xem phía dưới một đám quan viên, nâng lên thanh âm, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, lần này, ta chỉ là thay đổi trong pháo đài quan viên, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các ngươi chính là an toàn. Tiếp xuống ta sẽ thẩm tra công tác của các ngươi, phàm là có người năng lực không đủ để đảm nhiệm chức vị của hắn, vậy liền làm tốt bị thay thế chuẩn bị. Dưới tay ta nhân tài còn có rất nhiều. Cụ mạn chính vụ quan vừa mới vậy đã nói qua, bá tước đại nhân viễn trinh lửa xém lông mày, nếu ai dám vào lúc này cản trở, như xe bị tuột xích, thậm chí vì cùng ta đối nghịch cố ý phá hư sản xuất. Nàng trong cổ đống nhiên bắn ra mấy cái chẳng hiểu ra sao âm tiết, một đoàn ám trầm quang mang từ quyển trượng đỉnh tiêm đột nhiên bay ra, từ trong đám người lướt qua, ngập vào đại môn đỉnh trên vách tường, lập tức mở ra một cái rõ ràng mà mượt mà lỗ thủng. ta mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không sợ giết người. Tại chỗ đám quan chức con ngươi cùng nhau xảy ra một trận địa chấn. Ma pháp sư, Đi Nị Sệ phu nhân, không, Đi Nị Sệ tử tước, vậy mà cũng là một vị ma pháp sư. Tương đối đấu khí người sử dụng thường thấy, ma pháp sư chính là thần bí, mạnh mẽ và kinh khủng đại danh tử, bình thường trong sinh hoạt các loại hiện tượng không cách nào giải thích đều có thể bị quy về ma pháp vĩ lực. Đám quan chức từng cái trong lòng bốc lên hàn khí, ào ào cúi đầu hành lễ, chúng ta đem quán triệt đại nhân ngài ý chí. Đồng thời trong lòng cũng có chút phàn nàn, ngài nói sớm mình là một ma pháp sư, chúng ta cũng không dám có ý kiến. A Đi Nị Sệ thở sâu, nhẹ nhàng lấy thể nội ma lực. Mặc dù ăn vào linh huyễn dị quả sau trở thành ma pháp sư, bất quá Đi Nị Sệ chi không ở chỗ này đạo, chỉ là bình thường nghỉ ngơi thỉnh thoảng sẽ dùng minh tượng thay thế, bây giờ ma lực mới một giai tám tinh, khoảng cách hai giai đều có một khoảng cách. Nhưng dùng để chấn nhiếp những phàm nhân này là miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Đi Nị Sệ chậm lại thanh âm, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi làm tốt, như vậy chẳng những không có trừng phạt, ta cũng sẽ không bùn xỉn cho các ngươi ban thưởng, tài phú, địa vị, thậm chí cả tước vị, cũng không phải là không có khả năng. Cụ Mạn, tại, đại nhân, trước đây, Tuyết Phong Linh tại ngươi xử lý bên dưới vận chuyển coi như không tệ, ta vậy không định đao to búa lớn cải biến. Cụ Mạn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Đi Nị Sệ vì lập uy, đối lãnh địa khu hành chính huy động tay, như thế nhiễu loạn cũng quá lớn. Hiện tại xem ra, Đi Nị Sệ làm việc vẫn là rất có chừng mực. Đi Nị Sệ tiếp tục nói, nhưng tiếp xuống chính là đối mặt thú nhân đế quốc chiến tranh, quân nhu phẩm là quan trọng nhất. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chiêu mộ nhân thủ, gấp rút kiến tạo mới luyện rèn nhà máy, ta hy vọng nhìn thấy, tại năm nay bên trong, luyện rèn nhà máy sản lượng tăng lên tới bây giờ 3 lần trở lên. Cụ Mạn có chút suy nghĩ, liền hiểu Đi Nị Sệ dụng ý bây giờ hùng ứng quân mở rộng đến 6 cái quân đoàn, chọn vẹn 33.000 người quy mô, đối với trang bị nhu cầu vậy nước lên thì thuyền lên. Có thể tại dịp phịt lãnh địa bên trong còn tốt, đại quân thật muốn xuất phát, liền không tránh được muốn đối mặt áo giáp cùng vũ khí tổn hại. Rất có thể một trận chiến tranh, liền muốn có mấy ngàn kiện cần sửa chữa áo giáp, hơn bạn kiện cần tu sửa vũ khí, chỉ dựa vào theo quân thợ rèn căn bản không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Cho nên mở rộng sản lượng, chuẩn bị thêm vũ khí cùng áo giáp, chiến hậu trực tiếp thay đổi, vứt bỏ phẩm trở về, muốn so tại chỗ sửa chữa phải có hiệu suất được nhiều. Rõ ràng, từ tước đại nhân. Cụ Mạn nghiêm túc ghi lại. Hội nghị tiếp tục tiến hành, từ buổi sáng bắt đầu, thẳng đến buổi chiều mới tuyên bố kết thúc. Tô bực bội đi ra Tuyết Phong Bảo đại môn, trên một gương mặt tràn đầy dầu mồ hôi. Một đôi nam nhân từ bên cạnh đi qua, Tô liếc qua, nhận ra bọn hắn là Mạc Nam Tước cùng Kết Nam Tước phái tới sứ giả. Hai người này nhưng không có chú ý tới sổ, trầm thấp nghị luận, chậc chậc chậc, sống được đủ lâu, thật đúng là có thể nhìn thấy đủ nhiều chuyện mới mẻ, cái này Đi Nị Sệ chỉ là một nữ nhân, nói chuyện làm việc thật đúng là giống có chuyện như vậy. Đúng vậy à, kia dáng vẻ uy nghiêm, so với chúng ta nhà lao ra nổi nóng lên đều khủng bố, ngay cả Ezit Nam Tước đều bị một câu đập diệt lửa. Không có cách, ai bảo nhân ra Đi Nị Sệ là tử tức đâu. Có đạo lý, xem ra sau khi trở về, chúng ta được quên nhủ nhà mình lao ra, nữ nhân liền nữ nhân đi, nhưng ai bảo nhân ra là tử tức đâu. Còn là đừng vào xem lấy mặt mũi của mình, tổn hại thực tế lợi ích. Hai người nói càng chạy càng xa, rồi sắc mặt vậy càng ngày càng kém. Lúc đầu đám kia nơi khác lao mặc dù nhiều người, nhưng ở dịp phịt trong gia tộc phân lượng lại kém. Hiện tại Cú Mạn bị vạch đến Đi Nị Sệ thủ hạ, mang ý nghĩa Đi Nị Sệ thủ hạ lực lượng liền lấy những này nơi khác lao làm chủ, tự nhiên cũng muốn dựa vào nơi khác lao làm việc. Song Phương Tiên Bình lập tức liền ngã quay lại. Đi Nị Sệ cái này tự tức phân lượng, cần phải so sổ cha hắn cái này nam tức nặng hơn nhiều rồi. Dù cái này bên cạnh tâm tình kém, có thể một bên khác, nhưng có lòng người tình vô cùng tốt. Thì như dù nạ sần nhi tử tìm. Hắn vừa mới vì Dạ Vân Bá tức làm một kiện đại sự. Chương 425, Thiên Sứ Quân Đoàn, 1, chương 425, Thiên Sứ Quân Đoàn, 1, uy, cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng đập phá. Thành Hùng ngưng dưới mặt đất nhà kho bên cạnh, nhìn thấy mặt trước hồng sắt kém chút đập tới đất bên trên, điệp tranh thủ thời gian đưa tay đem nâng lên. Nhà kho quản sự là điệp phụ thân dù nạ sần bằng hưu, khiển trách một lần tên kia phụ trách công nhân chuyên trở, quay đầu hỏi, đến như khẩn trương như vậy sao, nhỏ lột ra cất trong kho bên trong tốt đồ vật, không phải đã sớm trở tới đây sao? Điệp đem cái dương phụ chính đỡ thẳng, nhìn xem nó vững vàng bị mang tới đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy à, cho nên lần này ta đi biển dĩ mạn lĩnh vận chuyển vật tư, cái khác đều là bổ sung, chỉ có cái này một cái dương mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Trước khi lên đường, bá tước đại nhân đối cái này cái dương còn có cái đánh giá. Quản sự kia hỏi, cái gì đánh giá? Điệp nhớ lại đương thời Dạ Vân tư thái, lấy khoan thai giọng nói, không nghĩ tới nhỏ lột ra còn có chút dùng. Nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện lập tức khơi dậy quản sự hiếu kỳ, trong nội tâm giống như là có con mèo tại bắt cào, ánh mắt không cho ở hướng trong nhà kho liếc. Thúc thúc, ngài cũng đừng động tâm tư này rồi. Điệp tranh thủ thời gian khuyên nhủ, cái này nếu là mở ra, bá tước đại nhân trách tội xuống, chúng ta đều đảm đương không nổi. Tiểu tử ngươi, câu ta hiếu kỳ lại không nhường ta mở ra, cố ý câu mồi ta. Quản sự cười mắng, hôm nào ta khẳng định tại phụ thân ngươi trên đầu tìm trở về. Ta trở về thì để hắn mời ngài ăn cơm. Điệp cũng biết hắn không có thật sự tức giận, cười cho phép một câu. Nhìn xem hàng hóa hoàn toàn tiến vào nhà kho, Điệp hôm nay công tác xem như hoàn thành, thế là liền dẹp đường hồi phủ. Điệp nhà ngay tại khoảng cách thành Hùng Ưng không xa lầu trọ bên trong, điều kiện gia đình không sai, liền mua 1, 2 tầng 2 gian phòng tử đà thông, đầy đủ 1 nhà 3 người rộng rãi ở lại, trong nhà mời bằng hữu vậy thi triển được mở. Chờ hắn đến nơi đến chỗ lúc, không sai biệt lắm là 2 giờ chiều, trên mặt đường tương đối yên lặng, cả tòa chung cư vậy có chút yên tĩnh. Đẩy cửa ra chính là phòng khách, Điệp dỡ xuống áo giáp, chồng chất tại cổng, đi phòng bếp cầm một bình rượu mạnh, ngồi ở phòng khách trên ghế dài, liền một đĩa khoai tây chiên uống rượu lên. Hắn đối với mình cuộc sống bây giờ phi thường thỏa mãn, không khỏi hồi tưởng lại mới vừa tới đến Hùng Ưng Trấn lúc thời gian. Kia là tại ước chừng 9 nhiều năm, 10 năm trước đó. Tử vong chi thủ giáo đoàn nhấc lên hỏa loạn vừa mới kết thúc, bọn hắn một nhà ba miệng, bao quát phụ thân dù nạ sần, chính tim, còn có con của hắn thỏa A, đều vẫn là dôn tử tức đưa cho dạ vần đại nhân nông nô. Mà lại bởi vì đương thời dù nạ sần cậy già lên mặt, chọc giận dạ vần đại nhân, bọn hắn một nhà có thể nói là nhận hết lặng lẽ. Sau này vẫn là dù nạ sần đi cầu dạ vần đại nhân, cụ thể xảy ra chuyện gì, dù nạ sần nói năng thận trọng. Nhưng về sau, trong nhà thời gian liền rõ ràng khá hơn. Dù nạ sần làm trở về nghề cũ văn thư, đi tìm được công tác, thỏa A có học đường. Lại về sau, chính là tiếp tham quân, đánh vào ấy vỏ, lập công về sau thu được thần ban cho dược tề ban thưởng trở thành siêu phạm. Mà con của hắn vậy đến tuổi tác, từ hôm nay năm bắt đầu, chính thức tiến vào dịp phịt gia tộc tổng hợp học viện học tập. Gần nhất, tiếp luôn luôn sẽ hỏi bản thân, nếu như trở lại lúc trước, có được tuyển, hắn còn sẽ tới đến Hùng Ưng Trấn sao? Sẽ. Mặc dù kia một đường buôn ba vất vả phi thường, nhưng nếu như còn lưu tại chỗ, bọn hắn một nhà, sợ rằng còn muốn trong đất kiếm ăn đâu. Đồng nhiên, tiếng bước chân vang lên. Dù nạ sần bóng người xuất hiện ở thang lầu góc rẽ, hướng về phía Diệp thần thần bí bí vây vây tay, tới. Diệp đứng dậy đi theo phụ thân lên tới lầu 2, không đợi đứng vững, liền bị lôi kéo tay áo đi vào dù nạ sần phòng ngủ. Dù nạ sần mở ra tủ quần áo, bên trong là một bộ mới tinh bản giáp, mặc vào thử một chút. Ta vừa mới gỡ giáp. Diệp mũ quan nhíu chung một chỗ, coi là lao đầu là ôm mặc thử áo giáp công việc, nhưng nhìn thấy dù nạ sần nghiêm túc biểu lộ vẫn là không thể không nghe theo. Tốt, ngài chờ ta một chút. Nói xong, đang 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 đi xuống lầu, ôm lấy một bộ nhuyễn giáp, lại đang 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 trở về. Mặc bản giáp cũng không phải trực tiếp liền hướng trên thân bộ đơn giản như vậy, không nói đến như thế sẽ ảnh hưởng khớp nối vận động, gặp được cùn khí cũng sẽ khuyết thiếu tầng bên trong hộ giáp giảm sóc. Cho nên một vị trọng giáp chiến sĩ bình thường muốn trong ngoài mặc vào 4 tầng áo giáp, tận cùng bên trong nhất là thiếp thân áo vải, bên ngoài xuyên một tầng giáp lưới, lại mặc lên một tầng mặt vải nhuyễn giáp, tầng ngoài cùng mới là bản giáp. Nhiều khi còn cần thứ 5 tầng, bọc tại nhất bên ngoài, đại biểu thân phận cùng thế lực sở thuộc áo khoác. Ở trong đó, áo vải, nhuyễn giáp cùng bản giáp, trọng giáp chiến sĩ bản thân liền có thể hoàn thành mặc, nhưng giáp lưới nhất định phải có người hỗ trợ. Trong đó khe hở sẽ cuốn lấy tóc, nếu là không ai hỗ trợ, coi như cỏ quay đầu ra, cũng chưa chắc có thể đem nó xuyên vào. Được sự giúp đỡ của dù nạ sần đem giáp lưới cùng mặt vải nhuyễn giáp bộ xong, Diệp đem trong ngăn tủ bản giáp mặc trên người, đối bên cạnh tấm gương nhìn một chút. Bản giáp giáp mặt bóng loáng, bởi vì dùng một thể thành hình hoàn toàn mới công nghệ, mang theo xinh đẹp đường cong, khí thế của cả người cũng biến thành dâng trào lên. Ngồi trên mặt đất này lên, Diệp sắc mặt chính là biến đổi, lại dùng sức ở trước ngực gõ gõ, trong mắt càng thêm nghi hoặc, phụ thân, bộ giáp này ngài từ chỗ nào lấy được, sức nặng giống như không đúng lắm. Có chút quá nặng. Nặng là đúng rồi. Dù nạ sân nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này xương mù trầm thiết xem như trộn lẫn tiến bảo. Cái gì? Tiếp rượu lập tức toàn tỉnh rồi, hạ thấp giọng hỏi, ngài từ chỗ nào lấy được? Xương mù trầm thiết là núi sáng quặng mỏ sản xuất một loại nhị giai ma pháp khoáng vật, sản lượng có hạn, mỗi tháng sản xuất cũng chỉ đủ chế tạo một bộ bản giáp mà thôi, cực kỳ hi hữu, quản khống vậy tương đương nghiêm ngặt. Dù nạ sân đồng dạng thấp giọng nói, không phải quản thô, là ta bỏ ra ít tiền, vận hành và thao tác một lần, lấy được một điểm luyện qua sau xỉ quặng bỏ thêm đi vào. Mặc dù so ra kém chân chính xương mù trầm thiết áo giáp, nhưng ít ra tại ngực cái này chí mạng bộ bị cường độ đề cao thật lớn, không kém cỏi phần lớn nhất giai áo giáp rồi. Có thể, nhưng này là vì cái gì? Điệp vẫn không hiểu, một khi bị phát hiện, phụ thân chức vị của ngươi cùng thanh danh liền đều mớn. Ta đã 75 rồi. Tính toán đâu ra đấy cũng không còn mấy năm làm tốt, chức vị cùng thanh danh với ta mà nói đây tính toán là cái gì? Dù nạ sân trầm giọng nói, tiếp xuống chính là thú nhân chiến tranh, khôi giáp của ngươi tốt một chút, lập công tỷ lệ liền lớn một chút, thì càng khả năng thu hoạch được tước vị. Nghe tới phụ thân lời nói, Diệp trầm mặc xuống không còn phản đối, vừa vặn bên trên áo giáp lại càng phát ra nặng nề, cảm thấy cái này thật sự là có lỗi với bá tước đại nhân. Ai? Cùng mẹ ngươi một dạng, cũng là đầu bướng bình con lửa. Dù nạ sần thở dài một tiếng, ngồi ở bên giường, nhìn xem Diệp cao ngất dáng người, ta lại làm sao không biết, làm như vậy có lỗi với bá tước đại nhân ân tình. Thế nhưng là, ta cũng không quên được mẹ của ngươi trước khi chết nhìn về phía ánh mắt của ta. Dù nạ sần thanh âm có chút ngưng trọng, đương thời tử vong chi thủ tử linh đại quân càn quét quận mãn xạ, ta lôi kéo mâu thân ngươi tay hướng trong thành bảo tránh. Ta tiến vào đại môn, nàng lại bị biển người kẹt tại ngoài cửa đầu, thành lũy thủ vệ binh sĩ chết sống không chịu thả nàng tiến đến. Ta không thể nắm chặt tay của nàng, trơ mắt nhìn nàng bị giam ở ngoài cửa. Kia về sau, ta cuối cùng là đang nghĩ, nếu là ta lúc ấy có cái kỵ sĩ danh hiệu, bọn hắn còn dám không thả nàng đi vào sao? Như vậy mẫu thân ngươi có đúng hay không liền có thể sống xuống. Ta là không mấy năm làm tốt, có thể thỏa a hắn còn trẻ, hắn tương lai cũng sẽ có thê tử cùng hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn hắn cả một đời làm bình dân, sau đó gặp được nguy hiểm lúc nặng hơn đạo ngươi ta vết xe đổ sao? Nói cho cùng, ta nhường ngươi tranh cái tước vị, không phải ham cái gì, mà là muốn giữ vững chúng ta cái nhà này. Chương 425, Thiên sứ quân đoàn 2, chương 425, Thiên sứ quân đoàn 2, Điệp á khẩu không trả lời được, bởi vì không chỉ có là hắn mẫu thân, thê tử của hắn cũng chết ở trận kia náo động bên trong. Thiên hai nhân họa tổng không thể miễn, mà không thể nghi ngờ, quý tộc luôn luôn so bình dân càng có thể chống cự những nguy hiểm này. Ta biết rồi. Phụ thân. Điệp ngẩng đầu lên, ta sẽ thật tốt nỗ lực. Xoa xoa khóe mắt, dù nạ sân mỉm cười, ngươi cũng có khác gáp lực quá lớn. Chờ bá tước đại nhân xuất quân sau khi rời đi, ta liền hướng đi nghị sẽ đại nhân chủ động thẳng thắn, bồi thường tiền ta vậy chuẩn bị xong, nên gánh nổi hậu quả, ta sẽ không tránh. Điệp trong lòng lập tức buông lòng rất nhiều, như vậy phụ thân chức vị mặc dù khả năng không gánh nổi, nhưng ít ra không cần phải lo lắng sau đó bị truy trách, chịu đến càng nặng trừng phạt, đối ba tước đại nhân cũng có thể có cái bằng giao. Phụ thân đại nhân, ngươi làm sao không nói sớm? Ta muốn là nói sớm, ngươi sẽ nghe sao? Dù nạ sân hỏi. Cái này. Điệp ngượng ngùng cười cười. Được rồi, áo giáp vừa người là tốt rồi, thời ra đi. Dù nạ sân đứng dậy, giúp Điệp vỡ giáp, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ đi nghỉ sẽ phu nhân trở thành tử tước, chúng ta những này kẻ ngoại lai, xem như có cái chỗ dựa. Về sau ngàn vạn đối phu nhân bảo trì tôn kính. Bất quá ngươi cũng không cần quá rêu rao, quá đắc ý, đừng chủ động đi treo chọc nhân gia. Nói cho cùng, cái gọi là bản địa phái, nơi khác phái, đều vẫn là bá tước đại nhân thủ hạng. Chúng ta muốn tranh, kia phải là để dịp phịt gia tộc càng ngày càng phồn vinh mới tốt. Như vậy đến chúng ta mỗi người trong tay bánh gạ tổ mới có thể nhiều. Ta biết rõ, phụ thân đại nhân. Điệp nói. Dù nạ sần cởi xuống giáp ngực tầng bên trong đai lưng. Hừm, ngươi biết là tốt rồi. Về sau vẫn là muốn nhiều đoàn kết chúng ta những này kẻ ngoại lai, không muốn tiết rẻ kim tệ. Điểm này ngươi một mực làm được rất không tệ. Bá tước đại nhân nghĩa tử hồ giác, kết nam tước nhi tử bệ ấy tạ, cú mạn nhi tử hùn tin tẩn, còn có cái kia rổ nạ bá tước nhi tử, gọi là cái gì nhỉ? Mặt. Đúng, chính là hắn. Dù nạ sân nhẹ gật đầu, hiện tại vì đồn thiếu gia không ở, đời sau bên trong, các ngươi những người này nhất định phải một mực ôm thành đoàn, chiến trường bên trên mới tốt lẫn nhau cánh gác. Mặt đứa nhỏ này, mặc dù là không có tiền đồ chút, trước đây đột phá vậy thất bại, nhưng hắn dù sao cũng là bá tước gia tộc xuất thân, các ngươi cũng đừng khi dễ người ta, tạo mối quan hệ, tương lai đều sẽ cần dùng đến. Chút bỏ áo giáp, tìm nơi núi lòng bà bay, đúng phụ thân đại nhân, ngày mai là thỏa á học viện hội phụ huynh, được làm phiền ngươi đi một chuyến đến rồi. Hả? Tốt. Dù nạ sân nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, tiếp đích sắc không thể phân thân. Bởi vì ngày mai sẽ chính là Thomas đại chủ giáo nhóm đầu tiên chi viện đạt tới thời gian, tiếp cần phải đi phụ trách duy trì trật tự. Hôm sau, buổi chiều, một đầu dòng sông màu vàng nóng dọc theo khu phố tràn vào hùng ứng trấn bên trong. Kia là dòng dã 557 người, một cái đại đội quy mô thần thánh kỵ sĩ đoàn, hoặc là nói, trên danh nghĩa thần thánh kỵ sĩ đoàn. Trên người bọn họ mặc chính là nguyên bộ kim sắc bản giáp, đỉnh nhọn trên mũ giáp hồng anh đón gió tung bay, phức tạp phụ ma đường vân tạo thành khiến người hoa mắt thần thánh hoa văn, ánh nắng bị hoa văn tản ra, từ xa nhìn lại, thật giống như mỗi người sau lưng đều đã mở ra trắng ngân cánh. Đúng như một đám dáng lâm tại nhân gian tiên sứ. Bọn hắn tùy thân đeo vũ khí có nhẹ có nặng, có thể cho dù là thu nạp tại trong vỏ đao kiếm, cũng sẽ có màu ngà sữa thánh quang vậy từ khe hở bên trong chạy ra đến, phóng ánh nhưng phát họa cùng một chỗ, tạo nên một mảnh thánh quang hải dương. Loại tình huống này, rất nhiều đê giai hắc ám sinh vật đừng nói đến đây tiến công, chỉ là tới gần đều sẽ bị cái này đồng hậu thánh quang bốc hơi sạch sẽ. Về phần bọn hắn dưới hông chiến mã, càng cùng bình thường chiến mã khác biệt. Nọ chiến mã đã coi như là huyết thống ưu lương, vai cao cũng bất quá cùng tráng niên nam tính không sai biệt nhiều, nhưng bọn hắn dưới hông chiến mã lại ít nhất đều có cao hơn 2 mét, mặc dù hình thể tương đối tinh tế, có thể cho dù trở đi toàn nón trụ toàn giáp kỵ sĩ, bước chân vậy cực kỳ nhẹ nhàng. Hai bên đường, nghe hỏi mà đến các lính dân lên tiếng reo hò, nên đón chi quân đội này đến. Bọn họ đều là nhìn cái mới mẻ cùng náo nhiệt. Mà nếu có thấy nhiều hiểu rộng người thấy cảnh này, liền sẽ giật mình những người này trang bị đến cỡ nào không giống bình thường. Trên thân áo giáp là quang minh giáo hội nghiêng món tiền khổng lồ chế tạo nhất giai phụ ma áo giáp kim long vậy bên hông đeo vũ khí cũng là nhất giai bên trong cực phẩm, dưới hông chiến mã càng là mang theo thiên mã huyết thống. Cái này tuyệt không phải thần thánh kỵ sĩ đoàn trang bị, mà là tiêu chuẩn thiên sứ quân đoàn phối trí. Dịp phương diện sớm đã làm cho này chi bộ đội chuẩn bị xong trụ sở, thế là chi quân đội này liền tạm thời an rất xuống tới. Trong chú địa, chi quân đội này người lãnh đạo xạ vãn nạ đối thủ hạ phó quan phân phó lấy, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã cùng dịp phịt phương diện kết nối được rồi, hậu cần tùy bọn hắn đến phụ trách, các ngươi muốn ra ngoài cũng được, nhưng ghi nhớ không muốn mang giáp, cũng tận lượng không muốn biểu lộ thân phận. Đúng, trưởng quan. Phó quan hành lễ, quay người rời đi, mặt bên trên còn mang theo có chút bất mãn. Vì ẩn nạ biết rõ cái này bất mãn đến từ đâu. Lẽ thường tới nói, bọn hắn đã đến, dạ vần bá tức liền nên tiếp kiến, đồng thời an bài một trận long trọng tiệc rượu, nhưng hôm nay dạ vần bá tức lại lấy thân thể khó chịu làm lý do, đem tiếp kiến định ở ngày mai. Bất quá nghe thế cái tin tức xạ vần ạ, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm giáo hội thần thánh kỵ sĩ một trong, từng tại Thomas đại chủ giáo mệnh lệnh dưới xâm nhập huyết tinh cao địa dò xét tin tức, lại bị mã tặc hệ dẹt tỉ thiết kế giam, là dạ vần đưa nàng cứu ra. Nhưng khi đó, nàng nghe xong quá nhiều liên quan tới dạ vần tin đồn, đối với hắn ấn tượng phi thường kém, mặc dù ngoài miệng nói ngày sau ổn thỏa báo đáp có thể thực hiện động bên trên lại là cực lực tại cùng dạ vần phủi sạch quan hệ. Sau này, dạ vần tại tử vong chi thủ một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang, độc lập giải quyết rồi hấp huyết quỷ sự kiện, để xạ vạn nạ đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, về sau tiến công gậy vò, chiếm lĩnh hắn thủ đô Lam Bảo, nhảy lên trở thành bá tước, biến thành để xạ vạn nạ vô pháp sánh bằng tồn tại. Cho nên vừa nghĩ tới muốn gặp mặt dạ vần, trong lòng nàng liền nhiều ít có chút xấu hổ. Có thể kéo một đêm cũng tốt. Chương 425, Thiên sứ quân đoàn 3, chương 425, Thiên sứ quân đoàn 3, trưởng quan, có người ở tìm ngài. Một vị mới tới thần thánh kỵ sĩ đến đây thông báo, hắn tự xưng mạn sần. Hả, ta biết rồi. Xạ vạn nạ trong mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ, ngươi nói cho hắn biết, ta đợi một chút liền đến. Kia kỵ sĩ thông báo qua đi, liền đứng tại cổng thủ vệ, ánh mắt không chỗ ở đánh giá mạn sần. Nam nhân này, làm sao yêu bên trong yêu khí? Một đầu tóc ngắn ngược lại là gọn gàng, sống mũi cao ngất mà có hình, hai mắt long lanh có thần, chỉ là kia da nhắn nhủi cùng hơi có vẻ nở nang bờ môi quá chói mắt. Giờ phút này Mạn Sẩn chính hai tay chắp sau lưng, hai chân có chút tách ra, đây là một cái cực kỳ tiêu chuẩn quân nhân thế đứng. Có thể căng cứng quần bò lại nổi bật ra hắn kia nhô lên quá phận dưới lưng đường cong, một đôi chân dài cũng là tinh tế thẳng tắp, thân eo tỷ lệ thật tốt. Cái này nếu là mặc vào tất chân. Thủ vệ kỵ sĩ tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những này tà ác mà sa đọa suy nghĩ khu trục ra não hải. Nếu không phải cái này Mạn Sẩn mọc ra hầu kết, bộ ngực cũng là bình, hắn đều muốn coi là đây là một cái nữ nhân. Mạn Sẩn tấm kia mặt bộ kệ bỗng nhiên tách ra tiểu dung, Sạ Vạn Nạ. Sạ Vạn Nạ đại nhân đi ra. Thủ vệ kỵ sĩ nhìn lại, lại là một trận tinh thần hoảng hốt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sạ Vạn Nạ loại trang phục này. Như gợn sóng màu nâu tóc dài choàng tại sau lưng, trên thân là màu trắng lồng tay áo thiết kế áo ngoài, vì dễ dàng cho hoạt động, nơi bả vai làm khắc rông thiết kế, đem chân nhăn trắng non bả vai triển lộ ra. Thắt eo được gấp, hạ thân là một đầu màu trắng đuôi én váy, không dài không ngắn, di động ở giữa, dẫm lên lộ chỉ dày sảng đạn chân tuyết như ẩn như hiện. Mặt mày ở giữa hoàn toàn không gặp ngày thường nghiêm túc, mà là đầy mang nhu hòa vui vẻ. Khó được ngươi ngay lập tức nghĩ đến tới tìm ta. Sạ Vạn Nạ đi đến Mạn Sẹn Ni trước mặt, đã lâu không gặp. Tại Dạ Vân cùng Nạ Sĩ hôn lễ về sau, Dịp Phích gia tộc đã từng tổ chức một trận thi đấu đại hội, Sạ Vạn Nạ làm người dự thi một trong, gặp kẻ bại mai phục tập kích vẫn là Mạn Sẹn Ni đem giải cứu ra tới. Hai người đến tận đây kết xuống thâm hậu hữu nghị, về sau 8 năm thời gian, mặc dù cơ bản không có cơ hội gặp mặt, nhưng lẫn nhau ở giữa thông tin nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trước đó đều nói được rồi, muốn dẫn ngươi đi dạo một vòng Hùng Ưng trấn. Mạn Sẹn Ni cười nói, chúng ta đi. Sạ Vạn Nạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đêm nay, Sạ Vạn Nạ gặp được Hùng Ưng trấn phồn hoa, cũng nhìn được cùng 8 năm trước hoàn toàn bất đồng khí tượng. Khi đó, như là thủy tinh cung, bách nhạc đường, lì ô ngép giải quán rượu, hoa lời khách sạn, sân thi đấu chờ kiến trúc đều sớm đã xây thành, cũng là náo nhiệt phi thường. Nhưng trừ những địa phương này bên ngoài, còn lại cửa hàng liền có vẻ hơi không đủ đẳng cấp rồi. Bây giờ 8 năm trôi qua, Hùng Ưng trấn chỉnh thể kinh tế trình độ phi tốc lên cao, không chỉ có kể trên kiến trúc đều có đổi mới, xây dựng thêm, trên đường phố cửa hàng vậy càng phát ra phồn hoa, ẩn ẩn có vượt qua thành gờ dạ sở tình thế. Có thể nói tùy tiện tìm một nhà quán rượu, quán ăn, đều có thể hưởng thụ được cao cấp nhất tiếp đãi. Hai người đầu tiên là đi bách nhạc đường đi dạo một vòng, tại tòa lữ khách sạn ăn xong cơm tối, lại đi sân thi đấu quan sát một trận đặc sắc tuyệt luân giao đấu, lúc này mới tại trăng lên giữa trời thời điểm đi tới một nơi công viên trên ghế dài tòa hạ. Quần tinh thưa thớt, gió đêm phơ phất. Đa tạ ngươi. Sạ Vạn Nạ nhìn chằm chằm bầu trời đêm, ta đã cực kỳ lâu không có như vậy buông lòng qua rồi. Nhưng ta xem ngươi vẫn có tâm sự. Mạn Sen Mi nói, tại vì ngày mai cùng bá tước đại nhân gặp mặt sự lo lắng. Đúng vậy a. Sạ Vạn Nạ thở dài, mặc dù bá tước đại nhân sẽ không biết ta tâm tư, có thể vừa nghĩ tới ta trước đây ở sau lưng nghị luận hắn sự, đã cảm thấy có chút xấu hổ. Xoát. Một đoạn lưỡi kiếm xuất hiện ở Sạ Vạn Nạ trước mặt, lưỡi kiếm đảo ngược, Mạn Sen Mi đem chuôi kiếm đưa tới, cùng ta đánh một trận. Nói, liền đem chuôi kiếm nhét vào Sạ Vạn Nạ trong tay. Sạ Vạn Nạ ngẩng đầu, chỉ thấy Mạn Sen Mi đã đứng ở dưới ánh trăng con đường bên trên. Gió nhẹ thổi qua, lay động trên trán nàng tóc rối. Sạ Vạn Nạ nắm chặt trường kiếm, hạ vị kiếm thế lên tay, hướng Mạn Sẹn Nỉ vào tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hai người cũng không dùng đến đấu khí, thuần túy là kỹ thuật cùng phản ứng so đấu. Sạ Vạn Nạ quần áo rất nhanh bị mồ hôi thấm ướt, vốn là thiếp thân kiểu dáng cơ hồ đưa nàng dáng người phát huy vô cùng tinh tế vẽ ra, tại ánh trăng chiếu rượu bên dưới thậm chí có thể nhìn thấy áo lót nhan sắc. Giữa tháng phỏ ngọc theo nàng nhảy nhót mà nhảy thoát chập trùng, lóa mắt mê người. Mạn Sẹn Nỉ ứng đối lên vậy cực kỳ phí sức, bó sát người quần bò hình dáng cũng ở đây theo nàng eo chân phát lực mà móc ra khe khe đường nét, lộ ra càng thêm sung mãn. Đông nhiên xé vải thanh âm vang lên, Sạ Vạn Nạ lợi kiếm trong tay tại Mạn Sẹn Nỉ bên phải trên đùi cắt ra một đầu vết máu. Len ken một tiếng, Sạ Vạn Nạ tranh thủ thời gian quăng kiếm trên mặt đất, thật xin lỗi, ta không có việc gì, nếu là diễn luyện, thụ bị thương không phải bình thường. Mạn Sẹn Nỉ lông mày hơi nhíu, hiển nhiên là tại nhẫn mại đau đớn. Sạ Vạn Nạ tiến lên đỡ lấy Mạn Sẹn Nỉ, đi đến bên cạnh trên ghế dài tòa hạng, đừng lúc đích, ta trước giúp ngươi cầm máu. Nói, trong tay nàng sáng lên một đoàn ánh sáng nhu hòa, chú lên Mạn Sẹn Nỉ trên vết thương. Thí. Cảm giác tê ngứa cảm giác để Mạn Sẹn Nỉ phát ra một tiếng trầm thấp mũi lử, thế nào, có đúng hay không nhẹ nhõm nhiều rồi? Nếu là ngươi không bị thương lời nói, ta mới thực sẽ nhẹ nhõm. Trên tay quang mang dần dần ảm đạm, Sạ Vạn Nạ thở phào một cái, quang minh đấu khí cùng thánh quang trên bản chất là một dạng, nhưng ta dù sao không phải thần thuật sư, hiện tại chỉ có thể giúp ngươi cầm máu, về sau trị liệu vẫn là muốn thần quan xuất thủ. Mạn Sẹn Nỉ lúc này lại nhìn được ngây dại. Có lẽ là quá khẩn trương, Sạ Vạn Nạ trên trán thấm ra rất nhiều mồ hôi, thấm ướt màu nâu mái tóc, cũng ở đây hốc mắt xung quanh vùng xuống một chút điểm tinh quang giống như phản xạ ánh trăng vết nước. Chóp mũi là khiến người chịu biến đỏ. Không biết làm sao, Mạn Sẹn Nỉ bỗng nhiên túi người đi, nhẹ nhàng tại miệng nàng trên môi điểm một cái. Lần này thật sự là quá mức đột nhiên, để Sạ Vạn Nạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lấy lại tinh thần lúc, trong lỗ mũi đã tràn đầy Mạn Sẹn Nỉ mùi vị. Đột nhiên đem Mạn Sẹn Nỉ đẩy ra, Sạ Vạn Nạ kinh hoàng không chắc mà nhìn xem nàng, từ Mạn Sẹn Nỉ trong mắt thấy được một tia hối hận cùng mờ mịt. Mạn Sẹn Nỉ hé môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Sạ Vạn Nạ cũng đã bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân rời đi. Đêm nay, Sạ Vạn Nạ trong đầu đều một mảnh tao loạn, thậm chí không biết là lúc nào ngủ lấy. Có thể kỳ quái là ngày thứ hai trước kia tỉnh lại, nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt, ngược lại quét qua trước đó sắp gặp mặt Dạ Vân bất an. Mặc khôi giáp xong, Sạ Vạn Nạ đi tới thành Hùng Ưng bên trong, lại tại thủ vệ dưới sự chỉ dẫn đến Dạ Vân cửa thư phòng. Thật có lỗi, Sạ Vạn Nạ kỵ sĩ, xin ngài chờ một chút. Canh giữ ở cổng linh cầu nói, bá tước đại nhân ngay tại tiếp khách. Xạ Vạn Nạ nói, biết rồi, ta sẽ chờ một lát. Mặc dù nói như vậy, nhưng Xạ Vạn Nạ vẫn còn có chút kỳ quái. Có chuyện gì, là có thể so tiếp kiến nàng còn trọng yếu hơn. Dù sao cái này có thể việc quan hệ một cái đại đội thiên sứ quân đoàn. Mà lại, trên người nàng còn mang theo Thomas đại chủ giáo mật tín. Chương 426, chiến tranh phát trận, thần quốc huy diệu, 1, chương 426, chiến tranh phát trận, thần quốc huy diệu, 1. Trong thư phòng, số thế chính cung kính ngồi ở Dạ Vân trên ghế đối diện. Làm Dạ Vân từ huyết tinh cao điệu bên trên mang xuống đến người lùn xám nhóm thủ lĩnh, số thế không chỉ có lấy tiêu chuẩn người lùn xám bên ngoài, thấp tráng dáng người, than đá da đen, trải thành bím tóc tết dâu quai nón, còn có cùng hắn họ hàng gần tộc được tương xứng rèn đúc thiên phú. Từ khi đi tới Hùng Ứng trấn về sau, hắn vẫn phụ trách lấy toàn bộ luyện rèn thể hệ vận hành và thao tác, không chỉ có từng vì Dạ Vân cải tiến qua tay nỏ, trước đây luyện rèn nhà máy sản xuất sản phẩm mới, bao quát tương linh kiếm, mắt ưng thủ vệ áo giáp ở bên trong, cũng đều xuất từ bút tích của hắn. Bây giờ tiến công thú nhân đế quốc sắp đến, Dạ Vân tự nhiên vậy đem nghiên cứu phát minh tính nhắm vào vũ khí nhiệm vụ giao cho hắn. Hôm nay chính là kiểm nghiệm giai đoạn tính thành quả thời điểm. Là như vậy, bá tước đại nhân. Sô phải trải bước ý nghĩ của mình, ngài cũng biết, thú nhân đế quốc nội bộ chủng tộc số lượng phong phú, danh xưng bách tộc chi quốc mỗi một cái chủng tộc đặc điểm vậy không giống nhau, muốn nhắm vào mỗi một cái chủng tộc, sợ rằng muốn nghiên cứu phát minh mấy trăm loại bất đồng binh khí, cái này hiển nhiên cũng không hiện thực. May mắn cần cùng thú nhân đế quốc giao chiến ghi chép nhiều đến giống như là lòng đất cây nấm, có rất nhiều tư liệu lịch sử có thể cung cấp đọc qua, ta tìm đọc về sau, lại đi hỏi thăm bác học phỉ ở nạn nữ sĩ. Cuối cùng quyết định, nhằm vào tại nhiều lần cùng thú nhân đế quốc chiến tranh bên trong ra sân nhiều nhất, tham dự chiến đấu thường xuyên nhất, chủng quân vậy to lớn nhất Dạ Hầu nhất tộc nghiên cứu phát minh tính nhắm vào vũ khí. Dạ Vân đối sổ hởi mạch suy nghĩ phi thường thưởng thức. Dạ Hầu nhất tộc cũng chính là đám người trong miệng thường xuyên nhắc tới người sói nhất tộc, đích thật là thú nhân đế quốc lực lượng trung kiên, cũng là trong thú nhân chủng quân quy mô lớn nhất tộc đàn một trong. Trước đây nhỏ lột ra mời cái đám kia lính đánh thuê, liền ra từ Dạ Hầu nhất tộc. Bất quá loại này tộc nổi danh nhất không phải lính đánh thuê, mà là Dạ Ảnh Kỵ binh. Cái này cùng bọn hắn chủng tộc đặc tính có quan hệ. Dạ Hầu nhất tộc nữ tính sản xuất, bình thường là một bào nhiều thai, lấy số chắn làm chủ, 2, 4, 6 thai cũng có thể. Những hài tử này lúc vừa ra đời, mặc dù thể trạng nhỏ gầy như là sói con, nhưng dung mạo lại cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá ở tại bọn hắn trưởng thành đến 3 năm tuổi lúc, liền sẽ tại cái nào đó trăng tròn ban đêm phát sinh đột biến, hắn chủng tộc nội bộ xưng là thức tỉnh. Thức tỉnh có hai loại khả năng. Thứ nhất chính là đầu lâu biến thành ác lang bộ dáng, trí lực không đổi đồng thời thu hoạch được cường đại hơn lực lượng cơ thể, cũng chính là chân chính Dạ Hầu thú nhân. Một loại khác thì là hoàn toàn sói hóa, từ trí lực đến thể trạng hoàn toàn biến thành một đầu ma thú, được xưng là tọa lang. Hai loại biến hóa sát suất cơ bản ngang hàng. Cũng là nói, cùng mẹ sinh ra huynh đệ tỉ muội, chắc chắn sẽ có một nửa biến thành ma thú. Mà điều này cũng tạo nên Dạ Hầu nhất tộc đặc biệt kỵ binh văn hóa, thuận lợi trưởng thành là Dạ Hầu chiến sĩ người sói, sẽ tỉ mỉ chiếu cố bọn hắn thú hóa đồng bào, cùng ăn cùng ngủ, đến chiến trường bên trên, liền sẽ trở thành kề vai chiến đấu cộng tác. Bởi vì từ nhỏ đồng thời lớn lên, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, tọa lang cùng kỵ sĩ đều có tương đối sức chiến đấu, bởi vậy thường thường có thể đối với nhân tộc quân đội tạo thành to lớn sát thương. Mà lại Dạ Hầu nhất tộc số lượng đông đảo, muốn tấn công thú nhân đế quốc, cơ hồ không cách nào tránh khỏi cùng bọn hắn giao chiến. Rất rõ ràng mạch suy nghĩ, Dạ Vân gật gật đầu, cho nên thành phẩm đâu? Sophie có chút chần chờ lấy xốp lên trên mặt đất cái dương, cung kính đặt ở Dạ Vân trước mặt. Đại nhân, tại mở ra trước đó, ta còn muốn cùng ngài nói một chút ta cụ thể thiết kế mạch suy nghĩ. Nói đi, ta nghe đâu? Dạ Vân đưa tay mở cái dương ra, nhếch miệng lên một tia hiểu rõ. Hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng, vì cái gì bình thường có sao nói vậy số thầy, hôm nay vậy mà lại như thế do dự, nửa ngày đều nói không đến chính đề. Trong dương vũ khí, xem xét chính là cán dài vũ khí phần đầu, nhưng hình dạng và cấu tạo có chút kỳ quái. Chợt nhìn qua, nó giống như là một thanh cái quốc, có thể lại không giống quốc sắt dày như vậy nặng, giống một thanh liêm đao, nhưng lưới đao lại là thẳng. Mà Dạ Vân thì lập tức liên tưởng đến một kiện khác binh khí, mâu. Quả thực chính là giống nhau như lúc. Sophie có chút khẩn trương quan sát đến Dạ Vân biểu lộ. Hắn đối với mình thiết kế rất có lòng tin, vũ khí này cũng không phải là chống rông tạo ra, mà là tham khảo trước đây đế quốc đối thú nhân chiến tranh bên trong xuất hiện qua một chút binh khí. Chỉ là tại đưa cho Dạ Vân quan sát trước, hắn vậy tìm những người khác hỗ trợ bình luận qua, kết quả chính là bị nhất trí chỉ trích, đến mức hắn đều có chút hoài nghi mình. Bây giờ thấy Dạ Vân cũng không có ghét bỏ ý tứ, mới yên lòng giải thích nói, bá tước đại nhân, là như vậy, Dạ Hầu nhất tộc kỵ binh mặc dù chiến lực cường đại, nhưng ngồi cưỡi dù sao cũng là tọa lang, linh hoạt có thừa, lực trùng kích cũng không đủ. Loại vũ khí này, tại tới gần lúc tác chiến, có thể dùng đến cắt chém những cái kia tọa lang tứ chi, từ đó để Dạ Ảnh kỵ binh mất đi tính cơ động bên trên ưu thế. Dạ Vân nghe, đem hàng mẫu thả lại đến trong hộp, người ý nghĩ đích xác rất có đạo lý. Xem ngươi thiết kế, là muốn dùng nó đến thay thế trường thương, nhưng có một chút chi tiết ngươi không có suy xét đến. Loại binh khí này tính nhắm vào quá mạnh, trừ cắt chém bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại một đầu nặng, một đầu nhẹ, đối với người sử dụng lực lượng, kỹ thuật đều có tương đương khắc nghiệt yêu cầu, trở lên mỗi một điểm đều bất lợi cho đại quy mô trang bị, chỉ có thể làm số người cực ít sử dụng lính đặc chủ khí, cái này liền cùng nghiên cứu phát minh mục đích của nó đi ngược lại rồi. Mà lại ngươi vậy nhìn qua Hùng Ứng quân trận là như thế nào vận hành và thao tác, loại này đột xuất một cái phân nhánh vũ khí, trong quá trình sử dụng một cái sơ sẩy liền có thể làm bị thương quân đội bạn, phá hư trận hình. Nghe tới Dạ Vân lời nói, Sô Thầy rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, Bá tước đại nhân, mời mượn ta giấy bút dùng một chút. Dạ Vân đem mình trước mặt giấy bút đẩy quá khứ. Sổ hầy nắm bắt tới tay, bắt đầu câu họa. Đây chính là Dạ Vân thưởng thức sổ hầy địa phương, chỉ cần vấn đề nói ra, hắn liền vĩnh viễn có thể xuất ra giải quyết vấn đề phương pháp. Rất nhanh, một tấm vũ khí mới sơ đồ phát thảo liền đặt ở Dạ Vân trước mặt. Chủ thể nhìn qua giống một cây trường thương, bất quá tại trường thương bộ phận lưỡi hai đầu dọc theo hai đầu chặt cây, so với lúc trước kia gần dài 20 cm phân nhánh, cái này hai đầu chặt cây chỉ có ước chừng 7 cm trái phải, mà lại là bên trong hồ thiết kế. Loại này đối xứng thiết kế xem xét liền trọng tâm tốt đẹp, mà lại gồm cả cắt chém cùng đột thứ công năng, đối với người sử dụng như cũ có nhất định ngưỡng cửa yêu cầu, nhưng cũng không giống trước đó như vậy khắc nghiệt rồi. Ưu tú thiết kế, mặc dù vẫn là không thể đại quy mô trang bị, nhưng áp dụng phạm vi lại lớn đề cao, có thể đám nhỏ trang bị bộ đội tinh anh, nhằm vào trường hợp đặc thù ứng dụng. Dạ Vân khen không dứt miệng, như vậy tên của nó chính là Sô Thầy Chi Nhận, đại nhân. Sô Thầy ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dạ Vân đành phải đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cái tên này nuốt trở về trong cổ. Sô Thầy Thiên Phú không thể nghi ngờ, chỉ là khuyết thiếu chiến trận kinh nghiệm, trước đây mạch suy nghĩ đi lệch rồi mà thôi, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem bản vẽ làm được. Hắn cho cái này vũ khí mệnh danh, hợp tình hợp lý. Mà lại Dạ Vân mang tới tri thức đã cơ bản bị móc sạch, tại chuyên nghiệp phương diện, về sau liền phải càng nhiều cậy vào những này chuyên nghiệp nhân tài. Dạ Vân là hiểu được buông tay. Không phải bao quát sổ ở bên trong, giống vì Anna, Pazot, Simon bọn hắn, cũng không cách nào từng cái lớn lên một mình gánh vác một phương. Tốt, vậy liền an bài xong xuôi bắt đầu sản xuất đi. Dạ Vân nói, cái này nhóm đầu tiên, ách. Sổ thầy chi nhận, trước rèn đúc 3.000 lấy ra. Đúng, đại nhân. Sổ thầy từ trên ghế nhảy xuống, hướng về phía Dạ Vân cung kính hành lễ, sau đó quay đầu rời đi. Chương 426, Chiến tranh pháp trận, Thần Quốc Huy Diệu, 2, chương 426, Chiến tranh pháp trận, Thần Quốc Huy Diệu, 2, chờ tại cửa ra vào xạ vạn nạ rốt cuộc đến triệu kiến. Nàng kiểm tra một lần bản thân trang phục, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đi tiến vào thư phòng. Đập vào mi mắt cảnh tượng nhường nàng trong lòng giật mình. Dạ Vân dáng vẻ, quả thực so với lần trước tại thành Gờ Dạ Sơ lúc còn muốn suy yếu. Tóc tất cả đều trắng, rõ ràng nhào một tầng rất dày son phấn, nhưng mặt bên trên nếp gấp nhưng vẫn là không che giấu được, khỏe mắt hướng phía dưới rũ cục lấy, con ngươi vẫn đục vô thần, lưng đang cố gắng thẳng tắp, nhưng vẫn là ngay cả chỗ ngồi chỗ tựa lưng đều không thể che lấp, trên mu bàn tay, chỗ cổ tay đều là màu nâu da đốm ngồi, móng tay vậy bụi bẩn. Mắt thấy một thiếu niên thiên tài biến thành loại này bộ dáng, Xạ Vạn Nạ trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ sợ ánh mắt của mình nhói nhói Dạ Vân tự tôn, tranh thủ thời gian túi đầu hành lễ, Dạ Vân bá tước. Lần này chung 557 tên thần thánh kỵ sĩ đều đã đến, về sau đem nghe ngài điều khiển. Trừ cái đó ra, Thomas đại chủ giáo còn cố ý mệnh ta chuyển giao một phần giấy viết thư cho ngài. Đạt được cho phép về sau, Xạ Vạn Nạ tiến lên, đem đưa phong mật tín đặt ở Dạ Vân trước mặt. Dạ Vân đem tin cầm trong tay, cắt ra si, đem giấy viết thư lấy ra ngoài. Chọn vẹn 3 trang nhiều, nhưng chỉ có thứ nhất trang là tấm da dê tính chất, đằng sau 2 trang là tản ra kim sắc quang mang, còn có đàn một mùi thơm ma thu thuộc ra cách. Đem tấm da dê cầm trong tay, Dạ Vân ánh mắt quét qua, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Bởi vì là thư riêng, Thomas miễn đi rất nhiều công văn trong sách khách sáo, mà là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nửa bộ phận trên là ở cho Dạ Vân dựng nên lòng tin. Đại khái là ý nói, đừng nhìn tên 16 rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhưng thú nhân không phải dã thú, đã gây dựng đế quốc, nhất định cũng sẽ có trong chính trị nội bộ đấu đá. Titan là vương tộc lại như thế nào? Chỉ cần lưu tâm, luôn có thể tìm tới cơ hội. Nửa phần dưới chính là Thomas đối Dạ Vân tính thực chất ủng hộ. Hiện tại thiên sứ quân đoàn đến, về sau thiên đường điểu, ma tinh pháo cùng đại lượng ma tinh cũng sẽ ít ngày nữa đưa đến nơi. Mà lại vì tăng lớn Dạ Vân tỷ số thắng, Thomas còn theo tin đưa tới một phần quang minh giáo hội bí tàng pháp trận bản vẽ. Đem giấy viết thư thu hồi, Dạ Vân ngẩng đầu đối Xạ Vạn Nạ nói, ta sẽ cho đại chủ giáo các hạ hồi âm, về sau một đoạn thời gian, các ngươi trước hết tại trụ sở an định lại đi. Theo lý tới nói, ta hẳn là tổ chức một trận thực rượu, có thể gần nhất thật sự là người yếu mệt mỏi, ở đây cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Xạ Vạn Nạ vội vàng nói, bá tước đại nhân, ngài có thể nhớ được những này, đối với chúng ta tới nói đã là vô thượng bình quang rồi. Hừm, vậy liền đi xuống đi, ta có chút mệt mỏi. Dạ Vân nói. Đúng, đại nhân. Xạ Vạn Nạ rời đi, Dạ Vân thân thể lúc này mới lại thẳng tắp lên, đi dạo bà bay, lại liếc qua trên bản giấy viết thư, lao ra hỏa này, thật là có đảm phách. Đối với cái này phong thư đến, Dạ Vân có thể nói lại không ngoài ý muốn, lại ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn ở chỗ, đã cần 16 buộc bản thân chịu chết, Thomas nhất định sẽ có phản ứng, phong thư này sớm muộn cũng sẽ đến, ngoài ý muốn điểm ở chỗ. Thomas chẳng những không có lùi bước, ngược lại trên người mình rót thêm, tăng giá cả. Lúc đầu hứa hẹn thần thánh kỵ sĩ đoàn biến thành thiên sứ quân đoàn, còn theo tin kèm theo một phần pháp trận bản vẽ. Dạ Vân có thể đoán được Thomas ý nghĩ. Chi viện sớm đã bắt đầu, nên vận dụng ân tình đều đã vận dụng, nên đầu nhập tài nguyên đều đã đầu nhập. Hiện tại từ bỏ, đám chìm chi phí thực tế quá cao. Mà lại lấy Thomas tuổi tác tới nói, lần này từ bỏ, cũng không biết còn có hay không lần sau cơ hội vươn lên rồi. Lúc trước Dạ Vân lấy đánh cược tâm tính, thuyết phục Thomas nhập bọn, bây giờ Thomas liền lấy đánh cược tư thái, tăng cường đối Dạ Vân đầu tư. Quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chắc không được, đương thời hắn bất quá 40 tuổi liền bỏ đến Hồng Y chủ giáo cái này cao vị. Đem còn lại 2 trang da ma thú cách cầm trong tay, Dạ Vân chậm rãi đọc lên cái này mà pháp trận danh tự. Thần Quốc Huy Diệu. Cùng trước đây ấy vỏ chiến tranh nhỏ và vừa từ nhỏ náo động đến đấm máu quan tài đá khác biệt, bộ này Thần Quốc Huy Diệu là thực sự chiến tranh pháp trận, quyết chiến pháp trận, giai vị càng là cao đến 5 giai. Cái này nếu là thả ra, sợ rằng có thể quay ra hơn 10 triệu kim tệ giá cao. Chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên sớm chuẩn bị tài liệu tốt, lại phối hợp chí ít 12 tên thần thuật sư liền có thể đem kích hoạt. Kích hoạt về sau, có thể trực tiếp bao trùm dòng dã 300 cây số vuông diện tích, tiếp tục 3 ngày 2 dạ chi lâu. Đủ để bao trùm mấy chục vạn đại quân tranh phong chiến trường. Tại thần quốc huy diệu vận hành và thao tác bên dưới, hết thể mặt trái năng lượng, bao quát tử vong, hắc ám, hỗn loạn vân vân, đều sẽ bị áp chế đến cực hạn, đại đa số ma pháp, loại ma pháp hiệu quả cũng sẽ suy giảm, bên trong khu vực chỉ có thuần khiết thanh quang. Cái này có thể hữu hiệu suy yếu phạm vi bên trong tuyệt đại đa số thú nhân chủng tộc năng lực chiến đấu, cho dù là đối mặt Titan, cũng có thể áp chế hắn chí ít một thành lực lượng. Bất quá tương đối nó mạnh mẽ hiệu lực, nó chi phí vậy có chút dâng cao. Sử dụng một lần, chỗ tốn hao vật liệu, liền muốn chí ít 80 vạn mai kim tệ. Ta còn có bao nhiêu tiền tới? Dạ Vân gãi gãi bởi vì dính rồi tóc giả mà có chút ngứa ra đầu, mở ra ngăn kéo, đem sổ sách đem ra. Trong sổ sách còn thừa lại 143.44 vạn kim tệ, đầy đủ mua chí ít 2 lần vật liệu. Có thể sổ sách không phải như thế cái phép tính. Bây giờ truyền tống trận ngay tại khởi công xây dựng, đã quăng vào đi hơn 270 vạn kim tệ, như muốn thuận lợi hoàn thành, ít nhất còn muốn đầu nhập 1,4 triệu trái phải. Như vậy cũng chỉ thừa hơn 30 vạn kim tệ. Mà lại cái này hơn 30 vạn kim tệ, còn muốn dùng để duy trì lãnh địa thường ngày vận chuyển, đối truyền tống trận tiến hành giữ gìn, căn bản là không có cách nào điều ra tới. Không phải, đi bán xương mù trầm thiết. Dạ Vân thần sắc có chút xoắn xuýt. Xương mù trầm thiết và thô, một mực có thể bán cái không sai giá tốt, Dạ Vân từng cùng pháp sư công hội đạt thành qua tiêu thụ hiệp nghị, muốn ra tay tùy thời đều có thể xuất thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, khoáng mạch tại liên tục không ngừng khai thác bên dưới đã từ từ khô kiệt, khai thác độ khó càng ngày càng cao, bán là bán chạy, về sau lại nghĩ lấy khá thấp chi phí thu hoạch được đồng loại khoáng thạch, có thể liền khó khăn. Vàng không đi mượn, có thể tìm ai mượn đâu? Ở lệ tờ gia tộc khẳng định có tiền, có thể mình đã cùng Tạ Lòn mặt, hiện tại đi mượn chỉ có thể tự rước lấy nhục, Thomas bên kia đã tại hết sức chi viện, không thể lại mở miệng. Thiếu tiền a? Dạ Vân trong lúc nhất thời có chút im lặng. Đương thời vừa mới trở thành nam tức lúc liền thiếu tiền, cho tới bây giờ vẫn là thiếu tiền. Được muốn làm tiền biện pháp, ít nhất phải góp đủ sử dụng một lần thần quốc huy diệu nguyên liệu mới được. Ngay tại Dạ Vân lâm vào xoắn xuýt lúc, đồng dạng tại Tuyết Phong quận bên trong, một vị khác quý tộc vậy đứng ngồi không yên. Hắn chính là vùng núi Linh Lanh chúa, Hù Sần Nam Tước. Vùng núi Linh giống như hắn tên, dãy núi chập trùng, từ trên cao nhìn lại, giống như là một tòa nham thạch rừng rậm. Mà thánh lũy thì tọa lạc ở trong núi một nơi khó được đất bằng bên trong. Lúc này, Hù Sần Nam Tước đang ngồi ở bàn sách của mình bên cạnh, loay hoay trên mặt bàn một cái nho nhỏ pho tượng. Pho tượng bên trên điêu khắc đúng là Hù Sần bản thân. Kia là trên một khóa Dạ Vân cử hành thi đấu đại hội vật kỷ niệm, Hù Sần Nam Tước cũng từng ra sân, thu được một cái trung du thứ tự. Lâu dài thưởng thức bên dưới, pho tượng ngực cùng gương mặt đều lóe ra bóng loáng. Tay không mục đích lướt qua pho tượng gương mặt, Hù Sần hai chân dưới bản đàn chéo không ngừng run run, để cả cái bản đều lung lay lên. Đột nhiên nặng nề mà ổn định tiếng bước chân vang lên. Hù Sần ngồi ngay ngắn, hai tay khoanh đặt lên bàn, liếm môi một cái, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cổng. Kẹt, cửa phòng mở ra. Một vị người mặc màu xám đậm áo giáp kỵ sĩ đi đến. Không đợi hắn nói chuyện, Hù Sần liền đằng một tiếng đứng dậy, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, đồ vật lấy được sao? Chương 427, linh ngục bị điệp, 1, chương 427, linh ngục bị điệp, 1. Lấy được, đại nhân. Kỵ sĩ từ hông mang lên cởi xuống một con túi da, đang muốn cung kính đặt ở Hù Sần trước mặt, liền bị Hù Sần một thanh cướp đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn sách. Hù Sần xuất ra một đôi bằng da găng tay đeo lên, một cái tay giải khai túi da trên miệng dây thừng, một cái tay khác nhẹ nhàng từ túi da dưới đáy hướng ngoài đẩy. Phúc! Một đoạn màu đen như mực, ốc đồng lớn nhỏ đồ vật liền rơi vào Hù Sần lòng bàn tay. Phản phất bị nho nhỏ này rung động kinh động, một vệt tú lục quang mang từ đó nở rộ ra, đem toàn bộ gian phòng nháy mắt nhuộm thành màu lục, bén nhọn hí dài bỗng nhiên vang lên, phản phất có hàng trăm vong hồn tại cùng đều lên kêu khóc. Hù Sần mặt bên trên lại tách ra thiếu dung, hắn vô cùng nhu hòa động tác điều chỉnh kia đồ vật góc độ, cuối cùng thấy rõ toàn cảnh của nó. Kia là một con kén, trung kén. Chính là loại kia có thể tại bụi cỏ, trên lá cây phát hiện kén, nhan sắc thâm đen, lộ ra một cỗ u dị sắc trạch, ngoại hình giống như là bị phối hợp nhọn cái nắp bình uống. Trung kén phần đầu, mọc ra một khuôn mặt người. Lông mày tinh tế, khuôn mặt mượt mà, con mắt nhắm, bờ môi cùng cái mũi độ cong dịu dàng động lòng người, phảng phất đang chuẩn bị leo lên sân khấu ca giả. Mười phần mỹ nhân gương mặt xuất hiện ở trùng kén bên trên, vốn là một cái cực kỳ quỷ dị sự, có thể Hù Sần mặt bên trên cũng lộ ra thoải mái tiêu dung. Không hổ là linh ngục mỹ được kén, trừ nó bên ngoài, lại không có một loại ma thú có thể mọc ra xinh đẹp như vậy khuôn mặt rồi. Hù Sần ca ngợi lấy, vào tay nó quá trình, gặp được phiền phức gì không có. Không có cái gì phiền phức, đại nhân. Kỵ sĩ đáp lại, tòa kia cổ mộ một mực ở vào phong bế trạng thái, nội bộ bảo tồn vậy tương đương hoàn hảo, trừ cái này kén bên ngoài, còn có không ít chôn theo phẩm, đến tiếp sau bộ đội ngay tại trở về vận chuyển. Hừm, ngươi làm tốt, làm được rất tốt. Hù Sần gật đầu khen ngợi, cũng không có đi hỏi thăm chôn theo phẩm giá trị như thế nào. Dù là hắn biết rõ, tòa kia mộ táng thuộc về một vị quang minh giáo hội đại chủ giáo, chôn theo phẩm quy cách nhất định sẽ không thấp. Bởi vì lại nhiều tài vật, cũng không sánh nổi trong tay hắn cái này linh ngục mị điệp kén. Linh ngục mị điệp là bốn giai ma thú, phẩm giai không tính là rất cao, nhưng tại chiến tranh sử thượng lại cực kỳ nổi danh, có thể nói là sú danh chiêu lấy. Loại này hồ điệp hình ma thú loài lưỡng tính, dựa vào bản thân liền có thể vô hạn sinh sôi xuống dưới. Sau khi thành niên phi hành, đó chính là một mảnh màu xanh sẫm mây, nghe nói có thể đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành bích sắc. Trên cánh tung bay ra vậy phấn chính là nhất thiên nhiên chất gây ảo ảnh, có thể để tiếp xúc được sinh vật hoàn toàn mất đi lý trí, không phân địch ta phát cuồng công kích. Còn chân chính đáng sợ là loại này ma thú mang theo độc tố. Nó quan xoắn giác hút dấu ở mặt người phía dưới, nô ra về sau giống như kim thép, có thể tùy tiện đâm xuyên đại đa số áo giáp, da lông, đem nọc độc rót đi vào. Loại độc tố này cường độ mạnh, bộc phát nhanh, trừ phi lập tức đem chúng độc bộ vị chém nước, nếu không cho dù ăn vào thuốc giải độc, cũng sẽ ở dược tính có hiệu lực trước đó chết bất đắc kỳ tử mà chết, càng đợi không được thần quan trừ độc thuật. Quả thực chính là trời sinh vì chiến tranh mà sinh binh khí sinh vật. Loại này ma thú dùng tốt, tất cả mọi người biết rõ, như vậy vì sao lại dần dần biến mất ở chiến trường bên trên đâu? Chẳng lẽ là bởi vì các quý tộc đều quá thiện tâm, không nỡ dùng loại phương thức này giết người sao? Không, nguyên nhân căn bản là ma thú, nhất là côn trùng ma thú phổ biến khuyết thiếu trí tuệ, căn bản là không có cách thuần phục. Mà kia mộ táng chủ nhân lại là trên sử sách đi lại gần nhất một vị có thể thúc đẩy linh ngục mị điệp tác chiến người. Phương pháp nha. Hù Sần đem kia túi ra bên trong nhương lật ra đến, dầm dạp chẳng trị văn tự liền xuất hiện ở cấp trên. Phía trên miêu tả chính là bồi dưỡng, điều khiển linh ngục mị điệp nguyên bộ thủ pháp. Ha ha, chỉ là một lưu hành một thời lên, không nghĩ tới vậy mà có thể thật có thu hoạch. Hù Sần cảm khái. Ngay tại hơn một năm trước, hắn từ đi ngang qua nơi đây thương đội trong tay mua hàng một phần bút ký, phía trên không chỉ có kỹ càng ghi lại linh ngục mị điệp truyền thuyết, hơn nữa còn đại khái khóa được hắn đời cuối cùng chủ nhân nơi chôn xương. Loại này cái gọi là tàng bảo đồ, Hù Sần nghe qua, thấy qua thực tế quá nhiều, lúc đầu không có ý định tin tưởng, có thể lên mặt miêu tả quá cặn kẽ, lịch sử chi tiết cùng nơi đó truyền thuyết cũng đều có thể từng cái đối ứng. Bởi vậy ôm thử một chút cũng không sao tâm thái, Hù Sần phái ra một đội người tay tiến về điều tra. Kết quả chính là càng ngày càng nhiều chi tiết cùng bút ký từng cái đối ứng, vậy thật sự phát hiện tòa kia bút ký bên trong mộ táng. Để Hù Sần chờ mong càng ngày càng mãnh liệt. Hôm nay, linh ngục mị được kén, còn có sự điều khiển của nó phương pháp cuối cùng tất cả đều rơi vào trong tay. Cái này vẹn vẹn chỉ là một loại vũ khí, một loại ma thú sao? Không, nó là một cái gia tộc nội tình, một cái tùy thời có thể dùng để phá cục vương bài. Bốn giai cường giả cũng không phải một cái nam tức gia tộc đời đời đều có thể bồi dưỡng được đến, có thể linh ngục mị điệp lại có thể ổn định truyền thừa tiếp. Linh ngục mị điệp hình thể xinh xắn, gây giống lên cũng có thể có đông đảo số lượng, dùng số lượng chồng, chính là năm giai cường giả cũng có khả năng đẻ chết. Huống chi, nó trên chiến trường hiệu lực, càng không phải là bình thường năm giai cường giả có thể so sánh. Tiến, có thể trên chiến trường giết địch dương oai, tranh thủ quyền thế, lui, có thể cam đoan lãnh địa an toàn, vạn thế không rời. Cong, 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 đúng lúc này, dồn dập tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Hù Sần biến sắc, tranh thủ thời gian vọt tới bên cửa sổ. Đây là sự cần thiết cảnh huấn. Chẳng lẽ là Dạ Vân biết rõ ta tại tìm kiếm linh ngục mỹ điệp, chờ ta tới tay liền trực tiếp đến trắng trợn cắt đoạn. Thế nhưng là hắn thấy cảnh tượng, nhưng còn xa so tưởng tượng bên trong khủng bố hơn được nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Hù Sần sắc mặt trắng bệch. Hắn thấy được sát sống, thân hình cao lớn, da rẻ xám xanh, tóc như là cỏ khô, khô quắt trong con ngươi tô điểm lấy màu lam xám tĩnh mịch ánh sáng, bén nhọn răng thử ra bờ môi, phun lạnh lùng bạch khí. Trên đầu là tàn phá sừng trâu cứng rắn nón trụ, cứng rắn mà hữu lực trên thân thể mặc giáp trụ lấy không biết có bao nhiêu năm lịch sử áo giáp, trong tay cầm các loại cổ xưa vũ khí, chính hướng phía thành lũy đánh tới. Không phải một con, mà là một đám, là một mảnh mênh mông vô tận sát sống chiều. Bọn chúng trên người tán phát ra hàn khí cùng tử khí nối thành một mảnh xương trắng, giống như tử vong bản thân chính mãnh liệt tới. Tại thi triều bên trong, còn có một cái đặc biệt to lớn cá thể. Nó thân cao 4 mét có thừa, rộng chí ít 2m, trên thân thể khỏa đầy cơ bắp bên trên còn bao trùm lấy một tầng màu lục chất sừng hóa miếng vảy trạng sắc nguyên hình, mỗi bước ra một bước, đại địa phảng phất đều ở đây rung động, đầy đủ thể hiện lực lượng hàng nghĩa. Chỗ ngực vị trí trái tim đào ra một cái đen nhánh lỗ thủng, nồng hậu tử linh chi lực từ đó tràn đầy mà ra, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động như là trái tim, một đầu xiềng xích từ nơi này trong lỗ thủng kéo dài liên tiếp lấy cái này to lớn cá thể trong tay mỏ neo thuyền giống như móc sắt. Căm hận. Hù Sần đọc lên loại này sát sống danh tự, bờ môi thật sâu nhếch lên. Ba giai sát sống. Chương 427, linh ngục bị điệp 2, chương 427, linh ngục bị điệp 2, cái này thi triều đã đầy đủ khủng bố, ngay tại lúc cái này thi triều trên không, vẫn còn có một khung cô lâu. Ngay tại phi hành cô lâu, nó toàn thân trắng bạc, trong mắt thiêu đốt lên màu xanh linh hỏa chi hỏa, một đôi mang theo màu xám màng mỏng cánh tại sau lưng đập, bay lượn như là thường, tại nó chăm chú vây quanh dưới hai tay, một cái người áo đen vừa lúc bị bao khỏa ở kia xương sườn bên trong. Không để ý tới vì biết phi hành cô lâu cảm thấy kinh ngạc, Hù Sần khàn cả giọng kêu to, tổ chức nhân thủ, ngăn địch. Tòa thành bên trên tiếng chuông cũng theo đó vang lên, thi triều nhưng không có mảy may muốn dừng bước lại ý tứ. Lúc này chính là hoàng hôn, trên đường phố người nhiều nhất thời điểm. Hù Sần đều không thể kịp thời phản ứng, huống chi những bình dân này, những phạm nhân này. Bọn hắn két chói tai vang lên, hỗn loạn lấy khắp nơi va chạm, phản phất con rồi không đầu. Khoảng cách thành lũy gần chút điên cuồng hướng đại môn vọt tới, xa một chút vậy chen hướng thành lũy, còn có một chút người xông về đến trong nhà đóng chặt cửa phòng, giống như vậy liền có thể tránh né tiếp xuống hạo kiếp. Nhưng mà còn có càng nhiều người vào không được thành lũy, không về nhà được, chỉ có thể mờ mịt tán loạn, hoặc là ngồi xổm ở tại chỗ, bị dọa đến sủi lơ. Thi triều tốc độ so người sở hữu trong dự đoán đều càng nhanh. Bọn chúng đạp hỉ dạ ta địa, san bằng hàng rào, trên thân tỏa ra hàn ý như là ôn dịch giống như quyết tán. Chỉ có tại đối mặt sinh linh lúc, bọn hắn kia cứng đờ động tác mới có một tia biến hóa. Bọn chúng đối nghịch không kịp trốn chạy đám người giơ lên đồ đao, tại kêu thảm cùng tiếng chửi rủa bên trong thu hoạch sinh mệnh, sau đó đem mới mẹ thi thể khối khối tách rời, nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt, phản phất kia là trên thế giới tuyệt vời nhất mỹ vị. Trực tiếp chết đi đã là một loại may mắn. Van cầu ngươi. Một cái mẫu thân ôm bản thân 4 tuổi nữ nhi, chân của nàng đã bị trật, muốn dây rủa lại hoàn toàn không có cách nào di động. Van cầu ngươi, bỏ qua con của ta, bỏ qua con của ta. Lúc đầu đã đến bên cổ lưỡi đao dừng lại, kia sát sống phun ra một ngụm hạt khí. Chính đáng vị mẫu thân này coi là có thể trốn qua một kiếp lúc, kia sát sống chợt đưa tay trái ra, nắm lấy tóc của nàng đưa nàng nâng lên trước mặt mình. Giờ khắc này, mẫu thân thấy được kia cứng đờ mà không cảm tình chút nào gương mặt. Sau đó, kia gương mặt miệng há mở, hung hăng cắn xé xuống dưới. A, không giống tiếng người kêu thảm dọa sợ bị ném xuống đất tiểu nữ hài, nàng khóc xông đi lên ôm lấy mẫu thân bắt đuổi, người xấu, người xấu, không cho ngươi khi dễ mẹ ta. Sau đó lại có một con khô quắt cánh tay nắm lấy tiểu nữ hài cổ áo đưa nàng nâng lên. Chính là đầu kia căm hận. Đầu này tam giai tử linh sinh vật mặt bên trên lộ ra một tia nhân tính hóa tham lam, nó liếm liếm bờ môi, miệng mãng xà một dạng mở ra, đem tiểu nữ hài nuốt vào trong miệng, răng tại nàng mềm mại eo hung hăng cắn. Tại nó nhấm nuốt lúc, cô bé cũng còn chưa ngừng khí. Mụ mụ, ta đau. Trên bầu trời, ngân sắc khô lâu trong lồng ngực tử linh pháp sư Rẹ Suỵ nhìn thấy màn này, thấp giọng mắng, không nghe lời đổ vỡ. Có thể phàn nàn thì phàn nàn, Rẹ Suỵ cũng có chút bất lực. Chính hắn dù sao cũng chỉ là ba giai tử linh pháp sư, dù là đã đem bản thân chuyển hóa thành rồi vô yêu, lại chiêu mộ hơn 20 ngày tên người chăn thả, muốn khống chế cái này mấy ngàn thi triều cũng khó có thể chủ đáo. Chớ nói chi là đầu kia ba giai căm hận, điều khiển nó thực tế hao tâm tổn trí. Vừa nghĩ đến điểm này, Rẹ Suỵ liền có chút đau đầu. Sát sống thích ăn người sống, nhất là thích còn sống ăn, niên kỷ càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là xử nữ. Các sát sống đều có thể mặc kệ, nhưng đầu này ba giai căm hận man nô thế nhưng là tâm huyết của hắn tác phẩm, tựa như con của hắn một dạng, không nhường nó ăn no luôn có chút không thể nào nói nổi. Có thể bình thường bắt tới những cái kia xử nữ, chính Rẹ Suỵ còn chưa đủ sử dụng đây. Vu yêu hóa về sau, thân thể của hắn liền cơ bản mất đi người sống đặc chất, có thể bản năng dục vọng cũng không có biến mất, chỉ có thông qua hình ngược mới có thể đem loại kia dục vọng phóng xuất ra. Hết lần này tới lần khác thi hình qua đi chết mất xử nữ, lại không hợp tiệc căm hận khẩu vị. Về sau, nuôi chút chuyên môn dùng cho sinh sôi nữ nhân. Căm hận Mano sau khi ăn no, dẫn đầu sát sống đại quân tiếp tục di động, đi tới thành lũy phía dưới. Rẹ Suỵ khống chế bạch ngân khô lâu bay đến tòa thành bên trên không, dùng một đạo khuyết đại âm thanh ma pháp, hủ sần nam tước. Ngươi thu được một loại ngươi khống chế không được đồ vật, ta đến chính là ngươi chống lại vận mệnh trừng phạt. Có thể vận mệnh cuối cùng có thể cải biến. Hiện tại, giao ra ngươi từ cái kia đáng chết trong huyệt mộ lấy được bảo vật, ta đại quân sẽ lập tức rời đi. Đúng vậy, Rẹ Suỵ này đến, chính là vì linh ngục bị điệp. Hắn đã tại nơi này ẩn nút 80 năm. Rẹ Suỵ vốn là tử vong chi thủ một viên, có thể tại hơn 90 năm trước phạm phải sai lầm lớn, bị từ tổng bộ ưu hải thánh sở đuổi ra tới. Vu yêu hóa ma pháp sư lực lượng tiến bộ chậm chạp, cho dù là tại tử linh khí tức sung túc chi địa, muốn lên tới 4 giai đều chí ít cần trăm năm tuế nguyệt, mà ở tử linh khí tức yếu đối ngoại giới, hắn chỉ là duy trì bản thân không đến mức lui bước liền đã tương đương gian nan. Vì tiến thêm một bước, hắn nhất định phải trở lại ưu hải thánh sở. Ma linh ngục bị điệp chính là hắn tốt nhất nước cờ đầu. Vì thu hoạch được loại này ma thú, hắn tại vùng núi lĩnh ẩn nút xuống tới 80 thời kỳ ở trong núi khám phá trên trăm tòa to to nhỏ nhỏ của mộ, có thể kết quả là chỉ là tích lũy ra một đám sát sống đại quân, nhưng thủy chung không thể tìm tới linh ngục bị điệp. Không nghĩ tới, Hu Sần vậy mà có thể một lần đắc thủ. Giờ phút này, Hu Sần đã mặc vào áo giáp, sắc mặt trắng nhợt ngẩng đầu lên đến, "Nam mơ, ngươi cái này ô uế, ta ác, nên bị nguyền rủa quái vật. Ta Hu Sần, thân là đế quốc Nam Tước, quang minh quang dân, tuyệt sẽ không cùng như ngươi loại này tồn tại cấu kết, cúi đầu. Ngươi phải chiến, vậy liền chiến." Hu Sần cũng không phải là không chân quý bản thân sinh mệnh, nhưng hắn càng thêm không tin một cái tử linh pháp sư hứa hẹn. Dù sao, ở trong mắt tử linh pháp sư, hết thảy vật sống đều là cấu thành bọn hắn tử linh đại quân nguyên liệu mà thôi. Mà lại linh ngục mỹ điệp chân quý mọi người đều biết, hắn làm sao có thể lưu lại người sống? "Tốt, ngươi phải chiến tranh, như vậy ta liền cho ngươi chiến tranh." Rẹ Suỵ nghiêm nghị hô quát. Thi triều gào thét tới, toàn lực phòng thủ, không muốn làm giữ lại chút nào. Hu Sần lớn tiếng hạ lệnh. Hắn kỳ thật không dùng như thế, bởi vì trên tường thành quân coi giữ sớm đã được kiến thức kia thi triều khủng bố, giờ phút này sợ hãi, phẫn nộ, căm hận chiếm cư ở tại bọn hắn trong lòng. Vì báo thủ, cũng vì mình có thể còn sống, bọn hắn làm ra anh dũng nhất đánh trả. Tên nỏ châu chấu giống như rội vẩy quá khứ, đâm xuyên qua sát sống đầu gối, bả vai cùng đầu lâu, trên đầu thành sàng nỏ ầm ầm kích phát, mỗi một tiễn đều có thể đem 7-8 bộ sát sống ép thành mảnh vỡ, trên đầu thành tảng đá không ngừng ném đi, nóng rực dầu hỏa lẫn vào bó đuốc từng cái vứt xuống. Nhưng mà, cán cân thắng lợi nhưng không có hướng bọn hắn cái này bên cạnh nghiêng. Những cái kia bị đánh ngã xuống đất sát sống, chỉ cần đầu lâu còn duy trì hoàn hảo, cũng không lâu lắm liền sẽ lung la lung lay đứng dậy, lại lần nữa hướng tường thành xung phong, đáy tường thành bên dưới những cái kia dính đầy dầu hỏa thi thể vậy còn tại hoạt động. Chương 427, Linh ngục bị điệp 3, chương 427, Linh ngục bị điệp 3, rất nhanh, dưới tường thành liền chất đầy sát sống, bọn hắn lẫn nhau dâm lên, hướng đầu tường thành leo trèo. "Lăn xuống đi, cút xuống cho ta." Một tên kỵ sĩ trong tay cơ kích dịu, đem muốn trèo lên đầu tường thành sát sống từng cái đẩy xuống. Đúng lúc này, leng keng, xích sắt tiếng ma sát đột nhiên vang lên, kỵ sĩ sợ hãi cả kinh, chỉ thấy một viên mỏ neo thuyền lớn nhỏ móc sắt chính đập vào mặt. Tránh né đã tới không kịp. Trong tay hắn kích dịu dắt lên một tầng màu vàng sấm đại địa đấu khí, hướng phía kia móc sắt chém tới. Không đợi tới gần, móc sắt mang theo phong áp liền để hắn cảm thấy khó mà hô hấp, trên lỗ châu mai dơ bẩn bị đập vụn, thổi tan thành đầy trời bụi bặm. Kích trên búa đấu khí nháy mắt bị vỡ nát, kích dịu càng là chia năm xẻ bảy. Trên thân bản giáp phảng phất dây dán bình thường bị phá ra lỗ thủng, móc sắt sâu lực mà qua, còn sót lại lực lượng đem kỵ sĩ này cào cao căng lên. Ông một tiếng, xích sắt kéo căng. Tiêu thảm cũng không kịp phát ra, kỵ sĩ này bị móc sắt kéo bay, dây chiến đập nát lỗ châu mai gạch đá, bay đến đầu kia tên là Mano căm hận trong tay. Mano bẻ gãy kỵ sĩ cổ, đem hắn thi thể túi nước một dạng dơ lên nâng ly máu tươi, sau đó đem thi thể tiện tay ném tới trên mặt đất. Hù Sần giờ phút này cũng không tại trên tường thành. Hắn đem linh ngục mị điệp kén nắm trong tay, đem ghi lại điều khiển phương thức cái túi kín đáo đưa cho quản gia của mình, đi, lập tức, đem cái này đồ vật giao cho Dạ Vân Bá Tước, liền nói vùng núi lĩnh phải xong rồi. Thế nhưng là đại nhân, không có cái gì có thể là. Chỉ cần Dạ Vân Bá Tước nhìn thấy, hắn nhất định sẽ tới giúp chúng ta, nhanh đi a. Quản gia lĩnh mệnh quay người phi nước đại ra ngoài. Hù Sần trong lòng đương nhiên không bỏ, nhưng hắn không thể không làm như thế. Không có người, chỉ sợ cũng cái gì cũng bị mất, hiện tại hướng Dạ Vân cầu cứu, dù là không để lại linh ngục mị điệp, chí ít cũng có thể đổi lấy một chút chỗ tốt. Cầu cứu mệnh lệnh phát xuống, Hù Sần không còn nỗi lo về sau, hắn đông nhiên vung lên trường kiếm, nóng rực hỏa diễm đấu khí liền cháy lưng ngực, hóa thành một bộ áo giáp bao trùm thân thể. Leo lên đầu thành, Hù Sần lông mày cuộn loạn, chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, trên tường thành phòng ngự liền đã đỡ trái hở phải. Bắt mắt nhất đúng là đầu kia mạnh đạt ba dài căm hận, hắn thân thể to lớn định tại nguyên chỗ, không ngừng cơ trong tay móc sắt, mỗi một lần xuất thủ đều có thể thu hoạch một cái mạng. Bây giờ tại nó dưới chân, đã chồng chất chí ít mười mấy bộ thi hải. Tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, tường thành sớm muộn cũng sẽ thất thủ, đến lúc đó cho dù là Hù Sần cũng sẽ bị vô cùng vô tận thi triều bao phủ. Đi chết, Hù Sần hai chân dùng sức, tại trên đầu thành nhảy lên thật cao, từng cái ngọn lửa màu đỏ thắm từ khôi giáp khe hở bên trong tràn đầy mà ra, sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái to lớn trung đồng. Đây chính là Hù Sần võ hồn. Đương, tiếng chuông gõ vang, một vòng ánh lửa quét ngang ra, những nơi đi qua, sát sống trên thân ảo ảo bốc cháy lên màu trắng loá hỏa diễm, liền ngay cả đầu kia căm hận trên thân đều đắp lên một tầng ánh lửa. Trắng loá trong ngọn lửa, điểm điểm màu xanh huỳnh quang dâng lên, như là đom đóm giống như hướng Hù Sần thân thể hội tụ, đem hắn nhóm lửa thành rồi thuần túy màu xanh ánh lửa. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là sở hữu hỏa diễm vương. Luyện viêm diễm liên. Một tiếng hô quát từ Hù Sần trong cổ hô lên, quanh người hắn ánh lửa như là cánh hoa sen nở rộ ra, lại phi tốc xoay tròn, đem quanh mình hết thảy hỏa diễm toàn bộ mút vào, sau đó sao băng bình thường đánh tới hướng căm hận. Mở tối đại địa bị triệt để thắp sáng. Mano kia cứng đờ trên gương mặt dâng lên một tia cùng nhiệt, quanh thân cơ bắp phun trào, trước ngực trống rỗng đột nhiên phun ra một cỗ màu xám trắng tử linh khí tức. Khí tức lưu chuyển, bao khỏa tại nó trong tay móc sắt phía trên, sau đó đông nhiên ném bay mà ra. Xiềng xích chấn động, trên mặt đất thi thể cùng gãy chi hào hào bị xám trắng tử khí hấp thụ đi lên, hóa thành một con to lớn không gì so sánh được nắm đấm màu đen. Phản phất ma thần bàn tay từ đại địa nô ra. Phanh, hỏa liên cùng nắm đấm va chạm, gãy chi hải cốt vẩy ra như là hỏa vũ, mỏ neo thuyền giống như móc sắt gặp trọng kích, bay ngược mà quay về. Hù Sần bên người hỏa liên cũng bị đánh tan, khi hắn lại mang theo vô song uy thế lao thẳng tới Mano mà đi. Mano bị bay trở về móc sắt đâm vào ngực, rút lui mấy bước ngồi dưới đất, đã là ở vươn cổ chờ giết. Hủy diệt đi, quái vật! Hù Sần lên tiếng gào rú. Nhưng vào lúc này, một đạo tia chớp đỏ vạch phá bầu trời, rơi vào Hù Sần trên thân. Rẽ suối thanh âm giờ phút này vang lên, địt tiêu diệt. Cái này tiềm điện nháy mắt biến kích thấu Hù Sần đấu khí áo giáp, chui vào thân thể, lại bay thẳng hắn linh hồn. Trên thân thiêu đốt lên đấu khí trong nháy mắt này đống nhiên dập tắt. Tia chớp đỏ đôn đốt rung động, để Hù Sần nội tạng đều ở đây tùy theo co rút, một ngụm tinh nóng máu tươi cuồn phun mà ra. 3 giây, chỉ cần 3 giây, Hù Sần liền có thể lại lần nữa nâng lên đấu khí, đoạt lại thân thể trưởng của quyền. Có thể Mano móc sắt lại đã bay tới. Kia móc sắt vờn quanh Hù Sần cổ, Mano vứt làm xích sắt, đem Hù Sần vác tại trên lưng mình, sau đó hai tay dùng sức, xích sắt đem áo giáp cổ họng siết được biến hình, thẻ nát Hù Sần xương cổ, để hắn hoàn toàn không có cách nào hô hấp, trên người khí lực vậy lặng yên trôi qua. Ngón tay hắn tại bên cổ bồi hồi, cào nát móng tay, lại không cách nào dùng chuyển xích sắt mảy may. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Hù Sần nhìn thấy, càng xa xôi trên đường chân trời, vọt tới một mảnh bạch cốt hải dương. Vùng núi lĩnh, xong. Để xuống cho ta, ngươi cái này ngu xuẩn. Rẽ xuề rơi trên mặt đất. Theo trong tay hắn bạch cốt pháp trượng vung dậy, đầu kia căm hận không thể không đem Hù Sần thi thể để dưới đất. Rẽ xuề trên người Hù Sần tìm đòi, rất nhanh thần sắc vui mừng. Hắn tìm được linh ngục mị được én, đem thu được trong túi, lông mày nhưng lại nhíu lại, đáng chết. Phương pháp khống chế đi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi đưa nó phá hủy? Tự cho là thông minh. Dễ xuôi sở dĩ muốn linh ngục bị điệp là vì dựa vào loại này mà thú một lần nữa trở lại U Hải Thánh Sở, cho nên không có điều khiển phương pháp cũng giống như vậy. Dù sao bọn hắn tử vong chi thủ đại quân đều là người chết cũng không sợ hãi loại này ma thú. Bất quá nha, ngươi cũng coi là vì ta dâng lên một món lễ lớn. Dễ xuôi cơ trong tay pháp trượng, đại địa tại lúc này rách nứt ra, từng cái màu xám trắng tử linh khí tức chui ra, dọc theo Hù Sần ngũ quan rót vào đi bảo. Mấy phút sau, Hù Sần lung la lung lay đứng thẳng lên, sau đó một gối quỳ xuống, hướng phía Dễ xuôi trịnh trọng hành lễ. Tử linh pháp sư muốn chế tác có khi còn sống chiến lược hắc võ sĩ, cũng chính là cao cấp sát sống, thường thường cần rất nhiều đầu trình tự làm việc. Như hôm nay như vậy, tìm tới một bộ như thế hoàn chỉnh, tươi mới cường giả thi thể, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đi thôi, đưa ngươi thành lũy dâng hiến cho ta. Rẽ xuôi thông dong hạ lệnh. Hù Sần đứng dậy, lao thẳng tới thành lũy. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì hồi hộp, thành lũy rất nhanh biến thành một mảnh tử địa. máu tươi thoa khắp vết tường, tại chỗ chung nơi rót thành lỗ máu. Sát sống nhóm tùy ý hưởng thụ lấy chiến lợi phẩm của mình. Bạch cốt bị thu thập, chất thành một đống, lấy cung cấp người chăn thả, cũng chính là những cái kia tử linh pháp sư tôi tớ đem gọi lên hóa thành hoàn toàn mới vong linh. Mà đồ sát không chỉ phát sinh ở trong thành bảo, tại thành lũy xung quanh thôn trấn, tại vùng núi lĩnh mỗi một góc, mỗi cái nhân tộc nơi tụ tập đều trải rộng sát sống cùng bạch cốt bóng người. Đến không hết bi kịch đang trình diễn. Nếu là hí kịch, chắc chắn sẽ có người sống sót lưu lại, cuối cùng nằm gai nếm mật, báo thù thành công. Mà ở thời khắc này vùng núi lĩnh, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, lưu lại liền chỉ có tuyệt vọng. Người sống chết đi, lại đứng lên đi giết chóc bản thân thân bằng, cha mẹ, người yêu cùng hải tử, cuối cùng lưu lại một san sát tĩnh mịch phong ốc. Ở mảnh này tĩnh mịch bên trong, một chân bên trên của túi da nhanh chóng quạ đang từ trong núi bay qua, bay về phía thành hương. Chương 428, Ezit tư tâm, 1, chương 428, Ezit tư tâm, 1, truyền tin nhanh chóng quạ không có phụ lòng hủ sấn nam tức chờ mong, đem ghi lại linh ngục mị điệp bồi dưỡng và điều khiển phương pháp túi da đưa đến thành hương. Dạ Vân ngay lập tức phái ra trinh sát điều tra. Vùng núi linh sát nhau tuyết phong lĩnh, rất nhanh, vùng núi linh hiện trạng liền chuyển tới Dạ Vân trong tay. Kết luận là, toàn thể luân hãm, không nhìn thấy bất luận cái gì người sống tồn tại vết tích. Chỉ bất quá tựa hồ là bị ướt thúc, trước mắt trải rộng tại vùng núi linh bên trong vong linh đại quân cũng không có hướng ngoại khuyết tán xu thế. Khỏe mạnh một cái tiên chi tiêu tử, cứ như vậy hủy diệt rồi. Dạ Vân ước lượng trong tay túi ra, có chút ít tiếc rẻ nói. Hù Sần cho mình gửi đến bồi dưỡng và điều khiển phương pháp, lại đem linh ngục mị điệp kén lưu tại trong tay, là ở lấy lợi dụng. Hắn kết luận Dạ Vân chỉ cần muốn đạt được linh ngục mị điệp, nhất định phải đối với hắn thi hành biện thủ. Phần này phán đoán cực kỳ tỉnh táo mà tinh chuẩn, suy xét đến đương thời rất có thể thi triều tiếp cận tình huống, phần này tỉnh táo liền càng thêm làm khó được. Chỉ tiếc vẫn là chết ở thi triều bên trong. Bá tước đại nhân, thi triều sự tình cấp bách. Phi Ẩn Nạ đẩy tính mắt, đã thần thánh kỵ sĩ đoàn đã vào chỗ, không ngại liền để bọn hắn xuất thủ. Thánh quang từ trước đến nay là những này bất tử sinh vật khắc tinh, cũng là không cần. Dạ Vân lắc đầu, ta dù sao vẫn là Tuyết Phong quận của trưởng, quận bên trong sự tình muốn vận dụng người của giáo đình, luôn có chút không thể nào nói nổi. Là thời điểm để người trẻ tuổi đi lịch luyện một chút. Những tiểu tử kia không phải đối trinh phạt thú nhân đế quốc rất hưng phấn sao? Vậy liền để bọn hắn đi, vừa vặn cũng làm cho các tân binh thể nghiệm một lần chiến trường cảm giác. Phi Ẩn Nạ vẫn còn có chút do dự, có thể dựa vào tình báo nói. Đối phương thế nhưng là có ba giai tử linh sinh vật, còn không chỉ một đầu. Tại quân đội trước mặt, cường giả không có như vậy lớn ý nghĩa. Dạ Vân nói, mà lại nếu là một trận chiến này không hề khó khăn, làm sao đàm luyện? Làm nhận được tin tức lúc, tôi ngay tại nhà mình thành lũy luyện tập cung tiễn, nghe tới trong mệnh lệnh cho, quả thực có chút không dám tin tưởng mình lốt hai. Bá tước đại nhân, lại muốn để hắn mang binh đi khôi phục vùng núi lĩnh. Dạ Vân cho hắn hùng ứng quân thứ 6 quân đoàn 5 cái đại đội, cộng lại 2500 dư tên lính. Lần thứ nhất lãnh binh xuất kích, liền có thể xuất lĩnh 2500 người. Phụ thân hắn Ezit đương thời tiến đánh huyết tinh cao địa, xuất lính cũng mới 100 người đến. Cái này binh lực đã vượt qua một cái thông thường tự tức lính quân thường trực tổng cộng rồi. Đây không phải coi trọng, cái gì mới là coi trọng. Đối mặt lính liên lạc, tôi dùng sức gõ lấy bộ ngực của mình, xin chuyển cáo ba tức đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của hắn, tất yếu đem vùng núi lĩnh đặt vào dịch phịt gia tộc bản đồ. Đưa tiễn truyền tin người, tôi bắt đầu tiến hành lên khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Vì phòng ngừa vùng núi lĩnh tử linh sinh vật hướng ngoại quyết tán, lần này nhiệm vụ tác chiến rất gấp, sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Áo giáp, vũ khí, dược tề, còn có ba tước đại nhân lần này phân phối xuống tới, số lượng thưa thớt nhưng đối với tử linh sinh vật chắc có hiệu quả quang minh, dầu, tất cả đều chỉnh bị tốt, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Tố lại cầm vùng núi lĩnh địa đồ, tìm tới chính mình phụ thân, khiêm tốn thỉnh giáo nổi lên về sau tuyến đường hành quân. Ezit vốn đang lo lắng sổ niên thiếu khí thịnh, không chịu nghe đề nghị của mình, bây giờ thấy nhi tử chủ động tìm tới, trong lòng trấn an không ít, đối mặt địa đồ không rõ chi tiết rằng giải. Chỗ nào thích hợp hạ trại, chỗ nào khả năng có mai phục, chỗ nào nhất định phải tránh đi. Lấy vùng núi lĩnh thọc sâu mà nói, cho dù là tốc độ như rùa hành quân, hai ngày thời gian vậy đủ để đi ngang qua, nhưng Ezit vẫn là cho ra chọn vẹn 11 cái có thể dùng đến hạ trại địa điểm, lấy ứng đối các loại khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Tô nghiêm túc nghe, không hề hiểu địa phương sẽ còn nghiêm túc ghi chép lại, kỹ càng hỏi thăm. Ezit vậy nhẫn mại tính tình lật lại giảng giải, thẳng đến sổ hoàn toàn hiểu thành rừng. Phen này nói chuyện thẳng đến nửa đêm, hai cha con lúc này mới miệng đắng lười không nghỉ ngơi xuống tới. Ezit thê tử dỗ mì cho hai người bưng lên canh canh, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, liền lại rời đi. Làm mẫu thân, nhi tử sắp xuất trình, trong lòng nàng đương nhiên là có chỗ lo lắng, bất quá sinh sống ở quân nhân thế gia, nàng sớm đã học được đem lo lắng chôn ở trong lòng, hành động cùng trong lời nói chỉ có ủng hộ. "Tô, ngươi phải nhớ kỹ, chiến thuật là chết, nhưng người là sống." Ezit uống một ngụm canh nóng, "Ta cho ngươi chế định tuyến đường hành quân, nói cho cùng chỉ là chỉ dẫn, thật đến chiến trường bên trên, còn cần tùy cơ ứng biến. Nếu là không biết phải làm sao, là hơn hỏi một chút ý kiến của người khác." "Ta biết, phụ thân." Tô cười nói, "Lần trước bị ngài mắng một đêm về sau, ta liền hiểu, bản thân cũng không phải là trên sự chỉ huy thiên tài." Ta sẽ không bởi vì chính mình điểm kia nho nhỏ tự tôn, liền đem cái này 2500 người đưa vào tuyệt địa. Ngươi có phần tâm tư này là tốt rồi. Ezit nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá, mạng của người khác cũng không cần coi quá nặng. Nếu là tình hình chiến đấu bất lợi, gia tộc còn có thể vì ngươi thanh lý. Rồi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ezit. Ở hắn trong ấn tượng, phụ thân đại nhân cho tới bây giờ đều là một cái thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh chiến sĩ anh dũng, dù là rơi vào tử địa vậy tuyệt không lùi lại. Tô vốn cho rằng phụ thân sẽ cổ vũ bản thân không muốn e ngại, nhưng hôm nay hắn vậy mà tại ám chỉ bản thân, thời khắc mấu chốt phải học được. Chạy trốn. Ezic liếc mở mắt thần, hắn biết rõ lời này không thích hợp hắn tới nói, bởi vì hắn bản thân liền từ đến không có từng làm như thế. Có thể Sở dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn, hắn không muốn xem lấy con của mình chết ở trước mặt mình. Ta rõ ràng tâm ý của ngươi, phụ thân đại nhân. Tô Trịnh trọng gật đầu, nhưng một vị quý tộc chân chính, không nên bỏ xuống chiến hữu của mình cùng binh sĩ. Ta đi nghỉ trước rồi. Nói xong, Tô đứng dậy rời đi. Ezic kinh ngạc sửng sốt, lộ ra một vẻ phức tạp tiêu dung. Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là chạy ta máu a. Hôm sau, sáng sớm, 2500 hùng ứng quân, tại trong gió nhẹ lặng lặng đứng vững. Áo giáp màu đen nuốt hết ánh nắng, khiến cho khí thế uy nghiêm mà đình trệ. Ở tại bọn hắn phía trước nhất, chính là lần này phụ trách xuất lĩnh bọn họ sĩ quan. Tô xuất lĩnh thứ nhất đại đội, tự mình chấp trưởng thứ nhất đại đội thứ nhất chi đội, Tu Dầu cùng bái đồ phụ trách chỉ huy còn thừa hai cái chi đội. Cái khác bốn cái đại đội phối trí cũng đều như thế. Mã Tây đảm nhiệm thứ nhì đại đội quan chỉ huy, Severin cùng Hở Vĩ vì đó phụ tá, Lạc đảm nhiệm thứ ba đại đội quan chỉ huy, Tàn Nhang cùng Mặt Lửa vì đó phụ tá, Hồ Dật đảm nhiệm thứ tư đại đội quan chỉ huy, Hún Tín Tần cùng Tiệp vì đó phụ tá, Mặc đảm nhiệm thứ năm đại đội quan chỉ huy, Bệ Tạ cùng Gờ Răng vì đó phụ tá. Cái này tuổi trẻ một đời nhóm cũng đều trải qua chiến tranh, nhưng trừ Hồ Dật bên ngoài, đều chưa từng có đơn độc lãnh binh vượt qua một tiểu đội kinh nghiệm. Khẩn trương, hưng phấn, kích động ở tại bọn hắn mặt bên trên hoặc là trực quan, hoặc là ngột ngạt chính là biểu hiện ra tới. Duy chỉ có không có bất an. Hắn còn trẻ nhóm khát vọng thiết lập công văn, khát vọng một trận tùy bọn hắn chủ đạo chiến tranh. Tôi cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra rồi. 2500 người, lại có quy mô lớn như vậy, quả thực chất đầy tầm mắt của hắn. Bây giờ, những người này tính mạng, liền tất cả đều đặt ở trên vai của hắn. Xuất phát. Hắn cao giọng hạ lệnh, cái thứ nhất xúi dục chiến mã. Ngực khảm nạm lấy đỉ rộng gia tộc màu trắng thuẫn diều hình dáng trang sức, sau lưng tung bay lấy dịp phịt gia tộc hùng ứng chiến kỳ. Rồi trong lòng đống nhiên dâng lên một tia nghi vấn. Không biết mình cái này âm thanh xuất phát có hay không đương thời bá tước đại nhân ba phần thần vận. Chương 428, Ezic tư tâm, 2, chương 428, Ezic tư tâm, 2, đường xá cũng không xa xôi. Cùng ngày sáng sớm xuất phát, vừa qua giữa trưa, đã bước chân vào vùng núi linh biên giới. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, rõ ràng mặt trời chói chang, Rồi lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Trong không khí càng là tràn ngập nhàn nhạt mục nát hương vị. Cánh đập tiếng vang lên, trên bầu trời một đầu phong vương hạ xuống, phía trên kỵ binh rơi xuống đất, đối sở cung kính hành lễ, đại nhân, đối phương tựa hồ đã phát hiện chúng ta động tĩnh, phía trước 5 cây số nơi, đang có số lớn sát sống tập kết. Toàn thể đều có, tăng cường cảnh giác. Tô nắm chặt bên hông trường kiếm, chuẩn bị tiếp địch. Khôi giáp cùng binh khí tiếng ma sát vang lên, trận hình phía trước tiến bên trong biến động, do hành quân đội ngũ chuyển hóa thành rồi tắt chiến trận hình. Chuyển qua một nơi khe núi, như thủy triều sát sống gần ngay trước mắt. Bọn chúng cơ binh khí trong tay, trong miệng mũi phun ra như địa ngục câm hàn. Gào thét lên mãnh liệt tới. Thứ hai đại đội quan chỉ huy mã tại chăm chú nắm chặt trường thương trong tay, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi. Làm họ rồ linh chính vụ quan của nhi tử, mã tại thừa kế phụ thân hắn cẩn thận, toàn bộ hành trình tham dự ấy võ chiến tranh hắn, cũng có được có thể xưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì tại ấy võ lúc tác chiến, đối mặt dù sao cũng là người sống, lúc này đánh tới lại là từng dãy sát sống, mà khi đó hắn là một cái chỉ cần nghe theo mệnh lệnh tiểu binh, bây giờ lại trở thành dòng dã 500 nhân đại đội quan chỉ huy. Đối mặt với dần dần tới gần thi triều, mã tay phải giơ lên cao cao, người bắn nỏ chuẩn bị, bắn. Tên nỏ bắn qua, từng cỗ sát sống rơm rạ giống như bị cắt đổ, có bốn thành tên nỏ trúng đích đầu của bọn nó. Mắt thấy sát sống thế công bị qua loa ngăn chặn, mã tay lại lần nữa hạ lệnh, thứ hai chi đội, tiến lên giết địch. Thứ ba chi đội, cánh sườn điểm hộ. Sát sống, hoặc là nói sở hữu bất tử sinh vật quân đoàn đặc tính chính là hung hãn không sợ chết, càng thêm không có trận hình cùng kỷ luật có thể nói. Bọn chúng bình thường là bất kể đại giới như ong vỡ tổ phun lên tiền đến, để ép đối thủ trận hình, khiến cho chiến đấu lâm vào lấy đánh lung tung loạn nát trận, sau đó thông qua số lượng ưu thế tiêu diệt đối thủ. Mà tẩy làm như thế, chính là muốn đổi bị động làm chủ động xuất kích, khiến cái này bất tử vong linh không có cách nào tập hợp một chỗ. Mà loại chiến thuật này, không thể nghi ngờ cần một cái mạnh mà hữu lực mũi tên, nếu không không những không thể phá tan địch nhân, ngược lại sẽ đem chiến đấu biến thành chịu chết. Sẽ vỡ gìn chính là cái này mũi tên. Làm chán nản kỵ sĩ hậu duệ, hắn từ nhỏ đã chịu đựng khắc nghiệt kỵ sĩ huấn luyện, mặc dù sau này gia đình sa sút, nhưng kiến thức cơ bản lại cực kỳ vững chắc, đây cũng là hắn có thể tại ấy võ chiến tranh bên trong lan truyền ra cậy vào. Bây giờ, đúng là hắn phát huy tác dụng thời điểm. Duy trì trận hình, theo ta đợi tới. Đối mặt vọt tới thi triều, Severin giống to một tiếng, nô lên trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước một đâm, lưỡi thương đâm bạo một đầu sát sống đầu lâu, đưa nó khô quắt trong mắt từ trong hốc mắt gạt ra. Cái này sát sống con mèo nát quỵ, không đợi rơi xuống đất liền bị Severin một cước đạp bay. Dù là không sử dụng đấu khí, Severin mỗi một kích cũng đều có thể để cho một bộ sát sống bay về an ninh. Ở hắn dẫn dắt đi, các binh sĩ tấn mãnh đẩy tới, vô chi vô giác thi triều phảng phất đều không đủ dũng cảm. Đúng lúc này, Severin thấy được một đạo đen nhánh bóng người tại thi triều bên trong bay lướt tới, lập tức rút ra sau thắt lưng dịu ném, đông nhiên đem ném ra ngoài. Tại quang minh đấu khí bao khỏa tại, dịu ném mỡ bỏ giống như cắt ra hai bộ sát sống lồng ngực, bay đến bóng đen kia trước mặt. Đương, lưỡi búa bị một thanh đen nhánh trường kiếm ngăn lại. Trên trường kiếm điêu khắc lấy phụ ma đường vân, giờ phút này đang có hàn khí âm u từ đó chảy ra, trường kiếm chủ nhân là một vị người khoác áo giáp màu đen võ sĩ, nếu không phải kiêm màu xanh da mặt cùng với hư thối sạch sẽ chỉ còn lỗ mũi cái mũi, quả thực giống như là một người sống. Trong mắt thiêu đốt lên màu lục linh hồn chi hỏa, chứng minh nó nhị giai tử linh sinh vật thân phận. Loại này sát sống còn có một cái xưng hô, Hắc Võ Sĩ. Mà kia có chút nhíu lên lông mày, càng là cho thấy hắn đã giết qua chí ít 30 hơn người, đã sơ bộ có rồi nhất định trí năng. Khí, màu trắng tử khí từ Hắc Võ Sĩ bên miệng chảy ra, quấn quanh ở trường kiếm trong tay, sau một khắc liền do trường kiếm dẫn dắt thân thể lăng không bay lên, hướng về Sệ Vợ Dịn đâm xuyên tới. Tử linh khí tức ở trên người hắn bộc phát, ngưng tụ ra từng đạo huyết ảnh. Có kêu khóc không nghỉ nữ nhân, mặt mũi tràn đầy máu tươi binh sĩ, kinh hoàng thất thố lính đánh thuê, phẫn nộ tuyệt vọng kỵ sĩ, tất cả đều là chết trong tay hắn bên dưới vong hồn. Sệ Vợ Dịn sắc mặt trầm tĩnh, trường kiếm trong tay nâng đến lông mày bừng, đấu khí tại thời khắc này kịch liệt phóng xạ, phảng phất đem một đoàn thái dương nắm trong tay. Chí thánh trảm, lưỡi kiếm tại không khí khắc họa, hóa thành hình quang ngân, vành trướng lấy bắn ra. Vong hồn huyễn ảnh như liệt dương bên dưới tuyết động giống như hòa tan, tử linh khí tức bị bốc hơi ra, nguyên bản xông vào giữa không trung Hắc Võ Sĩ đột nhiên dừng lại, quỳ rạp xuống đất. Trước ngực áo giáp từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra một viên hình dấu vết, sau đó kia Hắc Võ Sĩ tựa như đốt sạch than tuổi giống như đổ nát. Không gì hơn cái này. Sệ Vợ Dịn hoạt động một chút thủ đoạn, nhưng ngay lúc đó liền vừa sốt sáng lên, Hợp Vi, ngươi làm cái gì? Hợp Vi, bây giờ thứ nhì đại đội thứ ba chi đội quan chỉ huy, lúc đầu nên xuất đội yểm hộ thứ nhì chi đội, bây giờ lại lẻ loi một mình bọn tới thứ nhì chi đội đằng trước. Bất quá Hợp Vi nhưng không có thời gian để ý tới Sệ Vợ Dịn. Hắn là đương thời bởi vì tử vong chi thủ làm loạn mà chạy trốn tới Hùng Ưng lĩnh nạn dân, đã sớm chịu đủ lắm rồi bị khổ thời gian, cho nên hắn xưa nay không tiếc rẻ bản thân sinh mệnh, chỉ cần có thể dùng nó đổi lấy chiếc công, có thể quá nhiều uống một ngày rượu, ăn nhiều một ngày thịt đều là kiếm. Bây giờ hắn lại đã thấy được cơ hội, thấy được một đoạn dấu tại trong đám thi thể bạch cốt pháp trượng. Thôi động dưới hông chiến mã phá tan cản đường sát sống, tinh hồng huyết quang trong tay trường mâu bên trên nở rộ, Hờ Vị khóa được kia khô gắt, hất lên hắc bảo dáng người kêu lên, đi chết đi. Tên kia mục hồn người hoảng sợ ngẩng đầu, thấy được một cái mắt như trung đồng đại hán chính đỉnh thương đâm tới, doa đến kém chút tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Hùng Ưng quân là chuyện gì xảy ra, có cái có thể thuấn sát hai giai hắc võ sĩ ra hỏa còn chưa tính, làm sao còn có người có thể vọt tới trên mặt hắn? Chẳng lẽ tình báo có sai, lần này tới chính là Hùng Ưng quân chủ lực không thành? Ngăn hắn lại. Lúc này lại lần nữa thi pháp đã tới không kịp, người chăn thả vung vẩy trong tay pháp trượng, sau lưng hai tên hai giai hắc võ sĩ cất bước tiến lên. Một người cầm búa, chém về phía Hở Vi bên hông, một người cầm kiếm, bổ về phía chiến mã trước ngực. Mà vọt lên tốc độ Hở Vi không có đường lui nữa, hắn cũng không muốn lùi. Tinh hồng đấu khí bộc phát, ở trên người hắn cấu trúc ra một bộ tinh hồng áo giáp, túi người đi, trường thương đột nhiên đâm ra. Lưỡi búa thổi qua đỉnh đầu của hắn, phá vỡ đấu khí áo giáp đem mũ bảo hiểm tung bay, chém bay một khối da đầu, dưới háng chiến mã một tiếng rên rỉ hướng về phía trước ngã quỵ. Mà giờ khắc này lưỡi búa lại chuyển đổi phương hướng hướng phía dưới chảy dọc, trường kiếm nghiêng lướt về phía bên trên thẳng đến Hở Vị ngực bụng. Sau một khắc, Hở Vị liền đem bỏ mình tại chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trường thương cuối cùng xuyên qua kia người chăn thả lồng ngực, huyết quang chứa đựng phía dưới, đem nổ thành huyết vụ đầy trời. Phù phù, người chăn thả thi thể ngã xuống đất, mà kia hai tên hắc võ sĩ vậy bởi vì mất đi người khống chế, linh hồn lâm vào hỗn loạn, trong tay động tác ngừng lại. Hở Vị từ trên ngựa ngã quỵ, lăn trên mặt đất rơi một vòng, không lo được xác nhận chiến quả, nắm lên trường thương bỗng nhiên đâm vào kia cầm đũa hắc võ sĩ đầu lâu. Lại một cái vung ngang, tại cầm kiếm hắc võ sĩ khôi phục bản năng trước đó đem xương ngực triệt để đánh nát. Nắm lên trên mặt đất người chăn thả đầu lâu, Hở Vị đem giơ lên cao cao, lau mặt một cái bên trên máu tươi, lên tiếng cuồng hống, người chăn thả đã chết. Mà chưa tỉnh hồn mà nhìn xem một màn này, nếu là Hở Vị vừa mới chết ở thi triều bên trong, trận này liền xem như thắng đó cũng là loại thất bại, hắn cái này thứ nhì chi đội quan chỉ huy thất bại. Hắn nuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh, chém tướng đoạt cờ. Gia hỏa này, kỵ sĩ tiểu thuyết thấy nhiều rồi sao? Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói Hở Vị là hung hãn không sợ chết vẫn là lô mãng kháng mệnh. Lần này công kích đến sát sống chừng 7-8 ngàn bộ, vẹn vẹn chém giết một cái người chăn thả không đủ để ảnh hưởng toàn cục. Bất quá phát huy tác dụng cũng không chỉ thứ nhì đại đội một cái. Mặc xuất linh thứ 5 đại đội, cũng ở đây hiện ra bọn họ phong thái. Chương 429, thiên tài về chiến thuật chương 429, thiên tài về chiến thuật mặc chưa hề cảm thấy mình bình tĩnh như vậy. Hỗn loạn chiến trường trong mắt hắn trật tự rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua sau lưng quân đội, mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Sát sống, không biết mệt mỏi đau đớn, lực lượng so với thường nhân lớn chút, phản ứng lại chậm hơn, trên thân áo giáp trang bị phế phẩm, không có phối hợp năng lực, chỉ là số lượng đông đảo. Hùng Ưng quân binh sĩ mặc dù mới binh làm chủ, nhưng mặc trên người che sắt lá giáp, vũ khí cũng đều là luyện rèn nhà máy chế tạo tinh phẩm, cơ bản có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, vô luận đơn đả độc đấu vẫn là thành đàn tác chiến, đều càng có ưu thế. Sát sống số lượng là phe mình 3 lần trở lên, cứng rắn cầu giết địch cũng không hiện thực, phương thức tốt nhất là tìm ra chỉ huy đám sát chết người chăn thả giết chết, đến lúc đó chỉ còn bản năng sát sống càng dễ đối phó. Cho nên, mặc nhắm mắt lại, cấp tốc suy luận một lần chiến thuật, sau đó giơ cao cánh tay, truyền mệnh lệnh của ta, lấy tiểu đội làm đơn vị, hàng chờ đôi tung trận, cắt chém quân địch. Lệnh ký vung dậy, tiếng kèn vang lên, mệnh lệnh từng tầng truyền xuống tiếp. Theo mệnh lệnh bị chấp hành, ngoặt lại nhịn không được có chút hoài nghi mình. Phán đoán của ta thật sự chính xác sao? Một khi có cân nhắc không chu toàn, như vậy cái này 500 người mệnh chính là bị hắn đưa ra ngoài. Nhưng bây giờ, mệnh lệnh đã truyền đạt mệnh lệnh, tùy tiện thay đổi sẽ chỉ gây nên hỗn loạn. Nhịn được muốn đi cào bản thân vòng xoáy đầu xúc động, ngoặt cưỡng ép nhường cho mình tỉnh táo lại. Vô luận kết quả là tốt là xấu, hắn đều phải làm tốt gánh nổi chuẩn bị, ổn định trận hình. Thứ 5 đại đội thứ nhì chi đội quan chỉ huy bệ ấy ta, la lên hành tẩu tại đội ngũ hàng đầu. Thân là kết nam tức tiểu nhi tử, bệ tạ mặc dù chú định vô pháp kế thừa gia nghiệp, nhưng vẫn là bị cực kỳ tốt đẹp quản giáo cùng chiếu cố, cũng làm cho hắn dưỡng thành một loại gần gũi bệnh thích sạch sẽ thói quen. Bất cứ lúc nào, khôi giáp cùng vũ khí đều muốn bảo trì chân bóng, có thể phản ra bóng người, lúc nào người khác nhìn thấy trống rông xuất hiện một chiếc gương, thì sẽ biết là bệ tạ đến, đến rồi. Bất quá giờ phút này, những này quen thuộc đều đã bị hắn không hề để tâm. Trên mặt đất nằm đầy mất đi sức sống sắc sống, bọn chúng trên thân rỉ ra là một loại chất lỏng màu đen, phản phất nấu cháy nước đường giống như sền sệt, bệ tạ giày giẫm lên bọn chúng, lại rút ra, đều sẽ lôi ra từng cái tơ mỏng. Hương vị càng làm cho người buồn nôn. Không chỉ là mũi giày, khôi giáp bên trên còn nhiều ra mấy đạo bị sát sống tàn tạ vũ khí chém vào qua đi rỉ vết, mặt bên trên mồ hôi dính dính nhớp nhớp, tựa hồ đem trong không khí mang theo mùi sát thối bụi bặm đều hấp thụ đi qua. Nhưng bệ tạ không có để ý những thứ này. Trên chiến trường tung hoành ngang dọc cảm giác che giấu hết thảy không nhanh. Hắn lợi dụng đúng cơ hội vung vẩy trường kiếm, lưỡi kiếm bổ ra trước mặt sát sống gương mặt, chặt đứt khô quắc cơ bắp, đánh nát xương gò má, lại tại nó nao cán bộ vị quét ngang mà qua, để nó hơn phân nửa quả đầu lâu bay lên cao cao. Kia xúc cảm thuận thân kiếm truyền về thủ đoạn, để bệ tạ tinh thần càng phát ra phân chấn. Hắn thích loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, không cần quá nhiều suy nghĩ, chỉ cần nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh làm việc. Đương nhiên, đây hết thảy đều nguồn gốc từ hắn đối mặt tín nhiệm. Lúc trước Ngoạt đột phá thất bại, người khác đều dùng tại nơi khác phát sáng phát nhiệt tới dỗ dành Ngoạt, bọn hắn cũng chỉ là qua loa, chỉ có chính bệ tạ là thật tâm thực lòng nói như vậy. Kia là 127 trận xa bàn thôi diễn cho ra kết luận. Hắn bệ tạ ăn 113 trận bại quả, 14 trận ngang tay, chưa hề cầm tới qua một lần thắng lợi. Mà bây giờ, Ngoạt cũng xác thực tại phản hồi hắn phần này tín nhiệm, bố trí ra chiến thuật có hiệu quả rõ ràng. Bệ tạ có thể dẫn đội trùng sát không ngại, chính là chứng minh. Cùng lúc đó, ở nơi này trải rộng sát thối khí tức chiến trường một cái khác mặt bên, thứ năm đại đội thứ ba chi đội người chỉ huy gờ răng lại dẫn một loại hoàn toàn bất đồng tâm tính. Bên phải lông mày từ đó tự nhiên đứt gãy, phản phất thiểm điện đập tới, cho hắn tuấn tú mặt bên trên bằng thêm mấy phần lăng lệ. Ngoạt ra hòa này, vậy mà thật có loại bản lĩnh này, cơ hồ không tốn sức chút nào lấy được chiến trường chủ động cùng ưu thế, để gờ răng trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Làm thương nhân về sau, gờ răng bị phụ thân nhét vào dịp phỉ tổng hợp học viện, ở tại bọn hắn một nhóm kia tốt nghiệp bên trong, hắn là cùng hồ hạ cùng dưng cái kia người. Hồ hạ sở trường kinh tế học, tu từ học cùng môn thống kê, mà gờ răng thì biểu hiện ra xuất sắc võ đạo, chiến thuật thiên phú. Về sau lấy hiến binh thân phận gia nhập vùng ngưng quân quân đoàn thứ hai, nhiều lần lập chiến công, lại thức tỉnh rồi cực kỳ hiếm thấy thiểm điện đấu khí. Nhưng mà người khác lại đều đi tới hắn đằng trước. Hồ hạ một cái văn trước, trước với hắn trở thành kỵ sĩ, bây giờ khôi phục vùng núi lĩnh, lại làm Ngoạt làm đại đội trưởng. Gờ răng trong lòng không phục. Dù sao Ngoạt nổi danh tính tình mềm, không bản lĩnh, rõ ràng sớm đã là một giai kỵ sĩ, lại tại tấn thăng hai giai cái này quan khẩu, lạc hậu hơn bọn hắn những này giữa đường xuất ra người. Nhưng hôm nay hắn không thể không phục. Ngoạt lần này chọn lựa trận hình, gờ răng cũng ở đây trong học viện học được qua, tên là xỉ bạ lọn tung trận bình thường dùng cho nhỏ hẹp địa hình chiến đấu trên đường phố. Binh sĩ hàng dọc hai hàng, đẩy về phía trước tiến đồng thời, cảnh giác nói hai bên đường có thể sẽ xuất hiện phục kích. Gờ răng hoàn toàn không nghĩ tới, loại này trận hình có thể tại giã chiến bên trong dùng đến, mà lại hiệu quả còn như thế lộ ra. Không ngừng xen kẽ cánh quân, đem chiến trường phân chia thành từng cái ngăn chứa nhỏ, không ngừng áp xúc chỉ huy thi triều người chăn thả hoạt động cung gian, bây giờ thi triều động tác bắt đầu càng phát ra chậm chạp cùng tán loạn. Rõ ràng số lượng càng nhiều, lại ngược lại bị bọn hắn chia ra bao vây. Gờ răng còn nhớ rõ, Dạ Vân Bá Tước đang cho bọn hắn khi đi học từng nói qua, không có ưu tú nhất chiến thuật, chỉ có thích hợp nhất chiến thuật. Trước đây gờ răng một mực không thể nào hiểu được, bây giờ mặt dạng này thao tác, mới rốt cục để hắn lý giải trong đó hàm nghĩa. Gia hỏa này, trời sinh chính là lãnh binh liệu. Tìm được. Một tiếng kêu sợ hãi từ nơi không xa vang lên, kia là một tên lính phát hiện người chăn thả tung tích. Thanh âm từng dãy hướng về sau truyền lại, đem mặt từ tình trạng khẩn trương bên trong tỉnh lại, thở phào một hơi. Hô. Hắn nhìn thấy bại lộ bản thân vị trí về sau, kia người chăn thả bị bệ tạ cùng gờ răng hai mặt giáp công, bỏ mình tại chỗ. Mà theo người chăn thả bỏ mình, vốn là bị cắt chém được thất linh bắt lạc thi triều cơ hội là nháy mắt tán loạn. Mặc dù sát sống nhóm vẫn là sẽ bằng vào bản năng đi công kích, cắn xé binh sĩ, có thể mất đi thống nhất điều hành bên dưới, chỉ là một đoàn người hình dã thú thôi. Sau đó chính là thuần túy giai đoạn kết thúc. Ta làm được rồi. Làm được rồi. Đây chỉ là một bước nhỏ mà thôi, chỉ là một bầy sát sống. Mặc như thế khuyên bảo bản thân, vừa ý đầu kích động lại khó mà nổi ngạt. Hắn luôn luôn cảm thấy mình cái gì đều không xứng với. Bởi vì hắn thật sự là quá không ưu tú, quá mức phổ thông, thậm chí gánh vác hộp kín cái họ này đều là một loại áp lực. Hắn cũng muốn thu hoạch được người khác công nhận, nhưng lại không phải tại số mặt, chính là tại khiến người ta thất vọng. Hôm nay, mặt cuối cùng có như vậy một chút có thể ưỡn ngực tư bản. Tâm tình mở mang bên dưới, cả thiên không đều lộ ra trong suốt rất nhiều. Mặt quay đầu đi, quan sát đến toàn bộ chiến trường hướng đi. Mạ tới xuất linh thứ nhì đại đội vậy đã đánh tan đối thủ của mình, ngay tại tiêu diệt còn sót lại sát sống, thứ nhất, ba, bốn ba cái đại đội, thế công vậy có chút thuận lợi. Nhất là sổ xuất linh thứ nhất đại đội, tại hắn kia lô mãng, gần ui lối đánh liều mạng bên dưới, cơ hồ đã xuất lĩnh quân đội đem sát sống đục xuyên. Ngay tại mặt nghĩ đến, phải chăng muốn đi mau trong chi viện một lần bên cạnh hồ giặt xuất linh thứ tư đại đội lúc, đống nhiên sửng sốt. Hắn nhìn thấy sát sống bầy sau vọt tới một mảnh biển khô lâu dương, hải dương đầu sóng bên trên, đang có một đầu núi thịt giống như sát sống nhanh chân phi nước đại. Bọn chúng đi tới phương hướng, chính là thứ tư đại đội công thành phương hướng. Tam giai sát sống, là căm hận. Mà lúc này chính bùi đầu giết địch thứ tư đại đội lại không có thể ngay lập tức phát hiện đầu này quái vật. nhanh, nhanh đi cảnh cáo hộ giáp, để bọn hắn lùi lại. Thế nhưng là không còn kịp rồi.
Ô, ô, ô căm hận vung mạnh xích sắt, tại tốc độ đạt tới cực hạn lúc, nháy mắt ném ra ngoài trong tay mỏ neo thuyền giống như móc sắt, đem cản đường sát sống cùng binh sĩ đâm đến xương cốt đứt gãy, mang theo thịt nát, vải rách cùng máu tươi, lấy xuyên qua chi thế, tới gần hộ giáp hậu tâm. Chương 430, hai tấn sao rơi chương 430, hai tấn sao rơi phát hiện căm hận xuất hiện không chỉ có một cái. Tô Đồng Dạng thoáng nhìn này núi thịt tung tích, trong lòng lo lắng đồng thời một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải, căm hận xuất hiện, kia tử linh pháp sư sẽ còn xa sao? Một mảnh âm ảnh xuất hiện ở mặt, Tô đột nhiên ngẩng đầu. Ngân sắc khô lâu. Ngay tại phi hành ngân sắc khô lâu. Ở mảnh này bẩn thỉu chiến trường bên trên, ngân sắc khung xương tản ra ánh nắng, trong lúc nhất thời lại có chút thần thánh hương vị. Một thân hắc bảo tử linh pháp sư giờ phút này liền đạp ở trên lưng của nó, ổn lập như là đất bằng. Rẽ suốt cơ trong tay bạch cốt pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau lưng hắn, trên mặt đất bao trùm khô lâu đại quân cùng nhau ngẩng đầu lên sọ, mấy ngàn sát sống ngửa mặt lên trời dài giống. Màu xám trắng tử linh khí tức như sương khói giống như bay lên, theo rẽ suốt pháp trượng múa may vết tích thăng nhập bầu trời. Chấm nhận sắc tầng mây gián đoạn thái dương, bao phủ đại địa, phản phất đem nơi này biến thành một mảnh tử vong quốc độ. Rẽ suốt ngân nga trường âm, chủ ta, hạ xuống ngài thai Phật đi. Hai tấn sao rơi. Tầng mây bên trong, từng đạo hôi bại quang cầu mưa sao băng giống như kéo lấy đuôi lửa bẩy xuống, vì đại địa dắt lên một tầng làm người ta kinh ngạc trắng. Đối mặt rơi xuống tinh vũ, có binh sĩ vung vẩy trường thương trong tay muốn ngăn cản, có thể trường thương khoảnh khắc sụp đổ. Kia lưu tinh tiến đụng vào thân thể của hắn, trên thân máu thịt vải rách giống như xé rách, rủ xuống, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ chết đi như thế. Đồng dạng một màn tại chiến trường các ngao ngách trình diễn. Tinh vũ rơi xuống dưới, chỉ một cái mắt, liền để mười mấy tên binh sĩ mất mạng. Mà mấy lần ngắn ngủi hô hấp về sau, những này chỉ còn lại đầu cấp xương tử thi trong hốc mắt liền sẽ cháy lên màu xám cho linh hồn chi hỏa, nào về phía bản thân đã từng chiến hữu. Đây không phải thông thường tam giai ma pháp, mà là đạt tới ma pháp chiến tranh, nghi thức ma pháp uy lực kinh khủng. Bất quá rẽ xuấy mặt bên trên cũng không có nửa điểm hưng phấn cùng vui vẻ, có chỉ là đồng nặc ghét bỏ, thật sự là lãng phí ta thời gian cùng sinh mệnh. Hắn không có nghĩ đến, Dạ Vân sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy, trong thành bảo tài vật còn không có hoàn toàn dọn đi đâu. Bất quá may mắn, Dạ Vân vẫn là quá mức tự phụ, coi là bằng vào những này lông còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi, còn có những này chưa qua chiến trường lịch luyện binh sĩ liền có thể đem hắn vong linh đại quân đánh tan. Thật sự là chê cười. Sát sống cùng cô lâu, đã là của cải của hắn, lại là hắn lực lượng nơi phát ra, bây giờ cái này đạo hai tấn sao rơi phóng ra, tiêu hao không ít bất tử quân đoàn tử linh chi lực, chí ít đồng đẳng với sáng tạo 2000 khô lâu tiêu hao. Như vậy theo rẽ suy thật sự là có chút lô vốn, bất quá chỉ cần có thể đem chi quân đội này tiêu diệt, cũng coi là cho Dạ Vân một cái cảnh cáo, ta không có ý định trêu chọc ngươi, xong xuôi ta sự chính ta sẽ đi, không cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Cắt, ương gáy tỏ rõ. Một đầu phong vương phá không tới, thẳng đến rẽ suy. Phong vương trên lưng là một mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân, hắn là hộ giáp hảo huynh đệ, lần hành động này trinh sát đội trưởng. Đối mặt tam giai tử linh pháp sư, tim của hắn đập đã sắp đến bản thân vô pháp nghe rõ tình trạng, đưa tay sờ tại bên hông trong túi ra, bắt được một cái viên cầu trạng vật thể. Phong vương mạnh hơn, dù sao cũng chỉ có hai giai, nếu như thành quy mô còn có thể đối cái này ba giai tử linh pháp sư tạo thành nguy hiểm, chỉ có hắn một cái vẫn là quá mức nguy hiểm. Bạch đương nhiên biết rõ điểm này, thế nhưng là quân đội ngay tại rẽ suyệt tà ác ma pháp tác dụng dưới dây rùa, mỗi một giây đều có người tại chết đi, nhất định phải mau chóng đem đánh gãy. Rẽ suyệt cũng không có đem bay tới phong vương để vào mắt, hắn một bên duy trì lấy hai tấn sao rơi thi pháp, một bên vung vẩy pháp trượng, kích hoạt rồi bên trong chứa được một đạo hai giai ma pháp, mâu xương thuật. Thô to như là cự bình xương sần mâu xương chống giống ngưng tụ, sau đó gào thét lên đánh về phía phong vương phương hướng. Bất quá trung pin là tùy ý phóng ra, bằng điều khiển phong vương kéo lên bay lên, tránh thoát một kích chí mạng này. Gió rét thổi mạnh, bằng tính toán tốc độ gió cùng giữa hai người trên lệch, đang bay qua rẽ suyệt đỉnh đầu không lâu sau, buông lỏng tay ra. Một con trong suốt cái bình xẹt qua đường vòng cùng, ba một tiếng, đập vào kia bạch ngân khô lâu trên lưng. Kim sát chất lỏng chảy xuôi ra. Quang minh dầu. Rẽ suyệt khoe miệng rắc một tia cười lạnh, nhàm chán trò xiếc. Quang minh dầu là lại thường thấy bất quá nhằm vào bất tử sinh vật đạo cụ rồi. Có thể nói phàm là liên quan đến tử linh sinh vật nhiệm vụ, cho dù là nhất nghèo khó bất quá lính đánh thuê, cũng sẽ tiêu tốn mấy chục mai ngân tệ mua lấy như thế một bình. Đích xác, đầu này khô lâu vì đặc hóa phi hành công năng, thể chất tương đối yếu đuối, thế nhưng không phải loại kia không có phẩm cấp phá hôi. Chỉ bằng cái này 350 ngân tệ một bình đồ vật, đã muốn hủy hoại hắn tạo vật. Hô, thân thể một cái tắm lệnh, rẽ suýt nữa từ không trung mới ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện kia quang minh dầu chảy xuôi qua vị trí, dưới thân khô lâu lúc đầu trắng bạc xương cốt đã trở nên một mảnh đen nhánh, thậm chí còn có từ đó đứt gãy xu thế. Quang minh chi huyết, quang minh dầu, quang minh chi huyết, kém một chữ, hiệu quả lại ngày đêm khác biệt. Cái trước chỉ có thể áp chế tử vong chi lực, cái sau lại có thể đem tử vong chi lực làm nhiên liệu tiêu đốt. Thế nhưng là quang minh chi huyết, không phải giáo hội nội bộ mật tàng sao? Giang giác, bạch ngân khô lâu cổ sống tại thời khắc này triệt để đứt gãy, rẽ xuề giống cục đá một dạng giữa trời rơi xuống. Đáng chết khốn nạn! Dưới sự bất đắc dĩ, rẽ suối không thể không cắt đứt hai tấn sao rơi thi pháp, vì chính mình thực hiện một đạo vũ lạc thuật, chậm rãi rơi vào khô lâu trong đám. Trên bầu trời mây xám dần dần tán đi. Vung vẩy pháp trượng, đang muốn lại lần nữa phóng thích hai tấn sao rơi, hắn liền nghe đến gầm lên giận dữ, theo ta lên, giết cái này tử linh pháp sư. Kia là cả người khoác ngân giáp kỵ sĩ, rẽ suối biết hắn chính là chỗ này cuộc chiến đấu hùng ứng quân phương diện quan chỉ huy. Đối mặt sâu kiến nhiều lần khiêu khích, Giờ khắc này rẽ xuôi rời khỏi được phẫn nộ, trái một cái, phải một cái, các ngươi ngoan ngoãn chờ chết không tốt sao? Hắn vung vẩy pháp trượng, trước người bỗng nhiên cuốn lên một đạo màu xám trắng vòng xoáy, mấy chục, trên trăm bộ khô lâu bị càn quét trong đó. Sau một khắc, một đầu bạch cốt cự nhân từ đó triển lộ cao chót vót. Thân cao chừng 5 mét, toàn thân khung xương trắng nõn như là bảo ngọc, trong con ngươi thiêu đốt lên màu xanh linh hồn chi hỏa, trong tay cầm so với người còn lớn hơn chất xương cự động. Tại nó dưới chân, một vòng màu xám ba động lan ra, chính là nó tự mang sợ hãi quan hoàn. Trong lúc nhất thời sổ sau lưng hùng ứng quân nhóm cũng không khỏi được dừng bước. Không dịch cự tượng. Tôi một ngụm nói ra cái này cự hình khô lâu danh tự, hắn đã từng không chỉ một lần nghe Ezith nói qua loại này tử linh tạo vật khủng bố. Cũng biết phụ thân của hắn đã từng độc lập tiêu diệt qua loại này cự tượng. Hiện tại, giờ đến phiên hắn rồi. Ngân huy sắc đấu khí dâng lên nở rộ, kia là kế thừa từ Ezith sắt thép đấu khí. Trên thân áo giáp tại đấu khí thôi hóa bên dưới bành trướng, dày thêm, tay phải trường kiếm biến thành cánh cửa cự kiếm, tay trái khiên tròn càng là dày như cửa thành. Đây là sắt thép đấu khí cự cấu ứng dụng, đương thời Ezith đã từng dùng qua loại kỹ xảo này. Có thể cùng phụ thân khác biệt, tô hóa thân sắt thép cự tượng so với hắn phụ thân càng thêm hùng tráng, chừng cao 3 mét, giáp mặt hóa thành gương mặt, càng là có thể sinh động mà rõ ràng biểu hiện ra quyết tâm của hắn. Hắn muốn vượt qua đầu này khủng dịch cự tượng, đánh bại kia tử linh pháp sư, kết thúc trận chiến tranh này. Thô to gậy xương quét ngang tới, đại điệu theo cái này quỹ tích rách nước, lúc đầu khảm tại trong đất hòn đá xương vỡ tên nọ giống như bắn bay. Thô không tránh không né, rất thuẫn liên tiếp. Đương, gậy xương rơi vào tấm thuẫn mặt ngoài, hiện ra dạng nước đường vân, tấm thuẫn càng là từ bên trong lom xuống dưới, giống như là một khối bị nện nát đĩa bánh. Thô dưới chân bùn đất rội vậy như là ống nước bạo liệt, sắt thép đúc liền dày chiến không chịu nổi kia bành trướng cự lực mà tràn ra, sẽ rách ra giáp chân, đến lớn chân bộ dễ vừa rồi dừng lại, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Nhưng cuối cùng, thô vẫn là chặn lại rồi một kích này. Đau đớn hóa thành dũng khí nhiên liệu, tại sổ trong lòng cháy đường ngực, toàn thân hắn đấu khí đều rót vào tiến trường kiếm trong tay, từng chữ gầm thét, phản phất muốn hô lên bản thân trái tim, đoạn lùi chém. Trường kiếm giơ lên cao cao, nháy mắt căng phồng lên đến, kia chiều dài đã vượt qua khủng dịch cự tượng thân cao, phản phất thần linh cầm binh khí giống như hướng về phía khủng dịch cự tượng vào đầu chém xuống. Mặt quạt giống như ngân huy triển khai, từ khủng dịch cự tượng đỉnh đầu dựng thẳng cắt mà xuống, lại tại đại địa bên trên lưu lại một điều câu cử. Linh hồn chi hỏa tán loạn lấy như là quỷ hỏa tràn đầy, tiếng ầm ầm vang bên trong, cái kia vừa mới thành hình không lâu khủng dịch cự tượng ầm vang ngã quỵ, tàn mát thành đầy đất xương vỡ. Đấu khí phiêu tán, rồi trên thân nặng nghề áo giáp trở nên đơn bạc, thân thể vậy co lại giá thành nhỏ đến lớn nhỏ. Bụp một tiếng, rồi sốc lên giáp mặt, lộ ra nhuộm đầy máu tươi khuôn mặt, vừa mới tiếp nhận khủng dịch cự tượng công kích để hắn nội tạng bị không nhẹ chấn động. Nhưng mà hắn vẫn nhếch khóe miệng, phun ra một nửa dính lấy máu tươi gãy răng, nhấc kiếm chỉ hướng về phía vừa kinh vừa sợ rẽ xuôi, kế tiếp chính là ngươi, Thử Linh pháp sư. Nhìn thấy máu tươi đầy mặt sổ, rẽ xuôi sớm đã không còn khiêu động trái tim cảm nhận được một tia xa lạ cảm xúc. Sợ hãi. Hắn không cho rằng sổ có thể giết chết bản thân, nhưng này loại hung hãn can đảm thái độ rõ ràng lây những cái kia nhân tộc binh sĩ, bọn hắn cũng đã chu lên bỏ lên. Khô lâu cùng sát sống đã vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân. Cho dù là hắn, đối mặt quân đội, cũng vô pháp độc lập nghênh kháng. Lay động pháp trượng, rẽ xuôi tại linh hồn phương diện phát ra la lên, "Mano!"